Chương 21, vợ là 20, FBI đột kích, chương 21, vợ là 20, FBI đột kích, một tuần sau, FBI xác nhận, vợ là đang ở bộ rẻ học số 97, cùng hai người khác. Họ có vũ khí, súng, kiếm, đạn. FBI báo cáo lên cổng Jessman Michael Davison người đã được Phở mua. Davison ra lệnh, chuẩn bị đột kích. Vợ là nghi phạm thảm sát. Cần 50 cảnh sát, sơ đoạt, trực thăng, xe bọc thép. Không để hắn chạy thoát. Ngày 20 tháng 4, 1998. 4 giờ 30 phút AM. Bóng tôi vẫn còn bao trùm khu công nghiệp Eatla. Không có ánh đèn đường. Chỉ có tiếng gió rít qua những tòa nhà bỏ hoang. 50 cảnh sát và 20 sơ đoạt di chuyển trong im lặng. Họ mặc áo giáp đen, mang súng trường M16, đeo kính nhìn đêm. Từng bước chân đều được tính toán. Vô rẻ số 97 nằm giữa khu công nghiệp. Tòa nhà bê tông cũ kỹ, 3 tầng, cửa sổ vỡ nát, tường bong tróc. Trên trời, tiếng rổ tỏ trực thăng cắt không khí. Hai chiếc UH-60 Black Hat bay vòng quanh, đèn pha chiếu xuống. Bên dưới, ba xe bọc thép bè ở cặt chặn mọi lối ra. Chỉ huy sở bạc cả Penzozi gơ nói vào bộ đàm, ản phạt tim, chiếm cửa trước. Vở ra vô tim, cửa sau. Charlie tim, cửa bên hông. Đen tạ tim, sẵn sàng hỗ trợ. Khi tôi ra hiệu, tiến bảo. Công ty. Zozi gơ nhìn đồng hồ. 4 giờ 55 phút AM. 5 phút nữa. Bên trong bộ rẻ học, vợ là nằm trên tấm nền mỏng, áo da đen vẫn mặc trên người. Hắn không ngủ sâu. Không bao giờ ngủ sâu. Hitler nằm trên chiếc giường cũ kỹ bên cạnh, tay đặt súng sọt gùn ngay cạnh gối. Cả rèn ngủ trong góc xa, cuộn mình trong chiếc áo khoác. Vợ là mở mắt. Hắn nghe thấy gì đó. Tiếng rổ tỏ trực thăng. Vợ là ngồi bật dậy, tay túm kiếm bạc. Hitler. Hitler tỉnh giấc ngay lập tức, túm súng. Sao? Trực thăng. Hitler lắng nghe. Tiếng rổ tỏ ngày càng gần. Tôi rồi Hitler thở. Họ tìm thấy chúng ta rồi. Cả rèn tỉnh giấc, nhìn hai người. Chuyện gì vậy? Vợ là bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đèn pha từ trực thăng chiếu xuống, sáng như ban ngày. Hàng chục cảnh sát đang bao vây bộ rẻ. Xe bọc thép chặn đường. Sơ mặc áo giáp đen, súng trường trong tay. Cảnh sát vợ là nói lạnh lùng. Cả rèn mẹ dự. Bao nhiêu người? Rất nhiều. Hitler nhìn ra cửa sổ, thở dài. 50. Có thể hơn. Sơ bạc. Trực thăng. Xe bọc thép. Họ đến để bắt chúng ta. Cả rèn tái mặt. Họ nghĩ chúng ta là tội phạm. Chúng ta là tội phạm bỡ là nói. Trong mắt họ. 5 giờ AM đúng. Loa phát thanh từ xe cảnh sát vang lên, tiếng nói đều đặn, lạnh lùng, bỡ lạ. Ra ngoài, giơ tay lên. Anh bị bắt vì tội giết người. Không có lối thoát. Bên trong, Hitler nhìn bỡ lạ. Họ biết chúng ta ở đây rồi. Vợ là mặc tiếp áo ra, kiểm tra kiếm bạc, kiểm tra súng. Chuẩn bị chiến đấu. Không. Cả rèn kêu lên. Đó là cảnh sát. Nếu chúng ta bắn, chúng ta sẽ thành tội phạm thật sự. Vợ là quay lại nhìn cả rèn, giọng lạnh như băng, chúng ta đã là tội phạm rồi. Còn họ. Hắn nhìn ra ngoài, mắt sáng lên một thứ ánh sáng nguy hiểm, họ đã bị ma cả rồng thao túng. Họ không biết sự thật. Hitler đứng lên, kiểm tra sọt gùn. Ông ta nhìn cả rèn rồi quay sang vợ lạ. Nếu chúng ta chống trả, sẽ có người chết. Người vô tội. Vậy chúng ta làm gì? Hitler không trả lời. Ông ta bước tới bảng điều khiển ẩn dưới sàn nhà, lật mở. Đó là hệ thống tự hủy những quả bom C4 được cài đặt ở các điểm chiến lược trong bộ rẻ. Ta sẽ tranh thủ thời gian, Hitler nói, giọng trầm. Vợ lạ, cậu phải sống sót. Cậu là người duy nhất có thể ngăn chặn âm mưu của Phaos. Cả rèn nhìn ông già, mắt mở to. Ông định làm gì? Loa phát thanh vang lên lần nữa, vợ lạ. Đây là lần cảnh báo cuối cùng. Ra ngoài, giơ tay lên, hoặc chúng tôi sẽ tiến vào. Không có phản hồi. Cả Penzozi gơ nói vào bộ đàm, ản phạt tim, sẵn sàng ném lựu đạn cay. Vợ ra vô. Charlie, chuẩn bị xông vào sau 3 giây. Công ty. Zoji gơ đếm, 321. Ném. Bùm. 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 Ba lựu đạn cay bay qua cửa sổ, rơi xuống sàn Ozex. TSSSS thở 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 thở. Khói trắng bốc lên dày đặc, lan tràn khắp không gian. Vỡ là ho khan, mắt cay xẻ. Hitler che miệng, lùi lại. Cả rèn quỳ xuống, ho không ngừng. Cả rèn. Hitler hét. Ra ngoài đầu hàng. Ngay bây giờ. Cả rèn nhìn ông ta, mắt đỏ hoe vì khói. Nhưng. Đi. Cả rèn do dự một giây, rồi bước loạn choạng về phía cửa, tay giơ cao, ho khan. Đừng bắn. Tôi đầu hàng. Cửa bộ rẻ mở toang. Ra ngoài. Tay lên. Cả rèn bước ra, tay giơ cao. Ánh đèn pha từ trực thăng chiếu thẳng vào mắt cô ta. Năm sở bạt lao tới. Quỳ xuống. Tay sau đầu. Cả rèn quỳ xuống. Sở bạt đè cô ta xuống đất, bụng chạm sàn bê tông lạnh. Con tay kim loại khóa chặt. Xì cú ăn. Sở bạt báo qua bộ đàm. Trong bộ rẻ Hitler nhìn bờ lạ qua làn khói trắng mờ ảo. Bờ lạ, cậu phải đi. Đi ngay. Không. Vợ lạ lắc đầu. Tôi không bỏ lại ông. Hitler cười nhạt. Cậu sẽ không bỏ lại ta đâu. Ta sẽ tranh thủ thời gian cho cậu. Ông ta nhấn nút đầu tiên trên bảng điều khiển. Đèn đỏ sáng lên. Hệ thống tự hủy đã được kích hoạt, Hitler nói. 3 phút. Bom sẽ nổ ở khu vực phía đông, tạo lối thoát cho cậu. Hitler. Đi. Vợ lạ nhìn ông già lần cuối, rồi quay đi, chạy về phía cửa sau. Sơ mặt tiến vào bố rẽ. Họ mang mặt nạ phòng độc, súng dương cao. Tim mặt phạ, tiến vào. 6 sơ mặt bước vào làn khói trắng. Họ nhìn thấy Hitler ông già đứng giữa bộ rẻ, sọt gùn trong tay, mặt bình tĩnh. giờ do ý họ út giờ mẹ còn nờ họ về đút hít nở không tuân lệ. Ông ta giơ súng lên, đùng đùng đùng, ba phát đạn xót cùng nổ. Một sợ hoạt bị bắn trúng bay ngã xuống, hai người khác lùi lại. Phi giờ, phi giờ, đùng 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 đùng, năm phát đạn bắn về phía Hitler, nhưng Hitler đã lăn sang bên phải, ẩn sau một cột thép. Ông ta nhấn nút thứ hai trên rẽ một điều khiển trong túi áo. Bùm. Vụ nổ đầu tiên vang lên từ phía đông nổ rẽ. Lửa bùng lên, mảnh vỡ bay tứ tung. Hitler lọ xì ẩn. EAS tờ xài. Sơ mặt hét vào bộ đàm. Bùm. Bùm. Hai vụ nổ nữa. Tường phía đông sụp đổ. Cả Penzo Ziger nói vào bộ đàm. Ô đù nít, phồn bát. Phồn bát. Có bom. Nhưng đã muộn. Sơ mặt bên trong nổ rẽ chạy về phía cửa. Hitler bước ra khỏi cột thép, xoạt gùm dương lên. Đùng. Đùng. Hai phát nữa. Một sợ hoạt bị bắn trúng chân, ngã xuống. Tạc him đao. Mười phát đạn bắn về phía Hitler. Đùng. 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 Năm phát trúng ngực ông ta. Ba phát trúng vai. Hai phát trúng bụng. Hitler ngã quỳ xuống, máu chảy từ miệng. Xoạt gùm rơi xuống sàn. Tạc hệ đao. Tạc hệ đao. Sơ hoạt hét. Vỡ là chạy qua lối thoát phía đông nơi tường đã sụp đổ. Hắn nhảy qua đống đổ nát, lăn xuống con hẻm tối. Phía sau, tiếng gọi cảnh sát vang lên. Vỡ là đã thoát. Phía đông. Phía đông. Ba xe sở hoạt lao về phía đông. Vỡ là chạy. Chạy nhanh. Chạy như gió. Nhưng họ đuổi theo. Đùng. 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 Ba phát đạn bắn về phía vỡ lạ. Một phát trúng bay hắn. Máu chảy. Vỡ lạ dên lên, nhưng vẫn chạy. Đùng. 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 Bốn phát nữa. Hai phát trúng lưng. Vỡ lạ loạn choạng, ngã xuống đất. Mười sở hoạt lao tới, súng chĩa vào đầu vỡ lạ. Đồ mộ bờ. Đừng động đậy. Vỡ lạ nằm sấp, máu chảy ướt đẫm áo ra. Hắn thở khó khè. Năm sở hoạt đè hắn xuống. Còn tay kim loại đặc biệt loại dùng để giam tội phạm cực kỳ nguy hiểm khóa chặt cổ tay vỡ lạ. Sì cu tắc hệ. Sơ hoạt báo qua bộ đàm. Vỡ lạ bị bắt. Dẹp tin, vỡ lạ bị bắt. Cả Penzo Ziger đứng bên ngoài bộ rẽ, nói vào bộ đàm. Tốt. Đưa hắn ra xe. Đưa hai người kia đi luôn. Triệu tập phòng thí nghiệm FBI. Kiểm tra vũ khí. Kiểm tra hiện trường. Tôi muốn mọi bằng chứng. Công ty. Sơ hoạt kéo vỡ lạ ra khỏi bộ rẽ. Vỡ lạ bị còng tay sau lưng, mặt dính đất, tóc rối bù. Hai sở hoạt giữ chặt hai vai, kéo lê hắn ra xe bọc thép. Phóng viên đã có mặt. Máy quay phim ghi lại toàn bộ. Vỡ lạ bị bắt, mặt đầy bụi, mắt lạnh lùng nhưng bất lực. Trên trời, trực thăng bay vòng, phát sóng trực tiếp. Trên tất cả các kênh truyền hình, dòng chữ chạy, nóng. FBI bắt được nghi phạm thảm sát sàn nhảy vỡ lạ tên thật chưa rõ đã bị bắt sáng nay tại bộ rẽ hạt ở Atlanta. Nghi phạm bị cáo buộc giết 30 người trong vụ thảm sát sàn nhảy hồi tháng 2. FBI cho biết vỡ lạ vũ trang với súng, kiếm và đạn đặc biệt. Nghi phạm đã chống trả nhưng cuối cùng bị bắt sau khi bị bắn đạn gây mê. Hai đồng phạm cũng bị bắt. Vụ án đang được điều tra. Trong văn phòng tầng 50, Minh ngồi nhìn TV. Trên màn hình, sơ hoạt đẩy bờ lạ vào xe bọc thép. Cảnh sát bao vây. Trực thăng bay lượn. Phóng viên la ó Minh tắt TV. Thở dài. Quyên cười nhanh nhanh. Mày làm được đấy. Mẹ cu gì nhìn mình, liếm khỏe môi. Chúc mừng cưng. Sau đó nói nhỏ tối nay muốn thưởng không. Thờ hồ tay cầm ly rượu vang đỏ. Mắt lóe lên màu vàng. Mày đã thành công, thờ hồ nói. Bờ lạ bị bắt. FBI nghĩ hắn là kẻ thảm sát. Toàn bộ hệ thống pháp luật Mỹ đang chống lại hắn. Minh gật đầu, giọng mệt mỏi. Vậy là xong. Chưa xong, Thơ Hoss nói, mắt nhìn chằm chằm vào Minh. Có bợ lạ, tao nghĩ nên bàn tới chuyện nghi lễ rồi. Thơ Hoss trải bản đồ cổ lên bàn gỗ đen bóng loáng. Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, làm lộ rõ những đường nét khắc tinh xảo trên tờ giấy da thú đã ngả màu vàng ố hình vẽ một tế đàn hình trụ tròn với 12 vị trí xung quanh, giữa là một biểu tượng lạ. Chữ viết bằng tiếng Sumeria. Minh đứng bên cạnh, tay cầm tách cà phê đã nguội. Anh nhìn bản đồ với vẻ mặt như đang xem phim mạ vẹo rẻ tiền. Tao đã giải xong văn tự cổ, Ferus nói, ngón tay gõ nhẹ lên bản đồ. Đúng như mày đã tiên tri, đây là nghi lễ La Mã dạ triệu hồi thần máu. Cần 12 vạn thuần huyết làm tế phẩm và máu của đầy mặt cờ. Minh nhấp một ngụm cà phê nguội, tao mày. Tao đã tiên tri trước rồi nên không có gì ngạc nhiên. Anh đặt tách cà phê xuống bàn. Tao chỉ muốn hỏi mày, mày vẫn muốn giữ nguyên ý định là lấy toàn bộ hội đồng La Mẹ xạ làm vật tế. Đúng. Ferus gật đầu. Chúng ta phải đánh úp, bắt sống cả 12 người cùng lúc. Nếu để một người thoát, nghi lễ sẽ thất bại. Minh thở dài. Anh nhìn Phaos với ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ mẫu giáo vừa tuyên bố sẽ đào hầm xuyên trái đất. Mày nghe tao nói này. Minh giơ tay lên. Hội đồng La Mẹ xạ nắm giữ toàn bộ đầu não kinh tế cho vạm ải, bao gồm cả sự sung túc của mày, Phaos. Mày hiểu không? Penthas này mày đang đứng, vợ lục lúc mày đang chơi, tiền mày đang tiêu tất cả đều từ đâu? Phaos nhìn Minh, chưa trả lời. Từ hệ thống. Minh chỉ tay ra cửa sổ, hướng về thành phố Los Angeles sáng rực bên ngoài. Hội đồng La Mẹ xạ sở hữu ngân hàng, công ty bất động sản, casino, nhà hàng, khách sạn. Chúng rửa tiền, chúng đầu tư, chúng quản lý. Và mày, Phaos, mày chỉ là một trong những người được hưởng lợi từ hệ thống đó thôi. Phaos, tao mày. Nếu mày tiêu diệt hội đồng Minh nói chậm rãi, từng chữ một, mày sẽ gây ra một mớ hỗn loạn khủng khiếp. Không có người tiếp quản. Không có ai biết mật khẩu tài khoản ngân hàng. không có ai biết danh sách tài sản, không có ai biết các thỏa thuận ngầm với chính phủ, cảnh sát, mạ phỉ ạ. Minh bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Phaos. Việc tiếp quản tài sản không phải đơn giản là cứ giết rồi lên ngôi. Mày cần giấy tờ pháp lý, mày cần chữ ký, mày cần mã số, mày cần quan hệ. Nếu mày giết hết 12 người trong một đêm, sáng hôm sau cảnh sát sẽ tới gõ cửa. FBI sẽ điều tra. IRS sẽ đóng băng tài khoản. Luật sư sẽ tranh chấp di sản. Phaos im lặng. Hắn nhìn bản đồ, rồi nhìn Minh. Và còn mạng lưới quan hệ Minh tiếp tục. Mỗi trưởng lão trong La Mẹ Xạ có ít nhất 50 năm xây dựng mối quan hệ với con người. Nghị sĩ, thẩm phán, cảnh sát trưởng, giám đốc ngân hàng. Khi mày giết họ, tất cả mối quan hệ đó sẽ được đánh. Con người không trung thành với tổ chức. Con người chỉ trung thành với cá nhân. Khi cá nhân chết, trung thành cũng chết theo. Minh ngừng lại, nhìn Phaos. Tóm lại anh nói, tiêu diệt hội đồng La Mẹ Xạ sẽ dẫn đến việc mất tài sản và một loạt mối quan hệ. Mày có thể trở thành thần máu, nhưng mày sẽ là thần nghèo túng không kể xiết. Phaos đứng im một lúc lâu. Rồi hắn cười. Không quan trọng. Minh giật mình. Cái gì? Không quan trọng. Phaos lặp lại. Mắt hắn lóe lên màu vàng. Khi tao thành thần máu, mọi người sẽ thần phục dưới chân tao. Tao không cần tiền. Tao không cần quan hệ. Tao chỉ cần sức mạnh. Minh nhìn Phaos như đang nhìn một kẻ mất trí. Mày nghiêm túc không? Hoàn toàn nghiêm túc. Minh xoa mặt. Trong đầu hắn, một giọng nói hét lên, khốn nạn. Thằng say giấc mơ quyền lực. Thằng không biết loài người có truyền thống đánh đổ thần linh nghìn năm rồi. Nhưng anh không nói to. Anh chỉ thở dài, giọng mệt mỏi. Thôi được. Tao mệt quá rồi. Anh vây tay. Chết hết đi. Hủy diệt đi. Tao không quan tâm nữa. Chương 22, vợ là 21, đền thờ vĩnh dạng. Chương 22, vợ là 21, đền thờ vĩnh dạng. Phaos mỉm cười. Mày hiểu rồi. Hiểu cái đền thờ nhà mày. Minh lẩm bẩm. Rồi anh đổi chủ đề. Mày đã tìm được đền thờ vĩnh dạng chưa? Rồi. Phaos chỉ vào bản đồ. Đền thờ vĩnh dạng. Một kiến trúc cổ từ thế kỷ 15, được xây bởi dòng vàng hải đầu tiên tại châu Mỹ. Nó nằm dưới lòng đất, bên dưới nhà thờ cũ bị bỏ hoang ở ngoại ô. Minh nhìn bản đồ. Trên đó có ký hiệu một tòa nhà cổ với mũi tên chỉ xuống dưới. Tao đoán là nơi đó có năng lượng thần bí gì đó. Đúng. Phaos gật đầu, giọng nghiêm túc như đang bảo vệ luận án tiến sĩ. Thế đàn được khắc từ đá thiên thạch, có khả năng hấp thụ và khuyết đại sức mạnh băng ái. Minh trong đầu, nghe như phim mạ bèo rẻ tiền. Nhưng thôi, đây là thế giới bợ lạ, chắc có thật. Được rồi. Minh gật đầu. Vậy nghi lễ sẽ diễn ra như thế nào? Phaos túi xuống, ngón tay chỉ vào từng chi tiết trên bản đồ. Nghi lễ sẽ diễn ra như sau, hắn giải thích. 1. 12 vạm thuần huyết được đặt trong vòng tròn tế đàn. 2. Bợ lạ mặt cờ được nhốt trong quan tài đá phía trên. 3. Máu bợ lạ chảy xuống, nhỏ lên trán 12 vạm ải và tao ở vị trí trung tâm. 4. Khi trăng tròn lên đỉnh, Xét sẽ đánh xuống tế đàn. 5. 12 vạm ải sẽ chết, xương của họ sẽ bay xuyên qua tao. 6. Và tao sẽ trở thành La Mạ Dạ bợ lụt gốt. Phaos dừng lại, nhìn Minh. Nghe có vẻ đau, Minh nhận xét. Đau. Phaos cười khẽ. Không. Đó sẽ là khoảnh khắc vinh quang nhất trong đời tao. Minh nhìn Phaos. Ánh mắt hắn sáng lên như đứa trẻ vừa được hứa mua đồ chơi mới. Sau khi mày thành bỡ lũ gột, Minh hỏi, mày sẽ có sức mạnh gì? Phaos mắt sáng rực. Tất cả. Hắn nói. Miễn nhiễm với ánh sáng mặt trời, bạc, tỏi. Sức mạnh gấp 10 lần vạm ải thường. Khả năng hồi phục tức thì. Và quan trọng nhất. Phaos dừng lại. Hắn quay sang nhìn Minh, giọng thấp xuống. Tao sẽ có khả năng biến bất kỳ ai thành vạm ải với tỷ lệ thành công 100%. Không còn rủi ro. Không còn thất bại. Minh trong đầu, đây rồi. Đây là lý do nó chưa cắn tao. Anh gật gật, mặt không biểu cảm. Nghe hay đấy. Phaos nhìn Minh một lúc. Mày có vẻ không nhiệt tình lắm. Không, Minh nói nhanh. Tao chỉ đang nghĩ về chi tiết thực tế thôi. Mày thanh thần, tốt. Nhưng vẫn cần hệ thống quản lý. Không thể để vạm ải tự do giết người bừa bãi. Phaos cười. Mày lo quá. Khi tao có sức mạnh tuyệt đối, tao sẽ kiểm soát mọi thứ. Minh trong đầu, đó là vấn đề. Mày sẽ kiểm soát. Không phải chúng ta. Thằng ngu, mày coi thường loài người quá. Rồi nó cho mày ăn đòn. Nếu không thành công thì các nhà khoa học cũng sẽ điên cuồng tìm cách tiêu diệt mày, và chẳng mấy chốc cũng phát hiện chất chống đông máu. Nhưng Minh không nói to. Hắn chỉ gật đầu. Vậy thì tốt. Phaos gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, một thói quen khi hắn suy nghĩ. Tao tin mày, Minh hắn nói. Mày đã chứng minh mình. Vỡ lù game, giáo hội vĩnh sinh, kế hoạch bấy bở lạ. Tất cả đều hoạt động tốt. Mày là quân sư tốt nhất tao từng có. Minh gật đầu, không nói gì. Nhưng Phaos tiếp tục, đừng quên vị trí của mày. Mày là cố vấn. Không phải người quyết định. Quyết định cuối cùng vẫn là của tao. Tao hiểu, Minh nói. Phaos mỉm cười. Tốt. Hắn quay lại bản đồ, ngón tay chỉ vào biểu tượng tế đàn. 2 tuần nữa, hắn nói. Đêm trăng tròn. Mọi thứ sẽ sẵn sàng. Minh nhìn bản đồ. Trong đầu anh, kế hoạch từ từ hình thành. 2 tuần. Tao có 2 tuần để chuẩn bị. Để Phaos thành bỡ lù gột. Để Phaos cắn tao. Và sau đó giết Phaos. Anh nhìn ra cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh. 2 tuần anh nghĩ. Mọi thứ sẽ kết thúc. 2 tuần sau. Minh ngồi trong văn phòng tầng 50, nhìn ra cửa sổ kính trong suốt. Thành phố Los Angeles dưới chân tòa nhà lấp lánh như đống kim cương giả bày trong tủ kính tiệm vàng. Đèn ổng, biển quảng cáo, xe cộ như kiến bò. 8 triệu người đang sống cuộc đời họ, không biết rằng những con quái vật đang ngồi ngay trên đầu họ. Trên bàn gỗ hóc chó là một chồng giấy dày cuộn. thư mời hội nghị khẩn cấp gửi đến 12 trưởng lão La Mẹ Xạ. Minh đã dành 3 ngày để soạn từng chi tiết, từng câu chữ. Kính gửi các trưởng lão La Mẹ Xạ, trong bối cảnh tình hình hiện tại có nhiều biến động đe dọa đến sự tồn vong của chủng tộc chúng ta, chúng tôi ủy Cổn Phở và ban cố vấn trân trọng kính mời quý vị tham dự hội nghị khẩn cấp về an ninh và chiến lược tương lai. Thời gian: 8 giờ PM, thứ bảy ngày 27 tháng 6, 1998, địa điểm: Trung tâm hội nghị La Mẹ Xạ, 1247 cái bộ lệ bạc, đảo táo Los Angeles. Nội dung: 1. Đe dọa từ bờ là đẩy hoặc cờ. 2. Kế hoạch ứng phó. 3. Phân bổ nguồn lực. Đây là vấn đề sinh tử của chủng tộc. Sự hiện diện của quý vị là vô cùng cần thiết. Trân trọng ý Cổn Phở, trưởng bàn cố vấn an ninh Minh đọc lại lần thứ 50, rồi gật đầu. Nghe có vẻ chính thức. Giống tiểu thư mời họp của đảng ủy tỉnh. Phở đứng bên cạnh, tay cầm ly rượu vang đỏ, nhìn Minh với vẻ mặt khó đoán. Mày nghĩ họ sẽ đến? Họ sẽ đến, Minh trả lời, giọng chắc chắn. Vì ba lý do. 1. Đề cập đến đe dọa sinh tử của chủng tộc họ không thể bỏ qua. 2. Phở là người gửi thư, họ muốn biết mày đang tính toán gì. 3. Địa điểm là trung tâm hội nghị La Mẹ Xạ, sân nhà của họ, họ cảm thấy an toàn. Phở nhấp một ngụm rượu, mắt lóe lên màu vàng. Sân nhà của họ sẽ trở thành bẫy của ta. Quy đẩy cửa bước vào không gõ cửa như thường lệ, bộ mặt cao có như vừa ăn phải đồ hôi thiu. Tao đã kiểm tra lại trung tâm hội nghị. Đèn Uber đã lắp xong. Cửa khóa điện tử cũng thế rồi. Khi tao bấm nút, cả tòa nhà sẽ khóa chặt không ai ra được. Minh gật đầu. Tốt. Nhưng nhớ, đèn Uber chỉ dùng để uy hiếp thôi. Đừng mất thật. Tao cần họ sống, không phải thành cho. Quy nhìn Minh với ánh mắt khinh bỉ. Tao biết chứ. Mày tưởng tao ngu à? Tao không tưởng. Tao biết chắc. Quy nghiến răng, nắm chặt tay. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Phlox giơ tay lên. Đủ rồi. Quỳnh, mày đi chuẩn bị xe chở người. Mẹ Cú Di, mày sẽ đi cùng Quỳnh. Minh sẽ ở đây với tao, điều khiển qua loa phóng thanh. Mẹ Cú Di gật đầu, đặt ly rượu vang xuống bàn. Cô ta mặc bộ vest đen bó sát, tóc đen dài bông xóa, trông như nữ doanh nhân quyền lực. Em đã chuẩn bị 4 xe van. Mỗi xe có thể chở 3 người. Đủ cho 12 trưởng lão. Tốt. Thứ bảy, ngày 27 tháng 6. 1998, 7 giờ 45 phút PM, trung tâm hội nghị La Mẹ Xạ là một tòa nhà cổ kính ở trung tâm đất đảo Los Angeles. Bên ngoài trông như một câu lạc bộ quý tộc thế kỷ 19, tường gạch đỏ, cửa sổ kính màu, cột đá trắng. Bên trong là một phòng hội nghị lớn với bàn gỗ dài, ghế da bọc nhung đỏ, đèn chùm pha lê. Lúc 7 giờ 50 phút PM, chiếc xe limousine đầu tiên đỗ trước cổng. Quy đứng trong phòng điều khiển tầng 2, nhìn qua camera an ninh, nói vào tai nghe, người đầu tiên đến. Trưởng lão Elida Maskinos, Hy Lạp, 2000 tuổi. Minh ngồi trong văn phòng tầng 50, hai ngay mãi, nhìn màn hình laptop hiển thị hình ảnh từ camera. Elida Maskinos bước ra khỏi xe limousine. Ông ta cao gầy, tóc bạc trải ngược gọn gàng, mặc bộ vest xám ba mảnh, cầm gậy chống bằng gỗ óc chó. Trông như một quý tộc châu Âu cổ điển. Phía sau ông là hai bộ đi gạ vạm vãi to con, mặc vest đen, mắt quét quanh cảnh giác. Bộ đi gạ. Minh hỏi qua mãi. Hai quyển trả lời. Nhưng không sao. Tao có 8 người ở sảnh đợi sẵn. Elida Maskinos bước vào sảnh, nhìn quanh. 4 vạm vãi mặc vest đen thuộc hạ của Phelps đứng hai bên cửa, gật đầu chào. Chào trưởng lão Đạ Maskinos. Xin mời vào trong. Ely gật đầu lạnh lùng, bước vào phòng hội nghị. 7 giờ 55 phút PM. Chiếc xe thứ hai đến. Chắc lót kệ hạ lệ Quỳnh nói qua mãi. Anh. 1000 năm tuổi. Chắc lót kệ hạ lệ một phụ nữ trung niên với mái tóc đỏ rực, mặc váy đen dài, đeo vòng cổ ngọc trai. Trông như quý bà thượng lưu London. Cô ta không mang bồ đi gạ. Tự tin Minh bình luận. Hoặc thiếu suy nghĩ. Cả hai Phelps nói bên cạnh, giọng lạnh như băng. 8 giờ PM. Chiếc xe cuối cùng đỗ trước cổng. Lucy ẩn cột Venus Quỳnh thông báo. Romania, 2300 tuổi. Lucy ẩn cốt Venus, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen dài búng xóa, râu quai nón, mặc áo choàng đen dài. Trông như dở dạ cũ là trong phim kinh dị giá rẻ. Ông ta bước vào với 3 bồ đi gạ theo sau. Quỳnh thở dài. 12 trưởng lão, 23 bồ đi gạ. Tổng cộng 35 vạm trong tòa nhà. Minh gật đầu, nhìn màn hình laptop. Tất cả 12 trưởng lão giờ đã ngồi quanh bàn hội nghị. Họ nhìn nhau, trò chuyện nhỏ giọng. Một số cao mày nhìn đồng hồ. Một số uống rượu vang. Họ đang thắc mắc Phelps ở đâu, mẹ cụ gì nói qua mãi. Để họ thắc mắc Minh trả lời. Quỳnh, khóa cửa. Roger. Cơ đắc. Tất cả cửa ra vào của tòa nhà, cửa chính, cửa sau, cửa sổ, cửa thoát hiểm đồng loạt khóa chặt bằng hệ thống điện tử. Âm thanh cờ lật vang vọng khắp tòa nhà. Một trưởng lão, một ông già người Nhật tên Tạ Kẽ Đạ Xỉn Chèn quay đầu nhìn cửa, cau mày. Cửa vừa khóa. Trưởng lão khác, một phụ nữ Pháp tên Y Sa Bờ Lệ Trệ Vạ Lì Hệ, đứng lên, bước đến cửa, thử xoay tay nắm. Khóa chặt. Này cửa không mở được. Ely Damaskinos đứng lên. Có chuyện gì đang xảy ra? Giọng nói từ loa phóng thanh vang lên, vang vọng khắp phòng hội nghị. Kính chào các trưởng lão La Mẹ Xạ. Ta là Y Cổn Phở. Trước tiên, xin cảm ơn quý vị đã đến. Tất cả 12 trưởng lão quay đầu tìm nguồn âm thanh. Một số nhìn lên trần nhà. Một số nhìn xung quanh tường. Lucy ẩn cốt Venus đứng lên, mắt lóe lên màu vàng. Phở, người đang làm gì vậy? Xin quý vị đừng rời khỏi chỗ ngồi. Cửa đã bị khóa. Và nếu quý vị cố phá cửa, hệ thống Uber sẽ kích hoạt tự động. Chặt lót hệ hạ lên nhìn lên trần nhà, phát hiện những bóng đèn nhỏ được lắp dọc theo các góc trần. Đèn Uber. Mặt cô ta tái mét. Đèn Uber. Tạ Kệ Đạ Xỉn Chen gầm lên, ngươi dám phản bội. Minh trong văn phòng tầng 50 gật đầu chậm rãi.
đúng như tao dự đoán.
Ferguson nói tiếp qua loa, giọng điềm tĩnh như đang đọc báo cáo thời tiết, phản bội.
Không, đây không phải phản bội. Đây là nâng cấp. Quý vị sắp trở thành một phần của thứ vĩ đại hơn.
Isabelle Lệ Trệ và Ly Hệ hét lên, giọng run rẩy, chúng ta sẽ giết ngươi.
Ngươi không thoát được đâu.
Thứ lỗi, nhưng quý vị giờ đang bị khóa trong phòng với hệ thống ngủ vợ có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Nếu ta bật công tắc, quý vị sẽ thành trò trong 5 giây.
Vậy nên,
Ferguson dừng lại 3 giây. Im lặng căng thẳng.
12 trưởng lao đứng im như tượng đá, không ai dám cử động.
Rồi Ferguson nói tiếp, giọng lạnh như băng, im miệng, và lên xe nhé.
Quỳnh và mẹ cụ dì bước vào phòng hội nghị, theo sau là 8 bảng to con mặt vét đen đội hành quyết của Ferguson.
Mẹ cụ dì mỉm cười ngọt ngào nụ cười như đường mật pha thuốc độc.
Xin chào các trưởng lão.
Em là mẹ cụ dì.
Anh Quỳnh và em sẽ hướng dẫn quý vị ra xe.
Xin quý vị hợp tác.
Ellie Damaskinos nhìn mẹ cụ dì với ánh mắt lạnh lùng.
Các ngươi biết mình đang làm gì không?
Chúng ta là La Mẹ Xạ.
Chúng ta kiểm soát mọi thứ trong thành phố này.
Nếu chúng ta chết, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ.
Mẹ cụ dì gật đầu.
Em biết.
Cậu Minh đã giải thích rất chi tiết.
Nhưng thưa trưởng lão, anh Ferguson có nói một câu thế này.
Hệ lì cao mày.
Nói gì?
Mẹ cụ dì mỉm cười rạng rỡ.
Anh Ferguson đếch quan tâm.
Chương 23, vợ là 22, lên máu. Chương 23, vợ là 22, lên máu. 20 phút sau, tất cả 12 trưởng lão đã được hướng dẫn lên 4 xe van.
Mỗi xe 3 người.
23 bộ đỉ gạ bị khóa lại trong phòng hội nghị tay quỏng, miệng bịt băng keo, ngồi im lặng dưới ánh sáng đỏ của hệ thống UV sẵn sàng kích hoạt.
Quy ngồi trên xe van đầu tiên, cầm bộ đàm, nói với Minh,
xong.
Tất cả 12 người đã vào bẫy.
Minh trả lời qua tai nghe,
tốt.
Đưa họ đến đền thờ vĩnh dạng.
Ferguson và tao sẽ đến sau.
Roger.
4 xe van lăn bánh rời khỏi trung tâm hội nghị, lao vào đêm Los Angeles.
Đèn đường lóe qua cửa sổ xe như những vệt sáng vàng loẹ.
Bên trong xe, 12 trưởng lão ngồi im lặng.
Một số nhắm mắt,
một số nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một số nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt.
Chặt lọt kẻ hạ lệ thì thầm với tạ kẻ đạ xỉn chèn ngồi bên cạnh,
Ferguson muốn gì?
Nghi lễ La Mạ Dạ tạ kẻ đạ trả lời, giọng khàn khàn.
Hắn muốn trở thành bỡ lù gột.
Chặt lọt kẻ tái mét.
Vậy chúng ta là tế phẩm.
Đúng.
Im lặng.
Rồi chặt lọt kẻ thì thầm, chúng ta sẽ chết.
Tạ kẻ đạ không trả lời.
Ông ta chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố Los Angeles dần biến mất phía sau.
Sở cảnh sát lạc, tầng hầm.
Mùi ẩm mốc, nước tiểu và thuốc khử trùng pha trộn với nhau thành một hỗn hợp chẳng ai muốn ngửi. Ánh đèn huỳnh bình vàng ôm chiếu xuống hành lang dài với những ô giam xếp hai bên. Chị em Thomas dịch người đàn ông 50 tuổi với mái tóc hoa râm và khuôn mặt như tượng đá dừng lại trước ô giam cuối hành lang.
Chìa khóa kêu len ken trong tay.
Bên trong, vợ là ngồi dựa lưng vào tường bê tông lạnh. Tay chân bị xích bằng còng kim loại đặc biệt loại làm từ bạc pha thép, nặng đến 10 kỳ lọc giảm.
Mỗi cử động, tiếng xích kêu xào xạc vang vọng trong im lặng.
Vợ là dịch mở khóa cửa, giọng thẳng lặng như đọc bản tin thời tiết.
Cả rèn rèn sèn.
Các người được chuyển trại.
Vợ là ngẩng đầu lên.
Đôi mắt nhìn thẳng vào dịch không giận dữ, không sợ hãi, chỉ lạnh như băng.
Chuyển đi đâu?
Dịch không trả lời.
Hắn quay sang ô giam bên cạnh nơi Cạ Rèn đang ngồi còn do trong góc.
Cô ta trông kiệt sức tóc rối bù, mặt xanh xao, tay run rẩy.
Đứng lên dịch nói với Cạ Rèn,
giọng không hề thương cảm.
Thời gian di chuyển.
Cạ Rèn cố đứng dậy nhưng chân mềm nhũn.
Cô ta ngã quỵ xuống sàn, thở hổn hển.
Hai cảnh sát đi theo dịch cả hai đều to con, mặc đồng phục đen, mặt không biểu cảm bước vào giam bợ lạ.
Một người giữ súng điện, người còn lại cầm gậy cao su.
Họ kéo bợ lạ đứng dậy với sức mạnh thô bạo.
Đi thôi, một trong hai người thì thầm vào tai bợ lạ.
Chủ mới đang chờ.
Bợ lạ quay đầu nhìn gã cảnh sát.
Trong bóng tối, đôi mắt gã lóe lên màu vàng chỉ trong tích tắc rồi tắt ngấm.
Vàng phải.
Vỡ lạ cười khẽ.
Một nụ cười lạnh lùng đầy chế giễu.
Các ngươi nghĩ mình thông minh lắm hả?
Không ai trả lời.
15 phút sau, vỡ lạ và Cạ Rèn được dắt ra sân sau sở cảnh sát.
Trời đã tối.
Mặt trời lặn từ lâu, chỉ còn ánh đèn nồng từ thành phố chiếu vào bãi đỗ xe.
Một chiếc xe tải lớn loại dùng để chở tù đậu giữa sân.
Thân xe màu xanh lá cây bạc màu, có dòng chữ lặng dị dồn ở trên sọ sơn hai bên.
Bánh xe cao gần ngang đầu người.
Cửa sau mở toang.
Bên trong tối om như cái quan tài.
Lên dịch ra lệnh.
Cạ Rèn được đẩy lên trước.
Cô ta suýt ngã nhào vào trong nhưng kịp bám vào thành xe.
Vỡ lạ theo sau, bước chậm rãi dù xiềng xích nặng nề.
Bên trong xe tải, Hitler đã ngồi sẵn ở góc.
Ông già tóc bạc, râu ria rối bù, mặt nhăn meo như vỏ cây.
Tay chân cũng bị xích.
Máu đọng ở miệng có lẽ bị đánh trước đó.
Hitler.
Vỡ lạ lắc đầu, giọng trầm xuống.
Con trai Hitler cười gằn, lộ hàm răng còn dì máu.
Chúng ta gặp rắc rối to rồi.
Cửa xe đóng sầm.
Bang.
Ánh sáng từ ngoài biến mất.
Chỉ còn bóng tối và tiếng động cơ nổ máy.
Xe lăn bánh, rời khỏi sân sau lạp.
Bên trong xe tải, ba người ngồi im lặng trong bóng tối.
Chỉ có ánh sáng mờ ảo từ khe cửa sổ nhỏ phía trước lọt vào.
Chúng ta đang đi đâu?
Cạ Rèn hỏi, giọng run rẩy.
Cô ta ôm chặt lấy đầu gối.
Đến chỗ Ferguson Hitler trả lời.
Hắn ta đã chờ lâu rồi.
20 phút sau, xe dừng lại.
Cửa sau mở toang.
Ánh đèn dầu vàng ngừng chiếu vào, chói mắt.
Vỡ là nheo mắt lại, từ từ đứng dậy dù xiềng xích kéo nặng nề.
Bên ngoài, không phải sở cảnh sát,
không phải nhà kho,
không phải bất kỳ địa điểm nào vỡ là biết.
Đó là một nhà thờ cổ,
tường gạch đỏ bong chóc,
cửa sổ kính màu vỡ nát,
cây leo phủ kín mặt tiền,
trông như bị bỏ hoang từ hàng chục năm trước.
Nhưng cửa chính mở toang,
ánh sáng từ bên trong hắt ra.
và ở ngưỡng cửa, Quỳn đứng chờ sẵn. Gã vạm vỡ xăm kín người cười nhanh. Chào mừng đến nơi này, Bợ Lạ. Quỳn dẫn đầu, hai tay túm vào vai Bợ Lạ, đẩy hắn bước vào nhà thờ. Mẹ Cù Gì theo sau, tay cầm súng điện chĩa vào lưng Cả Rèn. Hitler được hai vạm vỡ khác kéo lên phía sau ông già đã quá yếu để tự đi. Bên trong nhà thờ trống rỗng, không có ghế ngồi, không có bàn thờ, không có tượng thánh, chỉ là một không gian rộng với trần vòm cao vút, tường đá ẩm ướt và bụi dày đặc phủ kín sàn gỗ mục nát. Nhưng giữa sàn nhà có một cái hầm, nắp hầm bằng gỗ giả cỗi được mở ra, lộ một cái hố tròn sâu hun hút. Cầu thang xoắn ốc đi xuống, biến mất trong bóng tối. Xuống Pin đẩy Bợ Lạ về phía miệng hầm. Bợ Lạ nhìn xuống, không thấy đáy, chỉ thấy bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Nếu tao nhảy xuống thì sao? Bợ Lạ hỏi, giọng bình thản đến kỳ lạ. Pin cười khẩy, thì mày sẽ rơi xuống đáy và gãy cổ. Nhưng mày là đợt cần nên sẽ không chết ngay. Mày sẽ nằm đó đau đớn cho đến khi tao xuống và kéo mày lên. Rồi tao sẽ đập gãy từng xương trong người mày một cách chậm rãi. Mày muốn thử không? Bợ Lạ im lặng. Tao nghĩ là không, hắn bước xuống bậc thang đầu tiên. Tiếng xiềng xích kêu len ken vang vọng trong hầm. Cầu thang xoắn ốc dài vô tận. Bợ Lạ đếm. 10 bậc. 20. 50. 100. Không khí càng xuống càng lạnh. Hơi thở hóa thành khói trắng. Tường đá ẩm ướt, nước đọng lại thành giọt nhỏ rơi xuống đầu. Ánh đèn dầu le lói từ những ngọn đèn treo hai bên tường. Bóng của họ nhảy múa trên mặt đá như những con ma. Cả Rèn đi sau Bợ Lạ, run lẩy bẩy. Không phải vì lạnh, mà vì sợ. Cô ta cảm nhận được thứ gì đó cổ xưa đang chờ đợi bên dưới. Cuối cùng, cầu thang kết thúc. Họ bước vào một căn phòng khổng lồ. Chân nhà cao vút ít nhất 15 mét. Tường đá cổ kính có điêu khắc phức tạp, những bức tượng vàng ải với đôi cánh, những hình người quỳ gối cúi đầu và những dòng chữ viết bằng tiếng Sù Mẹ Gì ạ. Chính giữa phòng là tế đàn, một vòng tròn đá trắng bóng loáng đá thiên thạch đường kính khoảng 10 mét. Trên vòng tròn có 12 vị trí được khắc hình bộ xương người. Mỗi vị trí cách nhau đều đặn, tạo thành một chu vi hoàn hảo. Giữa vòng tròn là một bệ đá nhỏ, chỉ đủ cho một người đứng. Và phía trên tế đàn, một tảng đá tròn, nơi sẽ hội tụ máu từ chiếc quan tài đá ở tâm trên. Đó là một quan tài đá đen khổng lồ. Bên trong quan tài có vết lõm vừa khít một người nằm ngửa. Đáy quan tài có những rãnh nhỏ nơi máu sẽ chảy xuống. Bợ Lạ nhìn lên trần tế đàn, rồi nhìn xuống tế đàn, rồi quét mắt quanh phòng. Đồ chơi khá đẹp đấy, hắn nhận xét, giọng châm biếm. Phlegos chắc tốn nhiều tiền lắm. Không tốn xu nào, một giọng nói vang lên từ bóng tối. Phlegos bước ra. Hắn mặc áo choàng đen dài quét sàn, mái tóc vàng chảy ngược gọn gàng, mặt trắng như tuyết, không một vết nhăn. Mắt lóe lên màu vàng dưới ánh đèn dầu. Đền thờ này đã ở đây từ thế kỷ thứ 15, Phlegos giải thích trong khi bước chậm rãi quanh tế đàn. Được xây bởi dòng vàng ải đầu tiên đến châu Mỹ. Họ mang theo nghi lễ La Mã dạ từ Sủ Mẹ Di ạ cổ đại, nhưng họ không bao giờ hoàn thành được. Vì sao? Bợ Lạ hỏi, dù biết câu trả lời. Vì thiếu đợt cơn Phlegos mỉm cười. Nhưng giờ tao có mày. Phlegos ra hiệu. 12 vạm ải những kẻ thủ hạ trung thành nhất kéo 12 trưởng lão La Mẹ xạ từ bóng tối bước ra. Eli Damaskinos vẫn mặc bộ vest xám ba mảnh, nhưng giờ tay bị còng sau lưng. Mặt tái mét. Chất lọt kẻ hạ lệ không còn vẻ kiêu hãnh nữa, tóc rối bù, mắt đỏ hoe. Lucy ẩn cốt vị nợt cố giữ vẻ vai nghiêm nhưng đôi chân run rẩy. Tất cả 12 trưởng lão đều bị xích chân tay, bị kéo đến vị trí trên tế đàn. Một người một vị trí. Khích vào những hình bộ xương đã được khắc sẵn. Các ngươi không thể làm thế này. Giờ dạ gỗ nẹt tí một trong 12 trưởng lão hét lên. Các ngươi vi phạm luật cổ. Hội đồng sẽ, hội đồng. Phlegos cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp phòng đá. Hội đồng đang ở đây đấy. Và các ngươi sắp trở thành phần của một thứ vĩ đại hơn nhiều. Phlegos bước lên bệ đá giữa tế đàn. Hắn giơ hai tay lên, như một vị giáo hoàng đứng trước đoàn tín đồ. Đêm nay Phlegos tuyên bố, giọng đầy hứng khởi, ta sẽ trở thành La Mã Dạ. Thần máu. Bất tử thực sự. Không còn yếu đuối trước ỏi, bạc, hay ánh sáng mặt trời. Ta sẽ dẫn dắt chủng tộc vạm vỡ bước ra khỏi bóng tối và thống trị thế giới này. 12 trưởng lão im lặng. Một số nhắm mắt lại, chấp nhận số phận. Một số cố vùng vẫy nhưng vô ích, xiềng xích giữ chặt họ vào đá. Còn Minh. Minh đứng bên cạnh Phlegos, tay chắp sau lưng, mặt nguội lạnh không biểu cảm. Quỳnh và mẹ cụ gì kéo Bợ Lạ, Cả Rèn, Hitler đứng ở rìa tế đàn. Ba người không bị xích vào đá vì họ không phải tế phẩm. Chưa phải. Tất cả đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu một thứ. Máu của đầy mặt cờ. Mang cô ấy ra, Phlegos ra lệnh. Minh gật đầu, bước vào bóng tối bên góc phòng. Vài giây sau, một phụ nữ bước ra. Bợ Lạ giật mình. Mẹ anh. Vật xã Bợ Dậu phụ nữ đã sinh ra Bợ Lạ cách đây 30 năm trong bệnh viện đêm định mệnh ấy. Người phụ nữ mà Bợ Lạ tưởng đã chết khi sinh anh ra đời. Nhưng cô ấy vẫn sống. Không không phải sống. Cô ấy là vắng ải. Vật xã bước chậm rãi, mỗi bước chân êm ái như mèo đi. Khuôn mặt không một nếp nhăn, trẻ trung như thời còn 20 tuổi. Tóc đen dài buông xõa, mặc váy đỏ bò sát, môi đỏ thâm như máu. Cô ấy nhìn thẳng vào Bợ Lạ. Con trai ta, Vật xã nói, giọng mềm mại như nung. Bợ Lạ đứng im như tượng. Tâm trí anh quay cuồng. Hình ảnh trong ký ức người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, mặt tái xanh, máu chảy ròng ròng, hét lên đau đớn khi sinh anh ra chồng lên hình ảnh trước mắt. Tại sao? Bợ Lạ thở ra từng tiếng, giọng khàn khàn. Tại sao bà lại đi chung với họ? Họ bắt bà sao? Vật xa mỉm cười. Nụ cười đầy thương cảm, như mẹ nhìn đứa con ngây thơ. Không ai bắt ta, Ezit cô ấy dùng tên thật của Bợ Lạ. Ngài Phlegos đã cho ta cuộc sống, cho ta tuổi trẻ, cho ta sức mạnh. Ta đã chết khi sinh con ra. Nhưng ngài Phlegos đã cứu ta. Cứu?
Vợ lạ cười gằn. Ngươi gọi đó là cứu?
Bà đã trở thành quái vật.
Vặt xạ lắc đầu.
Quái vật?
Giọng cô ấy trở nên lạnh lùng.
Tại sao con lại gọi huyết thống cao quý này là quái vật, trong khi chính con cũng chạy huyết thống ấy?
Vợ lạ không trả lời được.
Anh nhìn mẹ mình, người phụ nữ anh chưa bao giờ được biết, người phụ nữ anh tưởng đã chết giờ đứng trước mặt như một kẻ xa lạ.
Con không hiểu. Vặt xạ tiếp tục.
Vàng không phải quái vật.
Chúng ta là bước tiến hóa tiếp theo của nhân loại.
Mạnh hơn.
Nhanh hơn.
Sống lâu hơn.
Con người.
Họ chỉ là thức ăn.
Nghe hay đấy, bợ là nghiến răng.
Nhưng thức ăn của các ngươi đang săn lùng các ngươi.
Và sớm một gì, chúng ta cũng sẽ giết sạch bọn ngươi.
Không thở sẽ bước xuống bệ đá, tay vỗ nhẹ lên vai Vặt xạ.
Các ngươi sẽ không giết được gì cả.
Vì sau đêm nay, ta sẽ trở thành thần.
Và con người.
Họ sẽ quỳ gối trước ta.
Mình đứng im một góc, quan sát mọi thứ.
Trong đầu anh đang tính toán.
Bợ là gặp mẹ mình.
Phơ đang thích thú với khoảnh khắc huy hoàng của mình.
Cũng tốt.
Mọi thứ đang diễn ra đúng kịch bản.
Nhưng một phần nhỏ trong đầu mình, phần mà anh cố gắng không nghĩ đến, thì thầm. Mày đang làm gì vậy?
Mày đang giúp kẻ điên biến thành thần.
Mày nghĩ mày sẽ sống sót qua cái này sao?
Mình lắc đầu nhẹ, xua tan suy nghĩ đó.
Sống đã.
Nghĩ sau.
Vỡ là nhìn sang mình.
Tên người châu Á đứng đó với bộ vest đen, tay chắp sau lưng, mặt không biểu cảm.
Mày là ai?
Vỡ là hỏi.
Mình bước ra khỏi bóng tối, ánh đèn dầu chiếu lên mặt hắn.
Tao là nhà tiên tri, Minh trả lời, giọng bình thản.
Là cố vấn,
là người đưa mày đến đây.
Vỡ là nheo mắt lại.
Nhà tiên tri.
Đúng, Minh gật đầu.
Tao biết trước mọi thứ sẽ xảy ra.
Tao biết mày sẽ bị bắt.
Tao biết mày sẽ bị dẫn xuống đây.
Và tao biết mày sẽ chết.
Vỡ là cười khẩy.
Mày nghĩ vậy hả?
Không, Minh lắc đầu.
Tao biết vậy.
Vỡ là ép rùa mòn.
Minh ý mở nó ép rùa mòn ít ép phở.
Mà quan như vậy mày phải gọi phở bằng cha dượng.
Chương 24, vỡ là 23, nghi lễ La Mã Dạ. Chương 24, vỡ là 23, nghi lễ La Mã Dạ. Minh quay sang Phở.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Trăng tròn sẽ lên đỉnh trong một giờ nữa.
Chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị.
Phở gật đầu, mắt lóe lên hứng thú.
Tốt.
Quỳnh, đưa bợ lạ lên quan tài.
Quỳnh cười nhanh anh, ứng lấy vai bợ lạ kéo hắn lên tầng trên.
Bợ lạ cố vùng vẫy nhưng vô ích.
Nam vạm khác lao tới, giữ chặt tay chân anh.
Họ kéo hắn, đưa vào quan tài đá.
Bợ lạ nằm ngửa trong quan tài.
Tường đá lạnh buốt áp vào lưng.
Không gian chật hẹp như cái áo quan thật sự.
Nắp quan tài chưa đóng.
Bợ lạ nhìn lên. Thấy trần phòng cao vút với những chữ viết xu mệ gì ạ cổ xưa,
và giữa trần phòng có một lỗ hổng tròn.
Qua lỗ hổng đó, vợ là nhìn thấy bầu trời đêm,
trăng tròn to đùng và ngừng như mặt quỷ.
Trăng máu.
Quan tài đóng lại, những cơ quan bên trong quan tài cắt lấy thân thể vợ lạ, máu từ từ chảy xuống.
Phơ đứng dưới tế đàn, giơ hai tay lên trời, bắt đầu đọc thần chú bằng tiếng xu mệ gì ạ cổ đại.
Cả rèn quỳ xuống sàn, ôm đầu khóc.
Hitler đứng bên cạnh, mặt tái mét, biết rằng tất cả đã kết thúc.
Và
vợ lạ nằm trong quan tài, nhìn lên trăng máu, cảm nhận máu trong người sôi sục.
Phơ quay lưng về phía cả rèn, áo choàng đen quét sàn.
Xử lý hai đứa này đi, dọc lạnh tanh như băng.
Chúng hết giá trị rồi.
Cả rèn giật mình, mắt mở to.
Hắt.
Hai bảng ai một cao gầy, một thấp lùn bước tới túm vai cả rèn.
Cô ta dãy rủa, khoan đã.
Tôi đâu có làm gì sai. Tụi bây sẽ sống. Phơ nhìn lại, nụ cười mỉa mai. Nếu đủ may mắn.
Quyên cười nhanh anh.
Mẹ cụ gì đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm.
Hitler bị hai bảng khác kéo theo.
Ông già quá yếu để phản kháng.
5 phút sau. Cả rèn và Hitler bị kéo lê xuống một hành lang hẹp, tối om hơn cả tầng chính của đền thờ vĩnh dạng.
Không có đèn dầu ở đây, chỉ có bóng tối và mùi ẩm mốc, mùi nước tối, mùi cái gì đó đã chết từ lâu.
Cả rèn thở hổn hển, cố kéo tay ra khỏi vạm ải đang túm vai cô ta.
Trời ơi đau quá.
Vạm ải không đáp, chỉ kéo lê tiếp.
20 bước sau, họ dừng lại.
Ánh đèn lờ mờ từ ngọn đuốc gắn trên tường ngọn duy nhất trong toàn bộ hành lang chiếu xuống.
Cả rèn nhìn thấy.
Cái gì vậy?
Trước mặt cô ta là một cái hố.
Miệng hố rộng khoảng 3 mét, không có lan can, không có cầu thang. Chỉ là một cái hố vuông với bề mặt dốc bằng đá chân nhắn dẫn xuống bên dưới.
Sâu, khoảng 10 mét.
Cả rèn cố ngó xuống nhưng chỉ thấy bóng tối, không rõ đáy.
Vàng cao gầy nói, giọng không cảm xúc, nhà mới của mày.
Cái gì?
Trước khi cả rèn kịp kháng cự, hai tên vàng hải đầy.
À, cả rèn trượt xuống mang đá.
Hai tay cô ta cố bám vào bề mặt nhưng chân như bôi dầu, không có gì để bám.
Cô ta trượt nhanh hơn, không, bùm.
Cả rèn đập xuống đáy hố, lưng đập vào đá, đau nhức toàn thân.
À ủa.
Cô ta nằm im một lúc, thở hổn hển.
Sương sườn đau điếng có lẽ gãy một hoặc hai cái.
Phía trên, Hitler cũng bị đẩy xuống.
Ông già trượt xuống, rên rỉ yếu ớt.
Hitler đập xuống đáy hố bên cạnh cả rèn, không rên nữa, chỉ nằm im.
Cả rèn quay đầu, Hitler ông ổn không?
Không trả lời.
Hitler
vẫn không trả lời.
Cả rèn rên lên, cố ngồi dậy.
Toàn thân đau nhức.
Cô ta nhìn xung quanh tối, quá tối.
Chỉ có ánh sáng mờ ảo từ miệng hố phía trên ngọn đuốc treo tường lọt xuống một chút, đủ để thấy nhưng không đủ để nhìn rõ.
Cả rèn bỏ lại gần Hitler.
Ông già nằm co ro, mặt trắng bệnh, máu chảy từ trán.
Trời!
Hitler đừng chết.
Hitler ho khan, mở mắt ra một chút, ta chưa chết đâu.
May quá.
Cả rèn thở phào, ngồi dậy, lưng dựa vào vách đá lạnh.
Rồi cô ta nhận ra.
Có tiếng động.
Tiếng thở không phải từ Hitler mà từ góc hố, phía bên kia.
Cả rèn đông cứng, ai ở đó?
Tiếng thở nặng nề, giọng khàn khàn như người mất nước, máu. Cạ Dẹn giật mình quay đầu. Một bóng người từ từ bỏ ra khỏi bóng tối. Ánh sáng mở chiếu vào, Cạ Dẹn nhìn rõ. Ô Hát Mi Gột. Đó là một người đàn ông không, không phải người nữa mà là vàng ái, hay đúng hơn, từng là người, giờ là thứ gì đó giữa người và vàng ái. Gương mặt tái nhợt, da khô nước nẻ như giấy cũ, mắt trắng dã không còn trong đen, miệng sủi bọt trắng xóa, răng nanh nô ra nhưng có mẹo, không sắc bén như vàng ái thật. Người đàn ông hay quái vật bò về phía Cạ Dẹn, hai tay run rẩy bơ ra, máu cho tao máu. Cạ Dẹn nhận ra, đó là tên bác sĩ pháp y tên mà Quỳnh đã cắn ở đầu phim, tên mà vàng ái đã cắn nhưng không giết, tên mà đã biến thành vàng ái thất bại. Không không không, tên bác sĩ pháp y rú lên tiếng rú như thú vật và lao tới. Cạ Dẹn giật mình lùi lại, đạp chân vào mặt hắn. Lùi lại. Hắn ngã ra sau nhưng lại bò tới, miệng há to, nước bọt chảy dài. Cạ Dẹn đáp tiếp, lần này trung cằm, hắn lăn ra một bên, đi chỗ khác. Cô ta lùi lại sát vết đá, nhìn lên phía trên. Miệng hố cách đó 10 mét, có máng đá trượt nếu trèo được lên máng đó. Cạ Dẹn đứng dậy, toàn thân đau nhức nhưng cô ta bỏ qua. Cô ta lao về phía máng đá, hai tay bám vào bề mặt, trèo. Hai chân đạp lên tường, nhưng tay trượt. Sao vậy? Bề mặt chân nhẵn, quá trơn, không phải tự nhiên. Cạ Dẹn ngửi thấy mùi dầu nhớt. Em ai đổ dầu nhớt lên máng trượt thế này? Phía trên miệng hố, Minh đứng nhìn xuống, bên cạnh là tên vạm ải cao gầy. Minh nghĩ trong đầu, dầu nhớt hoạt động. Cô ta không thể trèo lên. Tốt. Vạm ải hỏi, chúng ta để họ chết luôn chứ? Minh lắc đầu, không. Vẫn là cần động lực. Nếu hai người này chết, hắn không còn lý do gì để sống, mà nếu hắn chết, máu sẽ không chảy nữa. Nhưng nếu họ còn sống trong đau đớn hắn sẽ cố gắng thoát ra. Như vậy máu sẽ chảy nhanh hơn. Vạm ải gật đầu, không hiểu lắm nhưng cũng không quan tâm. Bên dưới, Cạ Dẹn lại thử trèo lần thứ hai. Tay bám vào đá, trèo lên một mét, rồi tay trượt. Ép, cô ta ngã xuống, đập mạnh xuống đá. Không, không, tệ quá. Tên bác sĩ pháp y lại bỏ tới, giọng rên rỉ, máu cho ta máu. Cạ Dẹn quay lại, đặt vào mặt hắn lần nữa. Hắn ngã lăn nhưng lại bỏ tới. Cạ Dẹn rên lên, ngồi sụp xuống, lưng dựa vào tường, hai tay ôm đầu. Không không, ta sẽ chết ở đây. Hitler ho khan, ông già nằm im, không cử động được, máu vẫn chảy từ trán. Tên bác sĩ pháp y bỏ về phía Hitler, miệng há to. Cạ Dẹn hét, đừng đụng vào ông ấy. Cô ta lao tới, xô hắn ra. Hắn ngã xuống. Nhưng Cạ Dẹn biết hắn sẽ lại bỏ tới, và cô ta không thể đợi mãi. Không có thức ăn, không có nước, không có cách thoát. Chỉ là chờ chết, hoặc trở thành thứ gì đó tệ hơn. Phía trên, Minh quay lưng đi. Công việc xong. Bây giờ chỉ còn chờ bỡ lạ bị rút cạn máu, và nghi lễ bắt đầu. Phơ đứng giữa tế đàn, áo choàng đen dài quét sàn, hai tay giơ lên trời, mặt ngửa về phía quả cầu trắng trên trận. Xung quanh hắn, 12 trưởng lão La Mẹ Sa được gáp giải đứng chính xác tại vị trí đã định sẵn. Bọn vàng thủ hạ đứng dài giáp quanh tế đàn, vừa để canh gác, vừa để kiểm soát các vàng hải thuần huyết. Từ quan tài đá tầng trên, máu bỡ lạ bắt đầu chảy xuống theo những đường dẫn khắc sẵn trên đá thiên thạch, những rãnh nhỏ tinh xảo như mạch máu của cơ thể sống. Máu chảy thành từng dòng nhỏ, 12 dòng mỗi dòng chảy về phía một trưởng lão. Máu đỏ thẫm, không phải đỏ tươi như máu người bình thường mà đỏ sẫm như máu đã đông, nhưng vẫn chảy. Chảy chậm, từng giọt, từng giọt. Nhỏ lên trán Elida Maskinos, nhỏ lên trán chặt lọt kệ Hạ Lệ, nhỏ lên trán Lucy ẩn cột vị Nurse và chín trưởng lão khác. Họ dãy rủa, cố gắng tránh, nhưng không được vì đầu bị bọn vàng thủ hạ cố định để hứng chịu lấy máu của bỡ lạ. Từ quả cầu trên đỉnh tầng tế đàn, từng dòng máu hội tụ lại một chỗ rồi nhỏ giọt xuống, từng giọt xuống đầu Thoros đang đứng chính giữa tế đàn. Thoros ngửa mặt lên, mắt nhắm lại, miệng hé mở. Giọt máu đầu tiên rơi xuống chạm vào chắn hắn. Hai tay giơ lên trời, hắn bắt đầu đọc thần chú. La Mã Dạ, Vỡ Lù Gột, Ý Sùn Mòn Thì, Vật Khe Bờ Lù Góc Khe Đẩy Mặt Cờ, Vật Khe Buồn Xóp Thẹp Giờ, Ý Cổn Đù Còn Duông Hoa Ở. Mỗi câu thần chú, giọng Thoros càng lớn hơn, càng vang vọng hơn, như thể không phải hắn đang nói mà là cái gì đó khác, cái gì đó cổ xưa hơn, cái gì đó đang thức dậy. Trời tối sầm. Minh nhìn lên lỗ hổng tròn trên trần bầu trời ban nãy còn đầy sao, giờ đèn kịp như mực, không một ngôi sao, chỉ có mặt trăng tròn đỏ như máu, to hơn, gần hơn, như thể mặt trăng đang hạ xuống. Gió thổi lầm ầm từ lỗ hổng trên trần, gió lạnh như băng. Tóc Minh bị thổi tung lên, áo choàng thờ sự phần phật như cánh rơi khổng lồ, nhưng hắn vẫn đứng im, vẫn đọc thần chú. Giọng càng to hơn, càng dữ dội hơn. La Mã Dạ, Vỡ Lù Gờ Hóc Giờ, Giải Sệ. 12 trưởng lão La Mẹ Xạ hét lên, bởi vì trong tế đàn xét bắt đầu xuất hiện, không phải xét từ trên trời mà từ trong tế đàn, từ đá thiên thạch, từ những rãnh khắc hình bộ xương. Tia sét màu xanh lam bắn ra loạn xạ như điện, như mạng nện khổng lồ. Tia sét bay khắp vòng tròn tế đàn nhưng không chạm vào Phlos, chúng chỉ tập trung vào một mục tiêu, 12 trưởng lão. Cơ giặc, cơ giặc, cơ giặc. Sét đánh liên tục. Họ thét lên, cơ thể co giật, da bốc khói, máu chảy từ mắt, mũi, miệng, tai. Nhưng họ không chết vì họ là vàng thuần huyết, họ chỉ đau, đau như địa ngục. Minh đứng sững người, mắt mở to. Trời ơi. Tia sét tiếp tục đánh. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Cơ thể 12 trưởng lão bắt đầu thay đổi, ra họ tái nhợt, rồi trong suốt, rồi biến mất, chỉ còn lại xương. Xương trắng bóng. 12 bộ xương nằm trên tế đàn, nhưng họ vẫn sống, vẫn hét, vẫn dây rủa. Hoành Tráng Minh thì thầm. Rồi 12 bộ xương bắt đầu bay, không phải bay lên trời mà bay về phía Phlos, như bị hút bởi lực hấp dẫn vô hình. Bộ xương nghệ lý Đa Mạt Kỳ nó bay lên không trung, xoay tròn, rồi lao thẳng về phía Phlos, xuyên qua hắn. Không phải đâm vào mà xuyên qua, như Phlos là hồn ma, hoặc như bộ xương là hồn ma. Minh không biết nữa. bộ xương chặt lọt kẻ hạ lệ tiếp theo, rồi lù xì ẩn quật Venus, rồi 9 bộ xương còn lại tất cả đều bay vào người Phaos, xuyên qua hắn ở vị trí trung tâm, biến mất vào trong cơ thể hắn. Phaos gầm lên, ạ. Giọng không còn là giọng người mà là giọng quái vật. Cơ thể Phaos bắt đầu biến đổi. Mắt đỏ rực như than hồng, da tái nhợt như sắt chết, nanh dài ra không phải nanh vạm thường mà nanh như của thú dữ, dài, cong, sắc như dao. Cơ bắp phồng lên, áo choàng đen rách toạc. Tay Phaos dài ra, ngón tay biến thành móng vuốt đen xì. Chân hắn cũng thay đổi không còn là chân người mà như chân rơi khổng lồ, cong, có móng vuốt. Và sau lưng, không thể nào. Hai cánh rơi khổng lồ xé toạc áo choàng, vươn ra. Sải cánh dài tới 3 mét, màu đen như đêm, có gai nhọn ở đầu. Phaos không còn là Phaos nữa. Ánh sáng bao trùm ánh sáng đỏ từ tế đàn, từ trăng máu phía trên, từ trong cơ thể Phaos. Ánh sáng chói đến mức Minh phải che mắt bằng tay. Quỷ cũng lùi lại, mẹ cụ gì đứng im mặt vẫn không biểu cảm nhưng đôi mắt cô ta hơi mở to. Bọn bảng thủ hạ quỳ xuống, tất cả 20 tên, quỳ gối, cúi đầu, như đang thờ phượng. Và giọng Phaos không, giọng của thứ gì đó khác vang vọng, ta có thể cảm thấy từng giọt máu trong cơ thể mỗi sinh vật trên hành tinh này. Ta có thể nghe tiếng tim chúng đập. Ta là La Mã Dạ. Ánh sáng tắt dần. Minh từ hạ tay xuống, nhìn về phía tế đàn. Phaos không, La Mã Dạ đứng giữa vòng tròn, hai cánh rơi khổng lồ xuề ra, mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía Minh. Minh đông cứng. Má nó. Chương 25, vợ là 24, hy sinh. Chương 25, vợ là 24, hy sinh. La Mã Dạ mỉm cười nụ cười với hàm răng nanh dài rồi cất tiếng. Ngươi đã làm tốt, Michael Mann. Giọng không còn là giọng Phaos mà sâu hơn, vang vọng hơn, như có hàng ngàn giọng nói chồng lên nhau. Ngươi đã giúp ta đạt được điều này. Bây giờ, La Mã Dạ quay người, nhìn lên lỗ hổng trên trần nơi trăng máu vẫn sáng rực. Bây giờ thế giới sẽ biết, thần máu đã trở lại. Nghi lễ hoàn tất, Phaos đã trở thành bờ lục gột. Và Minh, Minh đứng đó, lưng dựa vào tường đá lạnh, thở hổn hển, cố gắng không ngất xỉu. Tao vẫn sống. Nhưng giờ phải làm gì tiếp theo đây giữa lúc toàn bộ vạm trong đền thờ đang bị thu hút bởi Phaos, không một ai để ý đến một bóng người mảnh khảnh đang lặng lẽ leo lên cầu thang dẫn tới chiếc quan tài đá. Đó là mẹ của bợ lạ. Bà di chuyển nhẹ nhàng và nhanh chóng, đôi chân lướt đi mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Khi đến bên quan tài, bà đối diện với một khối đá hoa cương nguyên khối nặng hàng trăm cân, được chạm khắc những biểu tượng cổ xưa mà không ai còn hiểu ý nghĩa. Bà đặt hai tay lên nắp quan tài rồi dồn sức đẩy, nhưng sau một tiếng kẹt, khô khốc, nó vẫn không hề nhúc nhích. Bà nhíu mày, quyết định thử lại, lần này vận thêm sức mạnh của bằng ải. Một tiếng kẹt nữa vang lên và nắp quan tài bắt đầu từ từ trượt sang một bên. Âm thanh ma sát chói tai của đá vang lên như móng tay cào lên bằng đen, nhưng may mắn thay, sự hỗn loạn của sấm sét dưới tế đàn đã át đi tất cả. Khi nắp quan tài trượt hẳn sang một bên, bà nhìn vào trong. Bỡ lạ, con trai bà, hay đúng hơn là những gì còn sót lại của anh, đang nằm đó. Trông anh chẳng khác nào một xác chết với hai má hóp lại, mắt nhắm nghiền và toàn thân co ro. Máu trong người đã bị rút gần cạn, chỉ còn đủ để duy trì một nhịp tim yếu ớt vài lần mỗi phút. Con của ta. Mẹ bỡ lạ thì thầm. Như có một sức mạnh vô hình nào đó, bỡ lạ hé mở đôi mắt nặng như chỉ và nhìn lên. Giọng anh yếu ớt, khàn đặc, mong hỉ. Mẹ bỡ lạ cúi xuống, ánh mắt bà ngập tràn sự dịu dàng mà chỉ một người mẹ mới có khi nhìn con mình, bất kể đứa con đó có là một sát thủ diệt vạm ải đi chăng nữa. Mẹ không thể để con chết. Dù con là gì, con vẫn là con của ta. Bỡ lạ cố gắng nói tiếp, nhưng miệng chỉ có thể há ra mà không thành tiếng. Anh đã quá yếu, não bộ thiếu oxy trầm trọng khiến thị giác mờ đi và ý thức lơ lửng như sắp vụt tắt. Bà biết rõ con trai mình không còn sức để nói, và bản thân bà cũng không còn nhiều thời gian trước khi có thể bị phát hiện. Nhưng bà không mảy may quan tâm. Không một chút do dự, bà dùng móng tay sắc như dao cạo rạch một đường ngang của mình. Máu lập tức rỉ ra, không nhiều nhưng đủ để chảy thành dòng. Bà kề cổ tay vào miệng bỡ lạ, thì thầm, uống máu của mẹ đi. Con sẽ mạnh trở lại. Bỡ lạ không có phản ứng, mắt vẫn nhắm nghiền và miệng không hề mở ra. Mẹ bỡ lạ khẽ nhíu mày, bà dùng tay bóp nhẹ quai hàm để ép miệng con trai hé ra, rồi đưa cổ đang rỉ máu đến bên miệng bỡ lạ. Ngay khi những giọt máu đầu tiên chạm vào lưỡi, một phản xạ bản năng trỗi dậy trong cơ thể bỡ lạ. Lưỡi anh giật giật, miệng tự động ngậm lại và đôi răng nanh vốn đã co rút vào nếu vì thiếu máu từ từ nhô ra. Một tiếng hụt trầm đục phát ra khi anh bắt đầu hút máu. Ban đầu lực hút rất yếu ớt, tựa như một đứa trẻ sơ sinh đang tìm nguồn sống, nhưng rồi nó dần trở nên mạnh mẽ hơn. Mẹ bỡ lạ nhăn mặt vì đau đớn, nhưng bà không hề tránh ra mà để mặc cho con trai tiếp tục. Dòng máu của bà chạy vào cơ thể bỡ lạ, khiến tim anh đập nhanh hơn, máu bắt đầu tuần hoàn trở lại, mang oxy lên não. Các cơ bắp co giật, từng tế bào như được hồi sinh. Đây chính là cảm giác sống lại từ bờ vực khi một cơ thể suy kiệt vì mất máu được tiếp máu trở lại, như được sạc đầy năng lượng chỉ trong vài phút. Nhưng bỡ lạ không phải người bình thường. Anh là một đầy hoặc cờ, một kẻ lai giữa người và vạm ải. Việc uống máu, đặc biệt là máu vàng từ chính mẹ ruột của mình, mang lại hiệu quả mạnh hơn gấp 10 lần. Lực hút của anh trở nên điên cuồng, đôi răng nanh cắm sâu vào cổ mẹ, khiến máu chảy ra ào ạt. Bà bắt đầu run lên, da mặt tái nhợt, đôi môi mất dần sắc máu và cơ thể ngày một yếu đi. Dù vậy, bà vẫn kiên quyết không tránh né. Bỡ lạ tiếp tục hút trong vô thức, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Lý trí của anh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bản năng vạm ải và cơn khát máu nguyên thủy đang gào thét, thúc giục anh uống cho đến khi no mà không cần quan tâm nguồn máu đến từ đâu. Thời gian chậm chạp trôi qua, từng phút một. Sang phút thứ ba, mẹ bỡ lạ đã choáng váng đến mức muốn ngã gục, nhưng bà vẫn cố vịn tay vào thành quan tài, giữ chặt lấy đầu con trai. Đến phút thứ tư, bà đổ gục xuống, nửa người nằm trên thành đá. Dòng máu vẫn chảy nhưng đã chậm lại,
bởi tim bà đang đập yếu dần và huyết áp đã giảm mạnh. Khi phút thứ 5 kết thúc, bà ngừng cử động. Đôi mắt khép lại, bà chút ra hơi thở cuối cùng, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Bà đã chết. Đúng lúc đó, vợ lại chuẩn tỉnh. Đôi mắt anh mở to, đen lấy và sâu thẳm như vực không đáy, trong mắt giãn ra tối đa. Toàn thân anh giật mạnh. À, vợ lại gào lên một tiếng thét xé tan không gian, một tiếng gào tựa sói hú đêm trăng, tựa rồng gầm trong hang núi, tựa như âm thanh của cánh cổng địa ngục đang mở ra. Cơ bắp anh phồng lên, gân guốc nổi do khắp cơ thể trong khi một luồng hơi nóng như lò luyện kim bốc lên nghi ngút. Sức mạnh không chỉ quay trở lại, mà còn bùng nổ gấp đôi, gấp ba lần trước đây. Máu của vàng cùng huyết thống, máu của người mẹ đã sinh ra anh, chính là loại thuốc tăng lực mạnh nhất mà bợ lạ từng được đếm, vượt xa cả huyết thanh của Hitler. Anh nhảy bật dậy khỏi quan tài, đứng thẳng, lồng ngực phập phồng và hai tay nắm chặt. Rồi anh nhìn xuống, và nhìn thấy mẹ mình đang nằm gục trên đất, da rẻ nhăn nheo, mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở. Bà đã chết. Bợ lạ sững người. Vị máu của mẹ vẫn còn vương trên môi. Anh vô thức liếm môi, rồi kinh hoàng nhận ra. No. Mom. Anh quỳ xuống ôm lấy bà, lay nhẹ. Mom. Và kẻ úp. Mom. Nhưng không có bất cứ phản ứng nào. Anh đặt tay lên của bà, không có mạch đập. Áp hai vào ngực bà, không có nhịp tim. Bà đã chết thật rồi. Vợ lại ôm chặt lấy thân xác đang lạnh dần của mẹ, ngửa cổ gào lên một tiếng nụ ô, tuyệt vọng. Rồi đột nhiên, anh bật cười. Một nụ cười điên cuồng của kẻ không còn gì để mất. Các ngươi muốn máu của tao hả? Vợ lại gầm lên, giọng nói vang vọng khắp đền thờ. Vậy thì đến đây mà lấy. Nói rồi, anh chạy về phía tế đàn. Giữa lúc vợ lại còn đang chìm trong tiếng gào thét điên dại, với sự bình thản của một vị thần vừa đăng quang, trở lại hình dáng con người rồi nhẹ nhàng đáp xuống từ tế đàn. Hắn không nhảy, mà đúng hơn là trôi bồng bềnh trong không khí rồi tiếp đất nhẹ như một chiếc lá, nhưng uy nghi như một ngọn núi. Đứng chờ sẵn dưới đó, với vẻ mặt khiêm nhường và ánh mắt sáng rực lên vì ngưỡng mộ, chính là Minh. Minh Phở Osn nở một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa ban ơn, cái tiểu cười của một vị thần đang nhìn xuống con chiên ngoan đạo nhất. Mày đã làm rất tốt, giờ là lúc tao ban thưởng cho mày. Chương 26, vợ là 25, cuộc chiến cuối cùng. Chương 26, vợ là 25, cuộc chiến cuối cùng. La Mã Gia mỉm cười nụ cười với hàm răng nanh dài rồi cất tiếng, ngươi đã làm tốt, Michael Nguyễn. Giọng không còn là giọng Phở Osn mà sâu hơn, vang vọng hơn, như có hàng ngàn giọng nói chồng lên nhau. Ngươi đã giúp ta đạt được điều này. Bây giờ, La Mã Dạ quay người, nhìn lên lỗ hổng trên trần nơi trăng máu vẫn sáng rực. Bây giờ thế giới sẽ biết, thần máu đã trở lại. Nghi lễ hoàn tất, Phlos đã trở thành bờ lù gột. Và Minh, Minh đứng đó, lưng dựa vào tường đá lạnh, thở hổn hển, cố gắng không ngất xỉu. Tao vẫn sống, nhưng giờ phải làm gì tiếp theo đây? Giữa lúc toàn bộ vạm trong đền thờ đang bị thu hút bởi Phlos, không một ai để ý đến một bóng người mảnh khảnh đang lặng lẽ leo lên cầu thang dẫn tới chiếc quan tài đá. Đó là mẹ của bợ lạ. Bà di chuyển nhẹ nhàng và nhanh chóng, đôi chân lướt đi mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Khi đến bên quan tài, bà đối diện với một khối đá hoa cương nguyên khối nặng hàng trăm cân, được chạm khắc những biểu tượng cổ xưa mà không ai còn hiểu ý nghĩa. Bà đặt hai tay lên nắp quan tài rồi dồn sức đẩy, nhưng sau một tiếng kẹt, khô khốc, nó vẫn không hề nhúc nhích. Bà nhíu mày, quyết định thử lại, lần này vận thêm sức mạnh của bằng ải. Một tiếng kẹt nữa vang lên, và nắp quan tài bắt đầu từ từ trượt sang một bên. Âm thanh ma sát chói tai của đá vang lên như móng tay cào lên bằng đen, nhưng may mắn thay, sự hỗn loạn của sấm sét dưới tế đàn đã át đi tất cả. Khi nắp quan tài trượt hẳn sang một bên, bà nhìn vào trong. Bỡ lạ, con trai bà, hay đúng hơn là những gì còn sót lại của anh, đang nằm đó. Trông anh chẳng khác nào một xác chết với hai má hóp lại, mắt nhắm nghiền và toàn thân co ro. Máu trong người đã bị rút gần cạn, chỉ còn đủ để duy trì một nhịp tim yếu ớt vài lần mỗi phút. Con của ta. Mẹ bỡ lạ thì thầm. Như có một sức mạnh vô hình nào đó, bỡ lạ hé mở đôi mắt nặng như chỉ và nhìn lên. Giọng anh yếu ớt, khàn đặc, mong hỉ. Mẹ bỡ lạ cúi xuống, ánh mắt bà ngập tràn sự dịu dàng mà chỉ một người mẹ mới có khi nhìn con mình, bất kể đứa con đó có là một sát thủ diệt vạm ai đi chăng nữa. Mẹ không thể để con chết. Dù con là gì, con vẫn là con của ta. Bỡ lạ cố gắng nói tiếp, nhưng miệng chỉ có thể há ra mà không thành tiếng. Anh đã quá yếu, não bộ thiếu oxy trầm trọng khiến thị giác mờ đi và ý thức lơ lửng như sắp vụt tắt. Bà biết rõ con trai mình không còn sức để nói, và bản thân bà cũng không còn nhiều thời gian trước khi có thể bị phát hiện. Nhưng bà không mảy may quan tâm. Không một chút do dự, bà dùng móng tay sắc như dao cạo rạch một đường ngang của mình. Máu lập tức rỉ ra, không nhiều nhưng đủ để chảy thành dòng. Bà kề cổ tay vào miệng bỡ lạ, thì thầm, uống máu của mẹ đi. Con sẽ mạnh trở lại. Bỡ lạ không có phản ứng, mắt vẫn nhắm nghiền và miệng không hề mở ra. Mẹ bỡ lạ khẽ nhíu mày, bà dùng tay bóp nhẹ quai hàm để ép miệng con trai hé ra, rồi đưa cổ đang rỉ máu đến bên miệng bỡ lạ. Ngay khi những giọt máu đầu tiên chạm vào lưỡi, một phản xạ bản năng trỗi dậy trong cơ thể bỡ lạ. Lưỡi anh giật giật, miệng tự động ngậm lại và đôi răng nanh vốn đã co rút vào nếu vì thiếu máu từ từ nô ra. Một tiếng hụt trầm đục phát ra khi anh bắt đầu hút máu. Ban đầu lực hút rất yếu ớt, tựa như một đứa trẻ sơ sinh đang tìm nguồn sống, nhưng rồi nó dần trở nên mạnh mẽ hơn. Mẹ bỡ lạ nhăn mặt vì đau đớn, nhưng bà không hề tránh ra mà để mặc cho con trai tiếp tục. Dòng máu của bà chạy vào cơ thể bỡ lạ, khiến tim anh đập nhanh hơn, máu bắt đầu tuần hoàn trở lại, mang oxy lên não. Các cơ bắp co giật, từng tế bào như được hồi sinh. Đây chính là cảm giác sống lại từ bờ vực khi một cơ thể suy kiệt vì mất máu được tiếp máu trở lại, như được sạc đầy năng lượng chỉ trong vài phút. Nhưng bỡ lạ không phải người bình thường. Anh là một đầy bạc cờ, một kẻ lai giữa người và vạm ải. Việc uống máu,
đặc biệt là máu vàng từ chính mẹ ruột của mình, mang lại hiệu quả mạnh hơn gấp 10 lần. Lực hút của anh trở nên điên cuồng, đôi răng nanh cắm sâu vào cổ mẹ, khiến máu chảy ra ào ạt. Bà bắt đầu run lên, da mặt tái nhợt, đôi môi mất dần sắc máu và cơ thể ngày một yếu đi. Dù vậy, bà vẫn kiên quyết không tránh né. Vỡ là tiếp tục hút trong vô thức, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Lý trí của anh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bản năng vàng ải và cơn khát máu nguyên thủy đang gào thét, thúc giục anh uống cho đến khi no mà không cần quan tâm nguồn máu đến từ đâu. Thời gian chậm chạp trôi qua, từng phút một. Sang phút thứ ba, mẹ Bỡ Lạ đã choáng váng đến mức muốn ngã gục, nhưng bà vẫn cố vịn tay vào thành quan tài, giữ chặt lấy đầu con trai. Đến phút thứ tư, bà đổ gục xuống, nửa người nằm trên thành đá. Dòng máu vẫn chảy nhưng đã chậm lại, bởi tim bà đang đập yếu dần và huyết áp đã giảm mạnh. Khi phút thứ năm kết thúc, bà ngừng cử động. Đôi mắt khép lại, bà chút ra hơi thở cuối cùng, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Bà đã chết. Đúng lúc đó, Bỡ Lạ chuẩn tỉnh. Đôi mắt anh mở to, đen lấy và sâu thẳm như vực không đáy, trong mắt giãn ra tối đa. Toàn thân anh giật mạnh. Bỡ Lạ gào lên một tiếng thét xé tan không gian, một tiếng gào tựa sói hú đêm trăng, tựa rồng gầm trong hang núi, tựa như âm thanh của cánh cổng địa ngục đang mở ra. Cơ bắp anh phồng lên, gân guốc nổi rõ khắp cơ thể trong khi một luồng hơi nóng như lò luyện kim bốc lên nghi ngút. Sức mạnh không chỉ quay trở lại, mà còn bùng nổ gấp đôi, gấp ba lần trước đây. Máu của vàng cùng huyết thống, máu của người mẹ đã sinh ra anh, chính là loại thuốc tăng lực mạnh nhất mà Bỡ Lạ từng được đếm, vượt xa cả huyết thanh của Hitler. Anh nhảy bật dậy khỏi quan tài, đứng thẳng, lồng ngực phập phồng và hai tay nắm chặt. Rồi anh nhìn xuống và nhìn thấy mẹ mình đang nằm gục trên đất, da rẻ nhăn nheo, mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở. Bà đã chết. Bỡ Lạ sững người. Vị máu của mẹ vẫn còn vương trên môi. Anh vô thức liếm môi, rồi kinh hoàng nhận ra. No. Mom. Anh quỳ xuống ôm lấy bà, lay nhẹ. Mom. Hoa kẻ úp. Mom. Nhưng không có bất cứ phản ứng nào. Anh đặt tay lên cổ bà, không có mạch đập. Áp hai vào ngực bà, không có nhịp tim. Bà đã chết thật rồi. Bỡ Lạ ôm chặt lấy thân xác đang lạnh dần của mẹ, ngửa cổ gào lên một tiếng nụ ô, tuyệt vọng. Rồi đột nhiên, anh bật cười. Một nụ cười điên cuồng của kẻ không còn gì để mất. Các ngươi muốn máu của tao hả? Bỡ Lạ gầm lên, giọng nói vang vọng khắp đền thờ. Vậy thì đến đây mà lấy. Nói rồi, anh chạy về phía tế đàn. Giữa lúc Bỡ Lạ còn đang chìm trong tiếng gào thét điên dại, Phlegos, với sự bình thản của một vị thần vừa đăng quang, trở lại hình dáng con người rồi nhẹ nhàng đáp xuống từ tế đàn. Hắn không nhảy, mà đúng hơn là trôi bồng bềnh trong không khí rồi tiếp đất nhẹ như một chiếc lá, nhưng uy nghi như một ngọn núi. Đứng chờ sẵn dưới đó, với vẻ mặt khiêm nhường và ánh mắt sáng rực lên vì ngưỡng mộ, chính là Minh. Minh Phlegos nở một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa ban ơn, cái kiểu cười của một vị thần đang nhìn xuống con chiên ngoan đạo nhất. Mày đã làm rất tốt, giờ là lúc tao ban thưởng cho mày. Cảm ơn ngài Minh đáp, giọng run run vì phấn khích tột độ. Hắn đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi. Phlegos khoan thai bước một vòng quanh Minh, ánh mắt đỏ rực của hắn quét từ đầu đến chân gã thuộc hạ trung thành. Mày có biết tại sao suốt thời gian qua tao chưa bao giờ cắn mày không? Vì tỷ lệ chuyển hóa chỉ có 50%. Minh trả lời vanh vách như một học sinh thuộc bài. Có rủi ro con mồi sẽ chết thay vì biến đổi. Chính xác. Phlegos búng tay một cái tách, âm thanh vang lên sắc lẹm. Nhưng giờ thì khác. Tao là Bỡ Lụ Gột. Quyền năng của tao là tuyệt đối. Tao có thể biến bất cứ ai tao muốn thành vạm ải với tỷ lệ thành công 100%. Không còn rủi ro, không còn may rủi. Chỉ có sự vĩnh hằng. Hắn dừng lại ngay trước mặt mình, túi đầu xuống, thì thầm với một giọng đầy mê hoặc. Mày đã sẵn sàng cho sự bất tử chưa? Tao sẵn sàng. Minh thì thảo, cổ họng khô khốc, hai mắt nhắm nghiền lại trong sự chờ đợi. Phlegos mỉm cười lần cuối rồi cúi xuống, hai chiếc răng nanh dài và sắc nhọn của một vị thần máu từ từ cắm phập vào của Minh. Một giây im lặng. Rồi, nọc độc của Bỡ Lụ Gột, thứ chất lòng thần thánh được hứa hẹn, tràn vào huyết quản của Minh như 1000 cây kim nung đỏ, như axit đậm đặc đang ăn mòn từng tế thịt, đốt cháy từng tế bào. Minh rên lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất, toàn thân co giật như bị điện giật. Cơn đau khủng khiếp đến mức không thể diễn tả nổi, một cảm giác như thể linh hồn đang bị xé ra làm trăm mảnh. Đau, xanh, đau quá. Minh rít lên qua cái răng, nước mắt nước mũi giàn giụa, cơ thể quằn quại trên sàn đá lạnh lẽo. Cái biên cảnh biến đổi thành một sinh vật thượng đẳng, hùng mạnh vừa được vẽ ra đã tan biến, chỉ còn lại cơn đau trần trụi và thực tế đến tàn nhẫn. Phlegos lùi lại một bước, nhìn cảnh tượng đó với một sự thích thú lạnh lùng. Chịu đựng đi, cơn đau chỉ là tạm thời, nhưng vinh quang là vĩnh cửu. Sau này mày sẽ phải cảm ơn tao. Đúng lúc bấy giờ, một bóng đen lao xuống từ cầu thang với tốc độ của một viên đạn. Đó là Bỡ Lạ. Anh không nói một lời, thanh kiếm bạc trong tay anh lóe lên, vẽ ra những đường cong chết chóc trong không khí. Mỗi một nhát chém là một tên vàng hóa thành cho bụi trong tiếng la hét kinh hoàng. Đám thuộc hạ của Phlegos, vốn đang ngây ngất trong quyền năng mới của chủ nhân, bỗng chốc biến thành những con cừu non trước một con sói điên. Súng bạc gầm lên, những viên đạn chứa tỏi và bạc găm thẳng vào trán, vào tim lũ ma cà rồng, khiến chúng nổ tung như những quả pháo hoa rực lửa. Minh, trong lúc đang quằn quại với cơn đau thăng thiên, hé mắt nhìn lên. Hắn thấy Bỡ Lạ, trong bộ đồ da đen quen thuộc, tay cầm kiếm bạc, súng ống dắt đầy người, đang tàn sát đội quân của Phlegos một cách không thể ngờ hơn. Hắn chớp mắt, rồi chớp mắt lần nữa. Thanh kiếm đó, khẩu súng đó, đống đồ nghề đó, lẽ ra chúng phải đang nằm trong kho vũ khí bị khóa chặt mới phải. Một sự thật phũ phàng nhưng vô cùng hợp lý chợt lóe lên trong cái đầu đang quay cuồng vì đau đớn của mình. Hắn nghiến răng, buộc miệng thì thầm một câu đầy cay đắng và cam chịu, ép sao tao không thấy ngạc nhiên nhỉ? Thằng ngu nào giữ vũ khí mà để nó cầm lại được thế? Phlegos cuối cùng cũng rời sự chú ý khỏi màn biến đổi của mình. Hắn quay sang nhìn Bỡ Lạ,
kẻ đang biến bữa tiệc đăng quang của hắn thành một lò mổ. Sự khó chịu hiện rõ trên mặt hắn, như thể một vị vua đang bị một con rồi vo ve làm phiền. Giờ đến lượt ngươi, Phở Sực gầm lên, giọng nói của hắn khiến cả ngôi đền rung chuyển. Đây mà cờ. Giữa đống cho tàn của lũ lâu la và tiếng rên rỉ của mình, vợ lạ đáp xuống tế đàn. Anh tiếp đất nhẹ nhàng như một con báo săn, không một tiếng động, đối diện trực tiếp với Phở Sực. Không khí đặc quấn lại. Mọi âm thanh dường như tăng ấm, chỉ còn lại ánh mắt của hai kẻ tử thủ nhìn nhau. Một bên là thợ săn, lạnh lùng và quyết đoán. Một bên là vị thần mới, ngạo mạn và toàn năng. Vợ lạ là người phá vỡ sự im lặng. Giọng anh khàn đặc, chất chứa nỗi căm hờn đã dồn nén suốt cả cuộc đời. Vì mày mà mẹ tao chết. Fergus nhướng một bên mày, vẻ mặt hắn trông không giống như một kẻ ác đang đối mặt với người hùng, mà giống như một người qua đường bị hỏi một câu không liên quan. Mày nói cái quái gì vậy? Sự bối rối chân thật trong câu hỏi của Fergus chỉ càng làm ngọn lửa trong lòng bợ lạ bùng lên dữ dội. Anh không nói thêm lời nào. Hành động là câu trả lời duy nhất. Thanh kiếm bạc chứ danh được rút ra khỏi vỏ, ánh bạc lạnh lẽo của nó lóe lên, đối lập hoàn toàn với ánh sáng đỏ rực đang tỏa ra từ Fergus. Tao sẽ giết mày. Fergus bật cười, một tiếng cười vang vọng, đầy quyền năng và sự kiêu ngạo. Hắn không thèm rút vũ khí, chỉ đơn giản giơ một tay ra. Máu từ không khí ngưng tụ lại, đông đặt thành một thanh trường kiếm đỏ rực như hồng ngọc, vẫn còn nhỏ những giọt máu tươi xuống sàn đá. Mày có thể thử. Ngay khi từ thử vừa dứt, vợ lạ đã lao tới. Anh di chuyển như một cơn lốc, thanh kiếm bạc trong tay vẽ lên một đường chém nhanh như chớp, nhắm thẳng vào cổ Fergus. Keng. Âm thanh kim loại và vào nhau chói tai. Thanh kiếm máu của Fergus đã chặn đứng đường kiếm của vợ lạ một cách dễ dàng. Hai người lao vào nhau, kiếm bạc và kiếm máu liên tục va chạm, tóe ra những tia lửa vừa bạc vừa đỏ. Vợ lạ tấn công với sự chính xác và kỹ năng của một bậc thầy, mỗi nhát chém đều là một đòn chí mạng. Nhưng Fergus, giờ đây, không chỉ đỡ đòn bằng kỹ thuật mà còn đỡ đòn bằng sức mạnh thuần túy. Hắn không còn né tránh, mà dùng chính thanh kiếm máu để đối chọi trực diện, mỗi lần va chạm đều khiến cánh tay vợ lạ rung lên bần bật. Trong một khoảnh khắc, vợ lạ tìm thấy một sơ hở. Anh xoay người, lách qua đòn tấn công của Fergus và vung một nhát kiếm hoàn hảo, chém một đường chéo ngọt lịm qua ngực đối thủ. Xoẹt. Vết chém sâu hoắm, cắt qua cả lớp áo da và da thịt. Một người bình thường, hay thậm chí là một vạm vỡ bình thường, sẽ gục ngã ngay lập tức. Nhưng Fergus chỉ khựng lại một giây. Hắn nhìn xuống vết thương trên ngực mình. Máu không chảy ra, mà ngược lại, những dòng huyết tương đỏ sẫm từ hai bên mép vết thương vươn ra như những sợi chỉ sống, đan vào nhau với tốc độ chóng mặt. Trong chưa đầy 3 giây, vết thương sâu hoắm đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một lằn sẹo mờ rồi cũng tan biến nốt. Fergus ngước lên, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Bà không còn tác dụng với tao nữa, đợi mà cờ. Chưa để bờ là kịp định thần, Fergus vung tay. Đó không phải là một nhát chém, mà là một cú đấm. Cú đấm của Fergus không nhanh, nhưng nó mang theo sức nặng của một ngọn núi. Vỡ là chỉ kịp giơ tay lên đỡ theo phản xạ. Dầm. Vỡ là bay ngược ra sau như một con rối đứt dây, đập thẳng vào bức tường đá phía sau tế đàn. Cả bức tường nứt toang như mạng nhện, gạch đá vỡ vụn rơi là tả. Anh trượt người xuống, ho ra một búng máu tươi lên bộ đồ da đen của mình. Chết tiệt. Vỡ là lẩm bẩm, cố gắng gượng dậy. Cú đấm vừa rồi suýt nữa đã làm gãy tay anh. Anh đứng thẳng người, ánh mắt vẫn không hề nào đúng. Kế hoạch A thất bại, chuyển sang kế hoạch B, anh rút khẩu súng lục bạc quen thuộc, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Fergus. Đoằng, đoằng, đoằng. Ba viên đạn bạc găm thẳng vào giữa ngực Fergus, xuyên qua cơ thể hắn và cắm vào bức tường phía sau. Fergus lảo đảo lùi lại vài bước. Nhưng rồi, cũng như vết chém lúc nãy, những lỗ thủng do đạn bạc tạo ra tự động khép lại và làn da hắn lại trở nên lành lặn như thể chưa từng có gì xảy ra. Fergus lắc đầu, vẻ mặt tỏ rõ sự thất vọng như đang nhìn một đứa trẻ con không chịu hiểu bài. Mày không hiểu sao? Hắn giang hai tay ra, cơ thể lại bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Tao là thần, mày không thể giết tao. Minh từ từ mở mắt, sàn đá lạnh buốt áp vào má, và trong một thoáng, hắn quên mất mình đang ở đâu. Cơn co giật kinh hoàng đã dừng lại. Hắn thử cử động tay chân, mọi thứ đều ổn. Vì rút vàng ai đã được tiêm thẳng vào động mạch, nhưng cơ thể hắn, ngoài việc cảm thấy hơi mệt, lại chẳng có phản ứng gì quá dữ dội. Hắn đưa tay sờ lên cổ, chỗ vết cắn, chỉ còn cảm giác hơi nhói nhói, như thể vừa bị một con ong mật xài giờ ít ít lở trích phải. Ok, đã bị nhiễm virus mình tự đủ trong đầu. Theo logic phim ảnh, chắc phải mất vài ngày để biến hình hoàn toàn, mọc răng nanh, sợ đòi và thích mặc đồ da. Nhưng cái nhưng của hắn bị cắt ngang bởi một tiếng bùm long trời lở đất. Minh quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn tỉnh ngủ hoàn toàn. Vỡ lạ và Fergus vẫn đang quần nhau. À không, nói quần nhau thì hơi quá. Chính xác hơn là Fergus đang dùng vỡ lạ để lao sàn. Vị thần máu mới lên ngôi hoàn toàn áp đảo. Hắn không còn di chuyển, chỉ đứng một chỗ, dùng sức mạnh kinh hoàng của mình để ném vỡ lạ bay qua bay lại như một món đồ chơi. Vỡ lạ, người hùng diệt quỷ ngầu lòi, giờ đây trông tơi tả không khác gì con gấu đông cũ bị thằng nhóc 3 tuổi hành hạ. Dầm. Vỡ lạ lại bị đấm bay vào một cột đá khác, lần này anh còn không kịp ho ra máu mà gần như bất tỉnh tại chỗ. Đầu óc Minh quay cuồng. Vỡ lạ sắp chết. Chết thật chứ không phải đùa. Hắn đang bị bột cuối phim hành cho ra bã. Mà vỡ lạ mà nằm xuống thì ai cản thằng cha Fergus này lại? Cảnh sát à? Hay đội cứu hỏa? Thế giới này toang thật rồi. Không thể chấp nhận được công trình tao gầy dựng bị một thằng thần đập nát. Sự thật phũ phàng như một gáo nước lạnh dội vào mặt hắn. Hắn không thể để yên được. Tao phải hành động. Minh điên cuồng đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm một phép màu, một món vũ khí bị bỏ quên, hay ít nhất là một cái gì đó để lật ngược thế cờ. Và rồi, mắt hắn dừng lại ở một góc tối của tế đàn. Nam chồng chơ trên sàn đá, lấp lánh dưới ánh sáng đỏ của Phaos, là cái dây đai với một tá ống kim tiêm chứa chất chống đông, món vũ khí cuối cùng. Trong phim, cái này vướng vào một bức tường đổ nát, mình nhớ lại, vẫn là phải thực hiện một cú phi kiếm siêu cấp ảo diệu để làm nó rơi xuống. Nhưng giờ có lẽ vì mình nhảy vào phá đám nên anh dai bợ lạ luôn cũng làm rơi nó ở đây. Dù lý do là gì, thì nó đang ở đó. Trong tầm với, không nghĩ ngợi thêm một giây nào nữa, mình bắt đầu bỏ. Hắn không dám đứng dậy, sợ sẽ lọt vào vùng sát thương của hai ông thằng kia. Hắn bò lết trên sàn đá lạnh lẽo, di chuyển như một con sâu đo đang cố gắng trốn khỏi một trận động đất, lách qua những mảnh vỡ và vũng máu. Mỗi tiếng va chạm từ trận chiến lại khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, những ngón tay run rẩy của hắn cũng chạm được vào lớp da của chiếc dây này. Hắn vội vã kéo nó về phía mình, ôm chặt vào lòng như thể đó là báu vật quý giá nhất thế gian. Mình kiểm tra, 12 ống tiêm, tất cả đều còn đầy áp thứ chất lỏng màu xanh nhạt, không thiếu một giọt. Đây rồi, hắn thầm nghĩ, một kế hoạch điên rồ bắt đầu nảy sinh trong đầu. Một cú sút trời giáng của Phaos tiến bờ lạ bay thẳng về góc đền thờ. Anh va vào bức tường đá với một tiếng rắc khô khốc, rồi rơi bịch xuống sàn như một quả bóng rách. Máu từ trán và khóe miệng chảy thành dòng, hòa với bụi đất, khiến khuôn mặt điển trai của anh trông không khác gì một bức tranh trừu tượng thất bại. Khốn nạn, bờ lạ rên rỉ, cảm giác như mọi khúc xương trong người đều đã đồng loạt biểu tình đòi nghỉ hưu. Phaos bước từng bước khoan thai về phía anh, dáng vẻ tự mãn như một con mèo vừa vồ được con chuột cống to nhất xóm. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, giọng nói vang vọng khắp tế đàn, mang theo sự uy nghiêm của một vị thần và sự khó ưa của một thằng xếp đồi. Kết thúc rồi, bợ lạ. Mày đã chiến đấu tốt, rất kiên cường, nhưng mày không thể thắng được một vị thần. Phaos từ từ giơ bàn tay phải lên. Không khí xung quanh giường như đặc quấn lại. Những ngón tay của hắn bắt đầu biến dạng, móng tay dài ra, đen kịt và sắc như dao cạo. Hắn chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, một cú móc tim theo đúng nghĩa đen. Giờ thì, mày sẽ chết. Chương 27, kết thúc Gazer cờ bợ lạ. Chương 27, kết thúc Gazer cờ bợ lạ. Trong khoảnh khắc sinh tử, đôi mắt bợ lạ điên cuồng quét một vòng, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể lật ngược thế cờ. Thanh kiếm của anh không có tác dụng. Súng đã hết đạn bạc. Và rồi, ánh mắt anh dừng lại ở một bóng người con do trong góc. Là mình. Hắn đang ôm khư khư cái dây đai kim tiêm chất chống đông như gấu mẹ ôm con. Đôi mày của bợ lạ nhíu chặt lại. Toàn bộ logic chiến đấu, kinh nghiệm diệt quỷ bao năm của anh dường như bị treo cứng. Thằng nào thế này? Anh nghĩ thầm trong cơn hoang mang tột độ. Một dân thường. Sao lại cầm vũ khí của mình? Hắn định làm gì? Trích cho mình một liều để an tự hạ. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ. Đó là cơ hội duy nhất. Dồn hết chút sức tàn cuối cùng, bợ lạ gầm lên một tiếng rồi bật dậy, lao thẳng về phía Minh như một mũi tên. Phaos đang chuẩn bị tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng, khựng lại. Hắn thấy con mồi sắp chết của mình bỗng dưng phất lờ hắn, lao về một hướng khác. Hắn quay phát lại, khuôn mặt biến sắc từ tự mãn sang tức giận tột độ. Mày nghĩ mày đi đâu? Phaos di chuyển với một tốc độ không tưởng, nhanh như một tia chớp đỏ. Hắn chắn ngay trước mặt mình, đúng vào lúc lưỡi kiếm của bợ lạ vung tới. Keng! Một âm thanh chói tai vang lên. Lưỡi kiếm titan của bợ lạ vốn có thể chém đứt mọi thứ, đã bị bàn tay trần của Phaos chặn lại. Nhưng điều kỳ lạ là, Phaos không chỉ chặn nó mà còn dùng chính cơ thể mình để che cho mình, người đang ngồi bệnh dưới sàn, mặt cắt không còn một giọt máu. Phaos siết chặt lưỡi kiếm, đôi mắt đỏ rực của hắn long lên sòng sọc, nhìn bợ lạ như thể anh vừa phạm phải một tội ác không thể tha thứ. Hắn gầm lên, giọng nói đầy phẫn nộ và một sự chiếm hữu kỳ quái. Đừng động vào người của tao. Dứt lời, Phaos co chân, tung một cú đạp sấm sét vào ngực bợ lạ. Anh hùng diệt quỷ lại một lần nữa bay như diều đứt dây, đập mạnh vào bức tường đối diện. Cả tế đàn chìm vào im lặng. Chỉ còn lại mình đang ngồi ngây ra như phỗng, và Phaos đang đứng sừng sững che chắn cho hắn. Mình đứng sau lưng Phaos, ôm chặt dây đai kim tiêm như thể đó là vật duy nhất giữ hắn không rơi xuống vực thẳm. Trước mặt, vị thần máu đang đứng sừng sững, ngực phập phồng sau cú đá vừa gửi bợ lạ bay như bóng bàn. Phaos nhìn chằm chằm vào anh hùng diệt quỷ đang nằm vật ở góc tường, đôi mắt đỏ rực của hắn long lên vẻ thỏa mãn. Bợ lạ nằm trên sàn đá lạnh, máu chảy ra từ miệng, mắt nhìn thẳng qua khoảng trống giữa chân Phaos, nhìn thẳng vào mình. Trong ánh mắt đó, không còn vẻ tiêu hánh hay lạnh lùng như trước, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Một điều cầu xin thầm lặng từ người đàn ông đã đánh đổi cả cuộc đời để chống lại bóng tối. Mình nhìn bợ lạ, rồi hắn ngước lên nhìn bóng lưng to lớn của Phaos che khuất tầm nhìn. Trong đầu hắn, hàng trăm suy nghĩ chạy qua như một dàn chữ chạy hỏng trên màn hình LED. Nếu tao không làm gì, bợ lạ sẽ chết. Phaos sẽ thống trị. Hệ thống cân bằng mà tao đã dày công xây dựng trong 10 năm sẽ thành trò đùa. Thế giới này sẽ biến thành một trang trại nuôi người khổng lồ, với tao làm một con pet và chẳng biết chết lúc nào. Hắn liếc nhìn xuống những ống kim tiêm trong tay. Nếu tao giúp bợ lạ giết Phaos, chắc chắn hắn sẽ giết tao sau đó. Tao là vắng ải. Tao là kẻ thù của hắn. Logic đơn giản mà. Ngón tay hắn siết chặt hơn quanh lớp da của chiếc dây đai. Nhưng ít nhất một thế giới không có Phaos vẫn tốt hơn một thế giới do Phaos thống trị. Một cái chết nhanh vì bợ lạ vẫn ngon hơn một cuộc sống làm nô lệ cho thằng này. Và sau cùng, một ý nghĩ cuối cùng nảy lên, rõ ràng và kiên định hơn tất cả. Và tao chưa bao giờ thích bị ai đó kiểm soát. Minh mỉm cười, một nụ cười mỏng manh, chứa đầy sự điên rồ và cam chịu của một tên đánh bạc đang đặt tất cả vào con bài cuối. Rồi hắn hành động, không do dự, không suy nghĩ thêm. Minh giật tất cả 12 ống kim tiêm ra khỏi dây đai, nắm chặt chúng trong tay như một nắm dao găm, rồi đâm mạnh vào lưng Phaos. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Tất cả đều cắm sâu vào da thịt của vị thần máu. Chất lỏng xanh nhạt bắt đầu bơm vào hệ tuần hoàn của Phlox với tốc độ chóng mặt. Gì? Phlox giật bắn người, cả thân thể như vừa bị một cú sốc điện. Vị thần máu đứng im trong một giây, như thể não bộ hắn đang cố gắng xử lý thông tin vừa nhận được. Rồi hắn quay phát đầu lại, đôi mắt đỏ rực long lên vẻ không thể tin nổi, nhìn thẳng vào Minh. Mày dám phản tao? Giọng nói của Phlox run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì sự phẫn nộ tột cùng lẫn với sự bối rối sâu sắc. Hắn không thể hiểu nổi. Người mà hắn vừa cứu khỏi tay bỡ lạ, người mà hắn đã ban cho sức mạnh, giờ đây lại đâm vào lưng hắn theo nghĩa đen. Minh lùi lại một bước, vẫn giữ nụ cười khẽ trên môi. Xin lỗi. Không phải cá nhân gì đâu. Chỉ là thôi tao không thể để mày sống được nữa. Tao đã cho mày sức mạnh. Phlox gầm lên, giọng nói vang vọng khắp tế đàn. Tao đã ban cho mày bất tử. Tao đã cứu mày khỏi tên bỡ lạ. Minh gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Và tao cảm ơn vì điều đó. Thật đấy. Nhưng tao không muốn phục vụ mày. Cơ thể Phlox bắt đầu có những dấu hiệu kỳ lạ. Da hắn nổi lên những đường nước nhỏ, như thể bên dưới có gì đó đang sôi sùng sục. Máu của hắn, vốn tuần hoàn với tốc độ kinh hoàng, giờ đây đang bị chất chống đông cứng bức biến thành đống chất nổ. Toàn bộ hệ thống thần của hắn đang gặp lỗi nghiêm trọng. Tại sao? Phlox hét lên, giọng nói đầy tuyệt vọng và cuồng nộ. Minh nhìn hắn, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc hiếm có. Vì mày sẽ phá hủy hệ thống của tao. Mày muốn biến thế giới thành trang trại người. Nhưng tao đã tạo ra một hệ thống cân bằng vãng ải lấy máu có kiểm soát, người được bảo vệ. Nếu mày sống, cân bằng đó sẽ không còn. Hắn dừng lại, rồi thêm một câu như để kết luận. Và quan trọng nhất, tao ghét bị quản. Mày sẽ hối hận. Phlox gầm thét, cố gắng lao tới túm lấy Minh. Minh lùi thêm vài bước, giọng nói nhẹ nhàng. Có thể. Nhưng ít nhất tao không phải làm nô lệ. Phlox giơ tay lên, nhưng những ngón tay của hắn không còn nghe lời. Cơ thể hắn bắt đầu phồng lên từng chút một, như một quả bóng bay đang bị bơm hơi quá mức. Những đường nứt trên da hắn lan rộng, ánh sáng đỏ rực chiếu ra từ bên trong. Nu o o o o o. Phlox hét lên một tiếng cuối cùng, đầy thống khổ và phẫn nộ. Rồi. Một tiếng nổ chói tai vang lên. Phlox nổ tung thành hàng nghìn mảnh vụn. Máu bắn tung tóe khắp tế đàn, hòa với ánh sáng đỏ tạo nên một cảnh tượng như tranh chịu tượng kinh dị. Những mảnh vỡ văng ra khắp nơi, đập vào tường, cột, sàn. Minh đứng giữa mưa máu, áo còn nước đẫm, tóc dính đầy chất lỏng đỏ sẫm. Hắn từ từ lau máu ra khỏi mắt, nhìn xuống cái dây đai trống rông trong tay. Ở góc kia của tế đàn, bợ lạ vẫn nằm trên sàn, miệng há hốc, mắt mở to không thể tin vào những gì vừa chứng kiến. Một tên vạm ải vừa nổ bay vị thần máu để cứu anh. Logic của vũ trụ dường như vừa bị phá vỡ hoàn toàn. Im lặng. Một sự im lặng tĩnh lặng như sau cơn bão. Chỉ còn lại tiếng nhỏ giọt đều đặc của máu từ trần nhà rơi xuống, nhỏ giọt như một chiếc đồng hồ kinh dị đang đếm ngược. Minh đứng giữa đống hỗn loạn, toàn thân từ đầu đến chân phủ đầy máu của Phlox. Hắn trông như một bức tượng đỏ sẫm vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị hạng B, máu nhỏ giọt từ tóc xuống vai, từ vai xuống ngực, từ ngực xuống sàn. Vỡ lạ từ từ đứng dậy, mỗi cử động đều gắng sức. Anh lau máu khỏi miệng, nhìn Minh với ánh mắt phức tạp khó tả. Mày vừa giết Phlox. Giọng của vỡ lạ không phải là câu hỏi. Đó là một tuyên bố, một xác nhận cho một sự thật mà não bộ anh vẫn đang từ chối xử lý. Minh quay sang vỡ lạ, lau máu ra khỏi mắt. Tao biết mày không tin. Nhưng đúng, tao vừa giết hắn. Tại sao? Một câu hỏi ngắn gọn, nhưng trong đó chứa cả nghìn thứ nghi ngờ, bối rối, tò mò và một chút kỳ vọng. Minh nhìn thẳng vào mắt bỡ lạ, vì tao không muốn thằng nào phá game. Hắn bước lại gần bỡ lạ, giọng nói trầm xuống, nghiêm túc hơn. Tao đã xây dựng một khuôn mẫu cho xã hội này, giáo hội vĩnh sinh, bỡ lù game, hệ thống hiến máu có kiểm soát, nó hoạt động tốt, bảng phải có máu, người có tiền, ít người chết. Minh dừng lại, ánh mắt lướt qua đống cho tàn nơi Phlox vừa đứng. Nhưng Phlox muốn phá hủy tất cả, hắn muốn biến người thành gia súc, hắn muốn thống trị. Tao không muốn điều đó. Không phải vì tao tốt bụng, mà vì tao nghĩ một hệ thống cân bằng tốt hơn là hỗn loạn. Vỡ là nhìn hắn chằm chằm, giọng lạnh lùng. Mày nói như mày là người tốt, nhưng hệ thống của mày vẫn giết người. Đúng. Minh gật đầu, không chối cãi. Nhưng ít hơn trước nhiều. Mày biết trước khi tao can thiệp, mỗi đêm có bao nhiêu người chết không? Hơn 50 người. Giờ? Chưa đến 5. Vỡ là cắn chặt răng. Vẫn là 5 người. Nhưng tốt hơn 50. Im lặng. Vỡ là không trả lời. Trong đầu anh, hàng nghìn suy nghĩ va chạm nhau. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng Minh có lý. Một nửa lý. Có lẽ một phần tư lý. Nhưng vẫn là có lý. Minh thở dài, lau thêm máu khỏi mặt. Tao cũng không định cứu mày. Tao không biết mày thoát ra bằng cách nào. Nhưng việc đã đến mức này, tao nghĩ một thế giới không có Phlox vẫn sẽ tốt hơn một thế giới do Phlox thống trị. Vỡ là nhìn Minh. Trong mắt anh có sự phức tạp, một nửa là cảm ơn, một nửa là căm ghét, như hai mặt của đồng xu đang không ngừng lật qua lật lại. Tao cảm ơn mày vì đã giết Phlox. Giọng của vỡ là chân thành. Nhưng ngay sau đó, anh dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Nhưng nếu không có mày, tao không phải chật vật như thế này. Và có thể mẹ tao cũng sẽ không chết. Mình nghĩ về cảnh trong phim, cảnh cạ rèn cứu bợ lạ, mà bà mẹ chạy đến sau đó. Không khó để đoán ra mẹ của bợ lạ đã thay thế vị trí đó. Mẹ mày chết vì bà ấy chọn cứu mày. Đó là quyết định của bà ấy. Giọng Minh nhẹ nhàng nhưng kiên định. Bợ lạ không nói gì. Anh chỉ đứng đó, tay từ từ siết chặt lấy thanh kiếm bạc. Lưỡi kiếm phản chiếu ánh lửa từ những ngọn nến xung quanh, long lên vẻ sắc lạnh chết chóc. Cho nên tốt nhất là mày nên chết đi. Minh nhìn lưỡi kiếm, rồi nhìn lên mắt bợ lạ. Hắn thở dài thật sâu, như một người đàn ông vừa nhận được hóa đơn thuế thu nhập cá nhân. Mẫu thân, vợ lạ lao tới, không còn do dự, không còn lời nói, chỉ còn hành động thuần túy. Kiếm chém xuống với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Lưỡi kiếm sắc nhọn bay về phía của mình, vạch một đường cong hoàn hảo trong không khí. Thời gian như chậm lại, hoặc có lẽ chỉ là cảm giác của mình. Hắn nhìn thấy từng chi tiết những giọt mồ hôi trên trán vợ lạ, ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm chạm vào da Minh, và Minh biến mất, không có khói, không có ánh sáng, không có tiếng động, không có hiệu ứng đặc biệt Hollywood nào cả, chỉ đơn giản là biến mất, như thể hắn chưa bao giờ tồn tại ở đó ngay từ đầu. Kiếm của bỡ lạ chém vào không khí, tạo ra một tiếng vụ trong im lặng. Lưỡi kiếm cắt qua chỗ mà giây phút trước đó vẫn còn cái cổ của mình, nhưng giờ chỉ còn là khoảng trống. Bỡ lạ đứng đó, vẫn giữ nguyên tư thế chém, nhìn lưỡi kiếm trong tay. Hạt khe. Anh nhìn quanh. Trái. Phải. Sau lưng. Trên trần. Dưới sàn. Không có gì. Không có ai. Mình đã biến mất hoàn toàn, như thể hắn chỉ là một ảo giác từ đầu. Vỡ là đứng giữa đống đổ nát của tế đàn, một mình, trong im lặng. Và trong đầu anh, chỉ có một câu hỏi duy nhất, quái gì vừa xảy ra thế? Mình xuất hiện trong không gian trắng vô tận. Không có sàn. Không có trần. Không có tường. Chỉ có màu trắng. Trắng toát. Trắng tinh. Trắng đến mức nhìn lâu là muốn chọc mù mắt. Mình ngã quỵ xuống cái gì đó. Hắn không biết đó là gì, nhưng nó cứng và trắng và có thể đứng được. Má nó. Hắn thở hổn hển, tay ôm lấy cổ cái cổ mà giây phút trước vẫn còn nguyên vẹn nhờ một phép màu nào đó. Tim đập như trống. Mồ hôi đổ ra như mưa. Toàn thân run rẩy. Giọng nói phẳng lặng, không cảm xúc, vang vọng từ mọi hướng, ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Minh ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu. Hoàn thành cái quái gì? Tao gần chết đấy. Thêm 0.1 giây nữa là đầu tao rời cổ. Nhưng ngươi đã không chết. Đó là điều quan trọng. Mày kéo tao về đúng lúc à? Đúng. Minh ngồi dậy, lau mồ hôi. Trong lòng vẫn còn cảm giác như lưới kiếm đang chạm vào da. Cảm giác chết chóc cách da thịt chỉ 0.1 giây. Kinh khủng khiếp. Vậy tao xong chưa? Tao về nhà được chưa? Im lặng. Một sự im lặng đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào. Minh nuốt nước bọt, giọng run lên. Mày im lặng nghĩa là sao? Ngươi làm tốt. Ngươi sống sót. Ngươi thay đổi cốt truyện theo cách thú vị. Ngươi tạo ra kết quả ngoài dự đoán. Giọng của thần vẫn phẳng lặng, nhưng Minh có thể cảm nhận được một chút hứng thú. Như một đứa trẻ vừa tìm ra món đồ chơi mới. Minh hỏi, giọng run run, rồi thế giới bợ lạ này ra sao? Số đổ. Vì kết cấu của nó không hoàn thiện. Cái gì? Thế giới đó là một mô phỏng. Một bản sao không hoàn hảo dựa trên ký ức của ngươi về bộ phim bợ lạ. Khi ngươi rời đi, nó sẽ tan rã, trở về hư vô. Minh mở ra. Tất cả những gì hắn đã trải qua giáo hội vinh sinh, vỡ lục game, quỳnh, mẹ cù gì, phở hồ sắc, bỡ lạ tất cả sẽ biến mất như thể chưa bao giờ tồn tại. Như một giấc mơ. Một cơn ác mộng kinh khủng dài. Thần tiếp tục, giọng vẫn phẳng lặng, vi rút được tiêm vào máu của ngươi cũng vậy. Nó là hư cấu, không có cơ sở khoa học nào có thể giải thích. Nhưng để tăng tính thú vị, ta sẽ dựa theo tác dụng của vi rút vàng ai này mà thay đổi cơ thể ngươi theo hiệu ứng giống như vậy. Cái gì? Minh nhảy dựng lên, mắt trợn tròn. Ngươi sẽ có 3 ngày thích nghi, sau đó sẽ dần ghét ánh sáng và khát máu. Đợi một chút, khoan đã. Sẽ bắt đầu từ hiệu ứng vàng ái cấp thấp, mạnh hơn người thường vài lần, chịu đủ thứ hạn chế như tỏi, ánh mặt trời, bạc. Tao không đồng ý. Thân bỏ ngoài thai, tiếp tục giảng như một giáo sư đang giải thích bài tập về nhà, cho đến tiến hóa thành vàng ái tinh anh, vẫn có những hạn chế trên, nhưng để kháng tốt hơn và mạnh hơn vàng ái cấp thấp vài lần. Mày nghe tao nói không đấy? Rồi đến vàng ái anh hùng, như bợ lạ, mạnh hơn vàng ái tinh anh, không còn hạn chế như tỏi, ánh mặt trời, bạc. Minh đã từ bỏ la hét. Hắn đứng đó, hai tay treo xuống, mặt tái xanh như người vừa nhận tin dở. Đến thần máu, mạnh hơn vàng ái anh hùng, có thể điều khiển máu. Thần dừng lại, như thể đang để Minh tiêu hóa thông tin. Cuối cùng là giờ dạ cú lạ, có thể điều khiển đám thuộc hạ. Nhưng đó chỉ là dự định thôi, tùy theo lựa chọn của ngươi trong các thế giới tiếp theo mà có thể thay đổi. Minh nuốt nước bọt khó khăn. Điều kiện để tiến hóa là tiếp tục làm thỏa mãn ta. Xem đây như phần thưởng cho những hành động thú vị của ngươi. Minh đứng im, não bộ xử lý thông tin. Thế giới sụp đổ. Vi rút vàng trở thành thật. Tiến hóa qua các cấp độ. Làm thỏa mãn vị thần điên này. Cuối cùng, hắn thở dài, giơ tay đầu hàng. Vâng, tao biết. Giờ cho tao về. Hắn nói với giọng mệt mỏi của người đàn ông vừa làm xong một ngày dài. Chỉ muốn về nhà, nằm xuống giường, và quên đi tất cả. Ta muốn xem thêm. Minh dừng lại. Hắn quay đầu ra, như thể không nghe rõ. Cái gì? Ngươi sẽ được đưa đến thế giới tiếp theo. Khoảng 0.5 giây im lặng. Rồi Minh bùng nổ. Quái gì vậy? Mày làm gì vậy? Hắn lao về phía không gian trắng, tay vung lung tung như thể đang tìm cách đấm vào mặt một vị thần vô hình. Thang thân kiểu gì mày là? Tao đã làm xong rồi. Tao hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cho tao về. Về nhà. Về. Hành trình của ngươi chỉ mới bắt đầu. Con mẹ hành trình. Tao không còn muốn hành trình nữa. Ánh sáng chói lòa bắt đầu bao phủ Minh. Từ chân, lăn dần lên thân, lên ngực, lên cổ. Không. Không. Minh hét lên, giọng run rẩy, tuyệt vọng. Hắn bơi tay, đặt chân, cố gắng chống lại ánh sáng. Nhưng vô ích. Tao không muốn đi đâu nữa. Tao chỉ muốn về nhà. Về nhà và ngủ. Và quên đi tất cả những điều điên rồ này. Ánh sáng đã lên đến mặt. Cho tao về nhờ. Minh biến mất. Không gian trắng lại chỉ còn trắng.
tĩnh lặng, như thể chưa bao giờ có ai ở đó. Giọng của thần vang lên lần cuối, phảng lặng như mọi khi, thú vị. Kết thúc giờ cờ bờ là Minh chuẩn bị tỉnh dậy, và hắn sẽ không vui về điều đó chút nào, không một chút nào cả. Chương 28, phải chăng làm động? Chương 28, phải chăng làm động? Minh giật mình tỉnh dậy như người vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Mồ hôi nhiều, mồ hôi ướt đẫm cả áo, mồ hôi chảy xuống trán, xuống cổ, xuống lưng, trông như hắn vừa chạy mạ dạ tổng xong, hoặc vừa trốn thoát khỏi một cuộc rượt đuổi sinh tử nào đó. Phụ, hắn thở hổn hển, hai tay vội vàng sờ lên cổ. Còn nguyên, đầu vẫn nối với cổ, không có vết chém, không có máu, không có cảm giác lưỡi kiếm ti tan cách da thịt 0.1 giây. Minh ngồi bật dậy, hai mắt mở trợn nhìn quanh. Tường màu vàng ố, vết nước chảy từ trần xuống sàn như một con sông khô cạn. Thường quen thuộc, trần nhà với một vệ tầm mốt hình Việt Nam. Hắn từng đùa với bản thân rằng đó là một lời nhắc nhở hàng ngày về lòng yêu nước. Trần nhà quen thuộc, sàn gạch men đỏ, một viên bị vỡ góc, hai viên bị rạn nứt. Sàn quen thuộc, tủ quần áo, cái tủ gỗ ép cũ kỹ mua từ chợ ve chai, cánh tủ hơi cong, nó sẽ kêu quả kẹt mỗi lần mở. Tủ quen thuộc, cái quạt trần quay len ken phía trên, tiếng động cơ nghe như một ông già đang ho. Quạt quen thuộc, mùi lầm mốc, mùi của một căn phòng trọ 3 mét vuông mà chủ nhà gọi là phòng có gác nhưng thực chất gác chỉ cao đủ để ngồi xổm, không đứng được. Mùi quen thuộc, tất cả đều quen thuộc, tất cả đều bình thường. Minh từ từ thở ra, một hơi thật dài, một hơi chứa đựng cả 10.000 suy nghĩ và cảm xúc. Rồi hắn ngã người ra giường, nhìn chằm chằm vào vệ tầm mốc hình Việt Nam trên trần. Giấc mơ à? Hắn thì thào, chỉ là giấc mơ. Nhưng tại sao nó lại chi tiết đến thế? Tại sao hắn vẫn còn nhớ từng chi tiết từ khuôn mặt của Quỳnh, cái nếp mép của mẹ cụ gì, ánh mắt cùng nhiệt của những tín đồ giáo hội vinh sinh, cảm giác máu chảy xuống cổ họng, tiếng nổ khi phở vỡ tan thành nghìn mảnh. Hắn ngồi dậy, sờ soạng khắp người, không có vết thương, không có vết cắn, không có cảm giác răng nanh đang mọc ra, chỉ có mồ hôi và cảm giác tim đập như trống. Hắn vơi tay lấy chiếc điện thoại iPhone 7 đã qua năm đời chủ nằm trên cái bàn nhựa cạnh giường. Màn hình bật sáng. 5:47 xa thứ 3, ngày 29 tháng 10 năm 2024 Minh nhìn chằm chằm vào con số. Ngày tháng đúng. Đúng với ngày hắn đi ngủ. Không phải 10 năm sau. Không phải một thế giới khác. Chỉ là ngày hôm sau. Hắn mở khóa điện thoại. Hộp thư đầy tin nhắn sờ bẹm. Vay tiền nhanh chóng, lãi suất thấp. Mua bảo hiểm nhân thọ ngay hôm nay. Công giặt thứ lạ thì họn. Dĩ vân 1000000. Những thứ bình thường đến nhàm chán. Không có tin nhắn từ Quỳnh, không có thông báo về bờ lũ game hay giáo hội vinh sinh. Minh thở phào, một hơi thở thật sâu, thật nhẹ nhõm. Hắn ngã lưng ra giường, nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm, tính ra mày có lương tâm. Một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ kinh khủng, chi tiết đến mức bệnh hoạn, nhưng vẫn chỉ là giấc mơ. Có lẽ hắn đã ăn thứ gì đó kỳ quái tối qua, hoặc xem quá nhiều phim kinh dị, hoặc xì chết công việc quá nhiều đến nỗi não bộ quyết định tạo ra một thế giới ác mộng để giải tỏa. Phải rồi, hắn tự đủ, chỉ là xì chết thôi. Công việc nặng, áp lực cuộc sống. Tiền thuê nhà sắp đến hạn, não bộ tạo ra những thứ điên rồ để xử lý si chết. Đọc ở đâu đó rồi. Hắn ngồi dậy, lau mồ hôi khỏi trán, nhìn đồng hồ. 5:50 còn 10 phút nữa là chuông báo thức reo. Hắn thường thức dậy lúc 6 giờ, chuẩn bị đồ, 6:30 ra khỏi nhà để bắt xe bus 6:45. Ừ, đi làm bình thường, quên cái giấc mơ điên khùng đó đi, sống cuộc sống bình thường, đó là điều tốt nhất. Minh đứng dậy, bước vào phòng tắm có bình nước nóng lạnh đã hỏng. Nước lạnh bớt, nhưng tốt, nó giúp hắn tỉnh táo, giúp hắn xóa bỏ những hình ảnh còn đọng lại trong đầu. Vàng ải, giáo hội vĩnh sinh, vỡ lù game, Quỳnh, mẹ cu gì, Phergos, vỡ lạ, tất cả chỉ là giấc mơ, tất cả chỉ là ảo giác, tất cả sẽ tan biến sau một ngày làm việc bình thường. Hắn tin vậy, hắn phải tin vậy, vì nếu không, hắn sẽ phát điên mất. 6:45 Minh ngồi trên xe bus số 32, tuyến đi từ khu trọ cũ đến khu công nghiệp ở ngoại thành. Chiếc xe cũ kỹ, mùi xăng pha lẫn mùi mồ hôi người, ghế nhựa cứng nhắc đã phai màu, cửa sổ có vài vết nứt dán băng keo trong. Quen thuộc, tất cả đều quen thuộc đến nhàm chán. Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố buổi sáng, người đi làm vội vã, học sinh mặc đồng phục xanh trắng đạp xe, hàng quán vỉa hè bắt đầu mở cửa, mùi phở, mùi bánh mì, mùi cà phê phin lan tỏa trong không khí. Bình thường, tất cả đều bình thường. Một bà già bán rau ngồi ở góc đường, một ông xe ôm đang ngáp dài, một đứa trẻ đang khóc vì không muốn đi học, một cặp đôi trẻ đang cãi nhau vì thằng bạn trai quên ngày kỷ niệm. Cuộc sống thật, cuộc sống nhàm chán, lặp đi lặp lại, không có bằng ai. Không có thần máu, không có giáo hội bí ẩn. Minh thở ra, cố gắng thả lỏng vai. Đúng rồi, chỉ là giấc mơ. Mình xì chết quá nên mới mơ như thế. Giờ đã ổn rồi, mọi thứ bình thường. Hắn lặp lại câu đó trong đầu như một câu thần chú. Lặp đi lặp lại, cố gắng thuyết phục bản thân. Xe bất rẽ vào đường chính. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ, rọi vào mặt Minh. Hắn không cháy, không khói, không đau. Chỉ có cảm giác ấm áp bình thường của ánh nắng mùa thu. Xem không? Hắn tự đủ. Ánh mặt trời bất ổn. Tao không phải vắng ải. Tất cả chỉ là giấc mơ. Xe bất dừng ở bến. Một người đàn ông mặc vest lên xe, mùi nước hoa nồng nặc. Một cô gái trẻ đeo tai nghe, nhún nhảy theo nhạc. Một ông già cầm túi ni lông đầy rau. Bình thường.
tất cả đều bình thường đến mức Minh muốn cười. 7 giờ 15 phút xe bus đến trạm cuối gần khu công nghiệp. Minh xuống xe, bước đi trên đường lửa nóng. Từ đây, hắn phải đi bộ thêm 10 phút nữa mới đến cổng trại tạm giam. Trại tạm giam ít một trong những cơ sở giam giữ lớn của thành phố. Nơi hắn làm việc đã được 3 năm. Công việc không tệ. Lương ổn. Ổn định. Có bảo hiểm. Có chế độ. Nhàm chán, nhưng ổn định. Và sau cái giấc mơ điên rồ đó, Minh nhận ra rằng nhàm chán là một từ đẹp đẽ như thế nào. Cổng trại hiện ra phía trước. Hàng rào dây thép gai. Tháp canh. Biển báo khu vực cấm không được vào trong phạm 650m. Minh bước đến cổng, giơ thẻ ra cho lính gác. Chào anh Minh. Người lính gác anh Tuấn, đồng nghiệp quen thuộc gật đầu chào. Chào em. Minh gật đầu đáp lễ, giọng bình thường không thể bình thường hơn. Hôm nay trông anh hơi mệt nhỉ. À, tối qua mơ thấy mình là vạm ải, rồi bị một anh hùng diệt quỷ suýt chém đầu. Minh trả lời trong đầu. Nhưng miệng chỉ nói, ngủ không ngon. Thời tiết ra mùa. Ừ, mấy hôm nay trời lạnh đấy. Anh vào đi, cẩn thận nhé. Minh gật đầu, bước qua cổng. Quy trình kiểm tra. Máy dò kim loại. Kiểm tra túi sách. Ký tên vào sổ. Tất cả như mọi ngày. Không có vạm ải nhảy ra tấn công. Không có phở sẽ xuất hiện với ánh mắt đỏ rực. Không có giọng nói của thần vang lên từ hư vô. Chỉ có tiếng chim hót. Tiếng lính gác trò chuyện. Tiếng xe tải chở hàng vào khu bếp. Minh bước vào khu làm việc, thở phào nhẹ nhõm. Ngày bình thường. Chỉ cần một ngày bình thường. Hắn quyết tâm như vậy. Và hắn thực sự tin vậy. Ít nhất là trong lúc này. 7 giờ 30 phút Minh bước vào phòng tiếp dân, ngồi tán dóc với mấy đồng chí một chút trước khi làm việc. Bàn làm việc bằng gỗ ép, mấy chiếc ghế xoay cũ kỹ. Một chiếc máy tính để bàn đời 2010, cái mà giờ để đó trưng là chủ yếu, vì cán bộ giờ mang laptop vào xài cho đỡ bực mình. Một cái quạt trần đang bay bù bù, bên tường là một dãy tủ hồ sơ sắt màu xám. Đơn giản, đủ dùng cho một trại tạm giam. Không cần gì hơn. Hắn bật laptop, chờ nó khởi động chậm chạp như một ông già leo cầu thang. Trong lúc chờ, hắn lấy cái cốc sứ từ trong ngăn kéo, pha một gói cà phê hòa tan. Nước sôi từ bình đun ở góc hành lang. Mùi cà phê Trung Nguyên quen thuộc lan tỏa trong không khí. Minh, sáng rồi. Giọng nói vui vẻ vang lên từ cửa. Minh quay lại. Chú Hải phó giám thị trại bước vào, tay xách túi ni lông đựng bánh mì. Dạ con chào chú Hải. Minh gật đầu. Ta mua dư một ổ, mày ăn không? Chú Hải giơ chiếc bánh mì ra. Cảm ơn chú, con ăn rồi. Minh lắc đầu. Thực ra hắn chưa ăn, nhưng không thèm ăn. Cái giấc mơ làm hắn mất cảm giác ngon miệng. Thôi thì thôi. Hôm nay mày coi thời gian để ý khu B dùm anh Sơn một tí nhé, chìa khóa đây. Dạ. Minh chịu trách nhiệm quản lý khu C, đây là khu tạm giam chờ chuyển trại. Những người đã bị kết án từ 7 đến 15 năm tù, đang chờ được chuyển đến trại chấp hành án chính thức. Đây là khu Minh phụ trách chính. Công việc chủ yếu là điểm danh, kiểm tra phòng giam, giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo trật tự. Không quá căng thẳng, không quá nhàn rỗi, vừa đủ để kiếm sống. 8 giờ Minh bước ra khỏi phòng, bước xuống sân, đi qua khu A nơi những phạm nhân án nhẹ đang lao động cải tạo. Khu A khá rộng, có khu vực trồng rau, nuôi gà, có xưởng may, có bếp ăn tập thể. Những phạm nhân ở đây đa số là án dưới 5 năm trộm cắp, gây gổ đánh nhau, tàng trữ ma túy mức nhẹ. Họ làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ theo lịch trình cố định. Minh đi nhanh qua khu A, anh không phụ trách đây, chỉ đi qua để đến khu C, khu B ở bên phải, khu giam giữ những phạm nhân án nặng án trên 15 năm, tử hình, giết người. Đây là khu nguy hiểm nhất, an ninh nghiêm ngặt, lính gác vũ trang, cửa song sắt dày, có phòng cách ly. Sếp của Minh Anh Sơn phụ trách chính khu này. Thỉnh thoảng Minh được điều qua giúp khi sếp bận. Minh liếc nhìn qua hàng rào. Khu B im lặng, không có tiếng cười đùa, không có tiếng nói chuyện, chỉ có sự tĩnh lặng nặng nề như một tảng đá. Minh mở cổng, mở buồng tự quản, cho họ làm công việc cần thiết, rồi đi ra, khóa cổng lại, đi tiếp. Khu C hiện ra phía trước. 3 dãy nhà dài. Mỗi dãy 12 phòng giam. Mỗi phòng giam từ 6 đến 8 người. Tổng cộng khoảng 200 phạm nhân. Minh bước vào dãy nhà đầu tiên. Tiếng chìa khóa kêu len ken trên thắt lưng. Anh mở cửa phòng giam đầu tiên, đây là phòng giam tự quản, rồi đưa họ chìa khóa mở dùm các phòng giam, chỉ mở ổ khóa chứ không mở cửa. Điểm danh. Minh đi ngang phòng nào, tự quản mở phòng đó, Minh chỉ cần liếc qua đủ quân số, và ngó qua xem có vấn đề gì không. Những lần kiểm tra kỹ hơn sẽ có lịch đột xuất phối hợp với cán bộ an ninh. Quy trình lặp lại. Phòng này xong, chuyển sang phòng khác. Dãy này xong, chuyển sang dãy khác. Nhàm chán. Lặp đi lặp lại. Nhưng cần thiết. 9 giờ Minh hoàn thành điểm danh. Anh ngồi xuống băng ghế đá ở giữa sân, ghi chép vào bảng. Tất cả đều có mặt. Không ai trốn. Không ai gây rối. Một ngày bình thường. Ở trước mỗi phòng giam có một chuồng cọp nơi họ có thể vận động trong một chút không gian đó. Một số ngồi tán gẫu, một số đọc sách báo. Minh nhìn họ. Không có vạm ải. Không có máu. Không có giáo hội vĩnh sinh. Chỉ có những con người bình thường, với những tội lỗi bình thường, trong một cuộc sống tù tội bình thường. Cuộc sống bình thường vẫn tốt hơn. Hắn thầm nghĩ, một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi. Và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, Minh cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Mọi thứ đã trở lại bình thường. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Hắn tin vậy. 9 giờ 30 phút Minh đang đi ngang qua khu A thì nghe thấy tiếng ồn ào vui vẻ phát ra từ khu vực nhà bếp, cùng với đó là tiếng lợn bị chọc tiết vang khắp khu trại. Hôm nay có mổ lợn. Minh dừng bước, cân nhắc. Về nguyên tắc, đây không phải khu của hắn phụ trách, nên hắn không có lý do chính đáng nào để ghé vào đây ngoài sự tò mò thuần túy và cái thói quen đã hình thành từ lâu. Mỗi khi khu A mổ lợn, hắn hay ghé qua thăm hỏi và về với một bát tiết canh nóng hổi hoặc vài miếng thịt luộc.
Minh bước vào khu vực nhà bếp, nơi mấy chục phạm nhân đang nhộn nhịp làm việc dưới sự giám sát của anh hùng cán bộ quản giáo khu vực bếp khu A. Con lợn một con khá to, ước chừng cả trăm ký đang nằm trên chiếc bàn gỗ dài. Một người phạm nhân to con, áo phông xăm chảy đang cầm con dao thọc tiết lợn, còn một người khác đang cầm cái chậu y nột hứng máu chảy ra. Tiết lợn, màu đỏ thẫm, xanh quánh, chảy ròng ròng vào chậu như một dòng suối nhỏ. Mùi tanh tưởi của máu lợn lan tỏa, quen thuộc với bất kỳ ai đã từng sống ở nông thôn hoặc từng chứng kiến cảnh mổ lợn. Mùi tanh nhưng không khó chịu, vì nó gắn liền với hình ảnh những bát tiết canh nóng hổi, những miếng thịt luộc mềm ngọt sắp được thưởng thức. A, Minh đây à? Anh hùng vẫy tay chào. Tao đoán mày sẽ ngửi mùi mà tới. Mùi anh em nhẹ lắm. Minh cười, bước lại gần. Hôm nay giết lợn ạ. Ừ, tới kỳ thì mà. Anh hùng giải thích. Minh gật đầu, mắt vẫn nhìn dòng máu chảy vào chậu. Người phạm nhân cầm chậu đang khuấy đều tay để máu không bị đông, động tác thành thạo như đã làm trăm lần. Máu càng chảy càng nhiều, chậu đã đầy gần nửa. Đột nhiên, một người phạm nhân khác anh chàng trẻ tuổi, đang bê mâm đựng lá lốt quay người hơi nhanh, và phải góc của nhà. Tiếng rầm nhẹ vang lên, và ngay sau đó là tiếng kêu, tái trả, hắn giơ tay lên mũi. Máu. Máu chảy ra từ mũi, nhỏ giọt xuống sàn. Và đó là khoảnh khắc mọi thứ thay đổi. Minh đang đứng cách đó chừng 3 mét, nhưng mùi của máu người máu tươi, máu của con người sống bay thẳng vào mũi hắn như một luồng gió mạnh không thể cản lại. Nó khác. Hoàn toàn khác so với máu lợn. Nếu máu lợn là mùi tanh quen thuộc, tầm thường, thì máu người này là một thứ gì đó ngọt ngào, quyến rũ, cuốn hút đến mức Minh cảm thấy toàn bộ giác quan của mình đột nhiên tập trung hoàn toàn vào đó. Tim đập nhanh. Không phải nhanh theo kiểu sợ hãi hay căng thẳng, mà nhanh theo kiểu hưng phấn, háo hức, mong đợi. Cổ họng khô, miệng khô. Hắn nuốt nước bọt, nhưng không đủ đậm. Mắt không thể rời khỏi giọt máu đỏ tươi đang chảy dọc theo cánh mũi của người phạm nhân. Một suy nghĩ kỳ lạ, phi lý, nhưng rất mạnh mẽ nảy ra trong đầu Minh, muốn lại gần, muốn đến. Chương 29, mùi máu ngọt ngào chương 29, mùi máu ngọt ngào thằng ngu này. Coi chừng chân cẳng. Anh hùng mắng, nhưng giọng không nghiêm khắc lắm, có vẻ quen với những tai nạn nhỏ như thế này. Người phạm nhân bị chảy máu mũi tên này hình như tên Phạm gì đó, Minh không nhớ rõ, vội vàng ngã đầu ra sau, tay bị mũi, miệng lẩm bẩm xin lỗi. Một người phạm nhân khác chạy lấy khăn ướt đưa cho hắn. Minh đứng im, tim vẫn đập nhanh, mùi máu vẫn còn đó, ngọt ngào, quyến rũ, làm cho hắn cảm thấy cái gì đó bên trong đang thức tỉnh, đang muốn bưng ra, đang muốn gì đó. Mày ổn không? Anh hùng nhìn Minh, trông mày hơi tái. À, Minh giật mình, quay sang nhìn anh hùng, cố gắng giữ giọng bình thường. Không không có gì, chắc do em chưa ăn sáng. Đúng rồi, đói bụng. Hắn đói bụng nên mới có phản ứng kỳ lạ vậy. Đói bụng làm cho mọi mùi thức ăn kể cả máu lợn hay máu người đều trở nên hấp dẫn hơn. Đó là phản ứng sinh học bình thường. Hoàn toàn bình thường. Minh tự thuyết phục bản thân như vậy, nhưng một góc nhỏ trong đầu một giọng nói nhỏ, lạnh lùng thì thầm, mày đang tự lừa dối đấy. Hắn lắc đầu, đuổi cái suy nghĩ đó đi. Không, chỉ là đói bụng. Chỉ vậy thôi. Này anh hùng. Minh cố gắng cười tự nhiên. Chút làm xong cho em bắt tiết canh nhé. Người phạm nhân đang khuấy tiết một anh chàng gầy gò, mặt nhăn meo liếc nhìn mình, vẻ mặt hơi khó chịu thoáng qua. Điều này Minh hiểu. Hắn không phải quản giáo khu A, nên về mặt nguyên tắc, hắn hơi vượt quyền khi đòi phần. Nếu có lợi ích gì từ con lợn này, thì đáng lẽ ra phải dành cho anh hùng và các quản giáo khác của khu A trước. Minh chỉ là khách mời và khách mời không nên đòi hỏi quá nhiều. Nhưng may mắn là Minh quan hệ tốt, không khó tính, thường xuyên giúp đỡ các phạm nhân khi có thể, nên họ cũng không từ chối thẳng thừng. Dạ, để em múc cho cán bộ. Người phạm nhân gầy gò gật đầu, giọng khô khan nhưng lịch sự. Minh móc túi lấy ra một gói thuốc lá rẻ, loại rẻ tiền nhưng cũng đủ dùng, rút ra 3 điếu, đưa cho phạm nhân. Cho mày. Minh nói nhẹ. Người phạm nhân nhận thuốc, mắt sáng lên một chút, gật đầu cảm ơn. Thuốc lá trong trại được xem là vật cấm về nguyên tắc, phạm nhân không được hút thuốc lá trừ khi được phép đặc biệt. Nhưng thực tế, thỉnh thoảng các cán bộ cho vài điếu để họ hút tại chỗ thì cũng là chuyện mắt nhắm mắt mở, miễn là không quá đà và không gây rối. Thuốc lá, mì gói, những thứ này trong trại giam giữ có giá trị không khác gì tiền mặt bên ngoài. Phạm nhân dùng chúng để trao đổi, mua bán, đánh bạc ngầm, hoặc đơn giản là để cải thiện cuộc sống tù tội nhàm chán của mình. Ngoài ra, họ còn có tiền ký sổ một hệ thống mà gia đình có thể gửi tiền vào tài khoản của phạm nhân, và họ dùng số dư đó để mua đồ trong căn tin trại giam. Nhưng không phải ai cũng có gia đình gửi tiền, nên thuốc lá và mì gói vẫn là tiền tệ cứng được ưa chuộng nhất. Người phạm nhân khuấy tiết xong, múc một bát đầy, thêm vài miếng lá lốt, rau răm, đậu phộng rang, rồi đưa cho Minh. Của cán bộ đây ạ. Minh nhận bát, cảm ơn. Bát tiết canh còn hơi ấm, mùi thơm của rau thơm, đậu phộng hòa quyện với mùi tanh nhẹ của tiết lợn. Bình thường, Minh sẽ ngửi thấy món này rất ngon. Nhưng bây giờ, so với mùi máu người từ nãy, thì mùi tiết canh này trở nên nhạt nhẽo, kém hấp dẫn hơn rất nhiều. Hắn lắc đầu, đuổi suy nghĩ đó đi. Không, mình chỉ đang nói. Chỉ vậy thôi. Minh tìm cho mình một góc yên tĩnh ở cuối nhà bếp, ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ kỹ, đặt bát tiết canh lên chiếc bàn gỗ loang lổ vết nước. Xung quanh vẫn ồn ào với tiếng cười nói, tiếng dao chặt thịt, tiếng nước sôi sùng sục trong nồi lớn, nhưng góc này khá kín đáo, ít người để ý. Hắn cầm chiếc muỗng nhựa, nhìn xuống bát tiết canh. Màu đỏ thẫm, sánh mịn, vài lá lốt xanh tươi nổi bật trên bề mặt, vài hạt đậu phộng vàng ươm, mùi thơm quen thuộc. Minh múc một muỗng, đưa lên miệng, húp, và rồi hắn dừng lại. Lạ, rất lạ. Món tiết canh này ngon, ngon đến mức bất thường. Vị tanh quen thuộc của tiết lợn, vị tanh mà nhiều người không thích nhưng Minh lại quen miệng, giờ đây trở thành một thứ gì đó ngọt thanh, mềm mại, hấp dẫn khó cưỡng. Nó tan trong miệng, chạy xuống cổ họng một cách êm ái, để lại dư vị ngọt ngào khó tả. Minh hút muỗng thứ hai, rồi muỗng thứ ba, mỗi muỗng đều ngon hơn muỗng trước. Hắn không hiểu tại sao. Đây chỉ là tiết canh lợn bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng giờ đây nó như một món ăn cao cấp, một trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới. Nhưng trong đầu mình, một suy nghĩ khác đang lẩn vẩn, không chịu biến mất. Mùi máu của người phạm nhân bị chảy máu mũi, mùi đó vẫn còn in hẳn trong trí nhớ khứu giác của hắn, ngọt ngào, quyến rũ, mạnh mẽ gấp 10 lần so với vị tiết canh này. Nếu tiết canh lợn này ngon như vậy, thì máu người kia sẽ ra sao? Minh dừng muỗng giữa chừng, mắt nhìn chằm chằm vào bát tiết. Cảm giác kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong lòng ngực. Một cảm giác muốn gì đó, muốn quay lại khu vực mổ lợn, muốn tìm người phạm nhân đó, muốn liếm, muốn nếm. Đù nóa mày điên hả? Minh thầm nghĩ, hoảng hốt với chính suy nghĩ của mình. Mày bệnh à? Hắn lắc đầu mạnh, như thể muốn xua đuổi những ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu. Đây chỉ là ấn tượng từ giấc mơ. Giấc mơ kinh khủng đêm qua khắc sâu vào tiềm thức đến mức bây giờ hắn bắt đầu có những suy nghĩ kỳ quái. Đó là lý do duy nhất, hợp lý duy nhất. Hắn lại hút một muỗng tiết canh, cố gắng tập trung vào vị ngon của nó, cố gắng quên đi mùi máu người, quên đi cảm giác khát khao kỳ lạ. Nhưng một giọng nói nhỏ rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng vang lên từ sâu thẳm trong đầu hắn, "Giấc mơ à?" Minh dừng lại, muỗng vẫn còn trong miệng, nhưng hắn không ngay, không nuốt. Giọng nói đó không phải giọng nói của hắn. Hoặc đúng hơn, nó là giọng nói của hắn, nhưng ở một phiên bản khác, một phiên bản lạnh lùng, tỉnh táo, không chịu tự lừa dối. Nếu đó chỉ là giấc mơ giọng nói tiếp tục, thì tại sao mày cảm thấy mùi máu người thật đến vậy? Tại sao vị tiết canh này lại ngon hơn bao giờ hết? Tại sao mày đang muốn quay lại và liếm máu của thằng đó? Không. Minh thầm đáp, giọng trong đầu run rẩy. Không phải vậy. Mình chỉ mở cờ hở bị ảnh hưởng tâm lý. Hay là mày đang phủ nhận sự thật? Minh nuốt muỗng tiết canh, nhưng lần này hắn không cảm thấy ngon nữa. Cổ họng như bị thắt lại. Bụng đầy nhưng tâm trí trống rỗng. Hắn đứng dậy nhanh, bỏ lại nửa bát tiết canh chưa ăn hết, bước ra khỏi góc nhà bếp. Không nhìn lại. Không chào ai. Chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Khi bước ra ngoài trời, ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt Minh. Hắn nheo mắt lại. Không phải vì chói mặt trời không làm hắn bị thương hay đau đớn gì, nhưng hắn cảm thấy không thoải mái. Như thể cơ thể hắn đang từ chối ánh sáng, muốn ẩn mình vào bóng tối. Không. Hắn lẩm bẩm, bước nhanh về phía khu C không thể nào. Nhưng bất chấp những gì hắn nói, bất chấp những gì hắn cố gắng tin, một sự thật nhỏ bé đang bắt đầu lộ diện trong tâm trí hắn. Một sự thật mà hắn không muốn thừa nhận. Một sự thật mà hắn sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Giấc mơ đêm qua có thể không phải là giấc mơ. 10 giờ 30 phút Minh vừa về đến khu C thì điện thoại reo. Quân, cán bộ an ninh phụ trách giải phạm nhân xét xử về. Anh Minh, thằng khu B mới xử về, án tử, tâm lý thằng này không ổn, em nghe nói anh trực khu B hôm nay. Minh nhìn đồng hồ, rồi nhìn chồng hồ sơ trên bàn chưa xử lý xong. Nhưng khi đồng nghiệp nhờ vả, đặc biệt là với trường hợp tâm lý bất ổn, thì không thể từ chối. Được, tao qua ngay. Khu B nơi mà bất kỳ quản giáo nào cũng không thích làm việc lâu dài. Không phải vì nguy hiểm tuy phạm nhân ở đây đều là án nặng, nhưng họ được quản lý chặt chẽ đến mức khó có thể gây rối. Vấn đề là không khí. Không khí nặng nề, tuyệt vọng, như một màn sương mù dày đặc không bao giờ tan. Khu B giam giữ hai loại phạm nhân, những người đang chờ thi hành án tử hình và những người bị kết án nặng trên 15 năm đang chờ chuyển trại giam dài hạn. An ninh ở đây nghiêm ngặt hơn hẳn các khu khác, cửa sắt dày, khóa kép, camera giám sát mọi góc, quản giáo tuần tra liên tục. Mỗi buồng giam chỉ giam tối đa 3 người, và những phạm nhân có nguy cơ tự tử hoặc quá nguy hiểm thì được giam riêng biệt hoàn toàn. Minh bước vào hành lang khu B, tiếng giày đinh gõ trên sàn xi măng vang vọng lại. Không có tiếng cười nói như ở khu C, không có tiếng phạm nhân trò chuyện rôm rả. Chỉ có sự im lặng nặng nề, đôi khi xen lẫn tiếng thở dài, tiếng ho khan hoặc tiếng ca não nề của ai đó để quên đi thời gian. Anh Tuấn phòng hồ sơ đứng ngoài cổng khu B, nói nhỏ: "Tên này mới đi xét xử về sáng nay, vừa nhận án tử. Từ lúc về đến giờ không chịu ăn, không chịu nói, ngồi im như tượng. Tao sợ nó làm liều." "Tội danh gì?" Minh hỏi. "Cướp, hiếp, giết." Anh Tuấn đáp ngắn gọn. Minh gật đầu. "Không bình luận gì." Hắn đã nghe quá nhiều tội ác như thế này. Nhiều đến mức đôi khi hắn cảm thấy mình đã trở nên trơ, đã mất khả năng bị sốc trước những hành vi tàn bạo của con người. Nhưng không phải là vô cảm, chỉ là một lớp vỏ bọc tự vệ để tâm trí không bị tổn thương bởi những gì hắn phải tiếp xúc hàng ngày. Chút em nói chuyện với nó xong thì đưa nó vào phòng cách ly theo quy định. Mới có án mà, bỏ ăn là chuyện bình thường. Minh nói. Minh mở khóa cửa sắt. Tiếng mở cửa sắt như một âm thanh báo hiệu, tiếng ca và tiếng nói chuyện im bặt. Minh mở cửa buồng giam và bước vào. Phòng giam nhỏ, khoảng 8 mét vuông. Một giường xi măng, một bồn cầu, một bồn rửa mặt. Tất cả đều làm bằng xi măng cố định vào tường, không có gì có thể tháo rời hay dùng để tự làm hại bản thân. Cửa sổ nhỏ có song sắt dày, ánh sáng len lỏi qua khe hẹp. Và ngồi trên giường xi măng, lưng dựa vào tường, là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Hùng, áo tù màu cam nhỏ nát, tóc bù xù, râu ria mọc lởm chởm, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tường đối diện. Minh ra hiệu cho hai cán bộ bảo vệ đứng ngoài, Minh thì lấy ghế nhựa ngồi ở ngoài cửa. Hùng không nhìn sang hắn, không phản ứng gì, như thể Minh không tồn tại. Hùng, Minh mở lời, giọng bình thản. Tôi biết anh vừa nhận án tử sáng nay. Minh tiếp tục. Tôi hiểu cảm giác của anh không tốt, nhưng bây giờ bỏ ăn, bỏ uống không giải quyết được gì. Hùng vẫn không nhìn mình, nhưng môi hắn động. Giọng nói khàn khàn, như từ lâu không sử dụng, vang lên nhỏ nhẹ. Cán bộ nói dễ quá. Đó là câu đầu tiên Hùng nói. Không tức giận, không oán hận, chỉ là sự tuyệt vọng trần trụi, không còn gì để mất. sớm muộn cũng chết hùng tiếp tục, giọng trống rỗng, thì cố sống làm gì? Mình im lặng một lúc, suy nghĩ. Đây là câu hỏi mà không có câu trả lời đúng. Bất kỳ câu trả lời nào cũng đều nghe như công thức, như lời nói sáo rông của một người đứng ngoài cuộc, không hiểu được cảm giác của người đang đối mặt với cái chết. Nhưng mình vẫn phải nói. Đó là công việc của hắn. Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Mình nói chậm rãi, cố gắng giữ giọng chân thành nhất có thể. Có những sai lầm phải trả giá. Anh đã làm sai, và bây giờ anh phải đối mặt với hậu quả. Tôi không thể nói dối rằng mọi thứ sẽ ổn, vì nó sẽ không ổn. Nhưng một ngày còn sống vẫn tốt hơn một ngày chết sớm. Hùng quay nhìn mình lần đầu tiên. Đôi mắt đỏ hoe, sâu thẳm, chứa đầy nỗi đau mà mình không thể hiểu hết. Một ngày còn sống. Hùng lặp lại, giọng cay đắng. Sống để làm gì? Ngồi trong cái phòng này, đến từng giây từng phút cho đến khi họ kéo tôi ra ngoài tiêm thuốc. Anh có thể kháng cáo. Mình nói. Xin giảm nhẹ hình phạt. Kể về quá khứ của mình, những hoàn cảnh dẫn đến sai lầm. Tòa có thể xem xét lại. Không được thì còn có thể xin ân xá chủ tịch nước. Mỗi năm vẫn có những trường hợp được ân xá. Hùng cười. Một tiếng cười ngắn, không chút vui vẻ. Kháng cáo à? Hùng lắc đầu. Cán bộ biết tôi làm gì không? Hùng im lặng một lúc, rồi giọng rồi hắn kể lể về vụ án của hắn. Ở đây lược bớt 1.000 chữ. Tôi không có hy vọng gì cả. Hùng nói, giọng lạnh lùng, đã chấp nhận sự thật. Tôi chỉ muốn chết cho nhanh. Chết một lần cho xong. Ít ra tôi không phải nhớ lại những gì tôi đã làm. Mình thở dài. Hắn đã gặp nhiều phạm nhân như Hùng. Những người đã bỏ cuộc hoàn toàn, không còn ý chí sống. Với họ, cái chết không phải là nỗi sợ hãi, mà là sự giải thoát. Vậy thì ít nhất. Mình nói chậm rãi, cân nhắc từng chữ. Sống một ngày là tốt một ngày. Có thể trong những ngày đó, anh sẽ có cơ hội làm điều gì đó có ý nghĩa. Có thể viết thư cho vợ. Có thể viết thư cho gia đình nạn nhân dù không thể cứu vãn gì, nhưng ít nhất anh đã thừa nhận lỗi lầm, xin lỗi cho những gì đã làm. Có thể chỉ đơn giản là sống thêm một ngày, để nhớ lại rằng mình vẫn là con người. Hùng nhìn mình, đôi mắt vẫn trống rỗng. Nếu anh cần gì mình tiếp tục, thì nói với tôi. Tôi sẽ giúp trong khả năng. Giấy bút để viết thư. Xe báo. Bất cứ thứ gì hợp lý. Hùng không trả lời. Chỉ quay mặt đi, nhìn vào tường. Mình đứng dậy. Hắn biết cuộc trò chuyện này không thành công lắm. Nhưng ít nhất hắn đã cố gắng. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm. Theo quy định Minh nói với Hùng, phạm nhân nhận án tử phải được chuyển vào phòng cách ly riêng biệt, đeo cùng chân, giám sát 24 giờ. Hùng gật đầu. Tôi biết rồi. Hai cán bộ an ninh tiến vào phòng, đeo cùng chân cho Hùng. Cùng chân một chiếc vòng sắt nặng, khóa vào mắt cá chân, nối với thanh sắt gắn vào đầu khóa đóng chặt vào giường xi măng. Phạm nhân chỉ có thể đứng và nằm tại chỗ, không thể tiếp cận cửa sổ hay bất kỳ vật dụng nguy hiểm nào. Hùng không chống cự. Hắn để mặc họ làm, như một con rối không hồn. Minh đứng nhìn trong vài giây, rồi quay đi. Hắn không muốn nhìn thêm nữa. Cảnh tượng này quá quen thuộc, nhưng không bao giờ trở nên dễ chịu hơn. Khi bước ra khỏi khu B, Minh thở dài dài. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nhưng hắn không cảm thấy ấm áp, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Một loại mệt mỏi không phải của cơ thể, mà của tâm hồn. Công việc này đôi khi nặng nề đến mức hắn tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nhưng rồi hắn lại nhớ đến những phạm nhân khác, những người vẫn còn hy vọng, vẫn cố gắng sống tốt hơn. Và hắn biết mình phải tiếp tục, ít nhất là hôm nay. Chương 30, nắng gắt 12 giờ trưa, Minh bước ra khỏi khu B, định quay về khu C lấy cặp rồi đi ăn trưa. Trời nắng gắt. Dù đã là tháng 10, nhưng nắng vẫn gay gắt như giữa hè. Trại giam được xây từ những năm 90, thiết kế kiểu cũ ưu tiên an ninh hơn là tiện nghi. Kết quả là sân trại rộng mênh mông, ít cây xanh, ít bóng mát, phơi trần dưới ánh mặt trời như một cái chảo khổng lồ. Thường thì Minh không để ý lắm. Hắn sinh ra ở miền Trung, quen với nắng nóng. Đi dưới nắng từ khu này sang khu khác là chuyện bình thường, chẳng có gì to tát. Nhưng hôm nay ngay bước đầu tiên ra khỏi bóng mát của mái hiên khu B, Minh đã cảm thấy có gì đó sai sai. Ánh nắng rọi xuống ra, không còn là cảm giác ấm áp quen thuộc nữa mà thay vào đó là một cảm giác châm chích. Như thể từng tia nắng đều là một cây kim nhỏ xíu, đâm vào da, không đủ mạnh để làm đau thật sự, nhưng đủ để gây khó chịu cực độ. Minh nhíu mày, lạ nhỉ, hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn bước tiếp. Mỗi bước đi, cảm giác châm chích lại tăng lên. Da tay, da cổ, da mặt, tất cả những chỗ phơi nắng đều bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. Không phải nóng, không phải rát, mà là một loại khó chịu khó tả, như thể da đang phản ứng với thứ gì đó không đáng có ở đó. Có lẽ do ngủ ít, Minh nghĩ thầm, cố tự trấn an bản thân, hoặc da bị dị ứng gì đó. Nhưng rồi ánh nắng chiếu vào mắt, chói. Không phải chói bình thường kiểu ối trời nắng quá rồi meo mắt lại là xong, mà là loại chói làm cho mắt nhức như bỡ bổ, như thể đồng tử đang bị ăn mòn bởi một thứ gì đó ăn da ăn thịt. Minh phải nhắm mắt lại ngay lập tức, hai tay che lên trán, túi gằm mặt xuống. Trái tim đập thình thịch. Không, không phải đâu. Minh thì thầm, giọng run rẩy. Nhưng cơ thể không nói dối. Mỗi giây ở dưới ánh nắng mặt trời, Minh cảm thấy như cơ thể đang phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Da châm chích, mắt nhức, cả người bắt đầu nóng ran, nhưng không phải kiểu nóng bình thường mà là kiểu nóng bỏng từ bên trong, như thể máu trong người đang sôi lên. Bản năng sống còn kích hoạt. Chạy. Minh không còn suy nghĩ nữa. Hắn chạy. Chạy thật nhanh, hai tay che mặt, mắt nhắm nghiền, chạy về phía căn tin cán bộ nơi có mái che, có bóng râm, có chỗ trốn khỏi ánh nắng ma quỷ này. Quãng đường từ khu B đến căn tin cán bộ chỉ khoảng 200 mét, nhưng với Minh lúc này, nó dài như 2000 mét. Mỗi bước chân là một tra tấn. Ánh nắng như một con quái vật khổng lồ đang rượt theo, đang thiêu đốt hắn từng chút một. Cuối cùng, sau khoảng 30 giây chạy điên cuồng, Minh lao vào căn tin. Bước vào bóng mát, cảm giác như lao vào nước mát sau khi bị thiêu sống. Minh ngã gục xuống ghế gần nhất, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng, tay run bần bật. "Ê Minh, mày sao thế?" Giọng anh Hải quản giáo khu A vang lên từ bàn bên cạnh. Hắn đang ngồi ăn cơm, thấy Minh chạy ù vào như bị ma đuổi thì giật mình đứng dậy. Minh cố gắng điều chỉnh hơi thở, giữ bình tĩnh. Hắn không thể để lộ ra, không thể nói với ai. Nếu hắn nói tôi nghĩ tôi đang biến thành vạm vỡ nên tôi sợ ánh nắng mặt trời chắc chắn họ sẽ đưa hắn đi khám tâm thần ngay lập tức. "Ừ." Minh nói, giọng khàn khàn, hơi choáng. Nắng nắng hơi gắt. Anh Hải nhíu mày, nhìn Minh với vẻ lo lắng. "Choáng nắng à? Mày về phòng nghỉ đi, tao cho người trực thay." "Không không cần." Minh lắc đầu, cố mỉm cười. "Em ổn rồi, chỉ cần ngồi nghỉ tí thôi." Anh Hải vẫn có vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Thế thì cẩn thận. Mùa này nắng độc lắm, dễ say nắng." "Say nắng? Nếu chỉ là say nắng thì tốt biết mấy." Minh ngồi im, hai tay đặt lên bàn, cố giữ cho chúng đừng run. Nhưng trong đầu, suy nghĩ chạy loạn. Hình ảnh thoáng qua về giấc mơ đêm qua, Bợ Lạ, Vàng Hải, ánh mặt trời. Trong phim Bợ Lạ, Vàng không thể chịu được ánh nắng mặt trời. Chỉ cần vài giây dưới ánh nắng, da họ sẽ bắt đầu cháy, vài phút là biến thành tro. "Không không phải đâu." Minh thì thầm, hai tay bóp chặt vào mép bàn. "Chỉ là trùng hợp chỉ là." Nhưng ngay cả khi hắn tự thuyết phục mình, một phần khác trong hắn phần lý trí, phần không thể chối bỏ sự thật đang thì thầm ngược lại, "Mày biết mà, giấc mơ không phải giấc mơ. Thần không nói dối. Vì rút vàng phải có thật." Minh cảm thấy một làn sóng kinh hoàng lan tỏa từ trong lồng ngực. Không phải kiểu sợ hãi bình thường, mà là kiểu kinh hoàng tột cùng khi nhận ra rằng thế giới mà mình biết, thế giới hợp lý, dựa trên khoa học và logic đang sụp đổ. Hắn đang biến thành vàng phải. Không phải trong phim, không phải trong chuyện, mà là thật. Ở đây, ngay lúc này, xung quanh, các đồng nghiệp ăn cơm, trò chuyện rôm rả. Ai cũng bình thường. Chỉ có Minh là không bình thường. Hắn đã cố ăn vài thìa cơm, nhưng nuốt không trôi. Thức ăn như mùn cưa trong miệng, không có vị gì cả. Cuối cùng, Minh bỏ cuộc. Đẩy khay cơm sang một bên, hắn mở điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình, mở app Shopee. Trong đầu Minh, một cuộc tranh luận đang diễn ra, nếu không phải thật, mày sẽ mất tiền oan. Nhưng nếu là thật, mày sẽ chết. Thôi kệ. Mạng quan trọng hơn tiền. Minh gõ vào thanh tìm kiếm, kem chống nắng SPF 50. Kết quả hiện ra hàng chục sản phẩm. Minh lướt qua, mắt quét nhanh các dòng chữ, chống tia UV cực mạnh bảo vệ da tối đa chống nắng toàn diện. Hắn chọn một lọ kem của hãng nổi tiếng, giá 250k, rồi bỏ vào giỏ hàng. Tiếp tục tìm, áo khoác chống nắng. Lần này Minh kỹ tính hơn. Không phải loại áo khoác mỏng manh kiểu phụ nữ hay đi xe máy mặc, mà là loại áo khoác kín mít, có mũ trùm đầu, vải dày, chỉ số chống UV cao. Tìm được một cái màu đen, giá 180k. Bỏ vào giỏ. Kính dâm UV 400. Một cặp kính dâm to bản, kiểu kính phi công, có khả năng chặn 100 tia UV. Giá 120k. Hơi rẻ so với hàng chính hãng, nhưng đánh giá tốt. Bỏ vào giỏ. Găng tay chống nắng. Loại găng tay dài, che kín từ đầu ngón tay đến cổ tay, vải mỏng nhưng chỉ số chống nắng cao. Giá 50k. Bỏ vào giỏ. Khẩu trang. Loại khẩu trang vải đen, che kín nửa dưới mặt. Giá 30k một hộp 5 cái. Bỏ vào giỏ. Minh nhìn vào dòng chữ tổng tiền ở cuối màn hình, 780.000 đồng. Phí xịt hỏa tốc, 50.000 đồng. Tổng cộng, 830.000 đồng. Hắn thở dài, rồi mở app ngân hàng kiểm tra số dư. Số dư khả dụng, 1.247.000 đồng. Nếu mua hết đống này, hắn chỉ còn lại hơn 400k để sống đến cuối tháng. Mà giờ mới ngày 28. Còn 3 ngày nữa là hết tháng, nhưng lương tháng sau phải đến ngày 5 mới về. Nghĩa là phải cày cuốc thêm một tuần với 400k. Bình thường, Minh tiêu khoảng 150k một ngày, 50k ăn sáng và trưa tại canteen, 50k ăn tối, 50k linh tinh. Một tuần là 1050k, mà giờ chỉ còn 400k. Ăn mì tôm suốt tuần à? Minh nghĩ thầm, cảm thấy muốn khóc. Nhưng rồi hắn nhớ lại cảm giác lúc nãy, da châm trích, mắt nhức, cơ thể như đang bị thiêu đốt dưới ánh nắng. Nếu đó là thật, nếu hắn đang thực sự biến thành vampire, thì 830k chẳng là gì cả. Tiền có thể kiếm lại, nhưng mạng thì không. Thôi, liều. Minh lẩm bẩm, bấm vào nút đặt hàng. Màn hình chuyển sang trang xác nhận. Minh điền thông tin giao hàng, trại giam ít, khu C, văn phòng tiếp dân. Số điện thoại, 0912XXX. Phương thức thanh toán, chuyển khoản ngân hàng. Thời gian giao hàng, hỏa tốc, trong vòng 4 giờ. Minh nhìn lại một lần nữa. 830k số tiền lớn nhất hắn từng chi trong một lần mua sắm online, lớn hơn cả lần hắn mua trả góp chiếc điện thoại cũ hồi năm ngoái. Ngón tay đặt lên nút xác nhận thanh toán run run. Nếu không phải thật Minh nghĩ, mình sẽ là thằng ngu nhất hành tinh. Nhưng nếu là thật hắn nuốt nước bọn, thì mình vừa mới cứu mạng mình. Bấm. Màn hình chuyển sang app ngân hàng, yêu cầu xác nhận giao dịch. Minh nhập mã PIN, bấm xác nhận. Giao dịch thành công. Một thông báo hiện lên từ Shopee, đơn hàng Z30A12345 của bạn đã được xác nhận. Người bán đang chuẩn bị hàng. Dự kiến giao hàng trong vòng 4 giờ. Minh nhìn chằm chằm vào dòng thông báo đó. Rồi hắn khóa điện thoại, đặt xuống bàn, hai tay ôm mặt. Xong. Đã đặt rồi. Không thể hủy nữa. 830k bay màu. Giờ chỉ còn cách cầu trời cho cái gì nhỉ? Cầu cho hàng về nhanh. Cầu cho mình thực sự đang biến thành vàng hại để số tiền cung ứng. Hay cầu cho mình không phải vãng mãi để không phải sống kiếp đời mà cả rồng. Minh không biết nữa. Hắn chỉ biết rằng cuộc sống của mình cuộc sống bình thường, nhàm chán, nghèo khó nhưng ổn định đã chính thức kết thúc. Và một cuộc sống mới một cuộc sống điên rồ, đầy dây những thứ không thể tin được đang bắt đầu. Còn bà nó, Minh thì thầm, giọng run rẩy, mong cho tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng hắn biết rõ, đây không phải giấc mơ, đây là thực tại. Và thực tại này thật kinh khủng. 6 giờ chiều, Minh cố nắn lại, tán dóc với mấy cô căn tin rồi mới đạp xe về phòng trọ. Nắng đã đỡ gắt hơn, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn đó. Về tới phòng trọ, Minh chạy vội vào nhà tắm, dòng nước mát lạnh như để xoa dịu cơn đau nhức châm chích trên da. Ra khỏi phòng tắm, lau khô người, Minh bị ám ảnh về giấc mơ, về vị thần, về thế giới tiếp theo mà mình có thể đối mặt. Không muốn bỏ lỡ một phút giây nào, hắn bắt đầu cải phim. Một loạt danh sách các phim trong đầu hiện ra, đủ các thể loại, từ kinh dị, siêu nhiên cho đến hành động. Với mỗi bộ phim, Minh cố suy nghĩ nếu như mình ở trong tình huống đó sẽ làm gì cho vị thần hài lòng, không quên chửi thầm khi thấy những cảnh vô lý. Và nó càng ngày càng khó ở. Minh cải phim đến khuya, không biết đến mấy giờ, cho đến khi ngủ gục. Minh tỉnh dậy với cảm giác như có ai đó đang đóng đinh vào gáy mình. Còn bàn đó, hắn rên lên một tiếng, từ từ ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc. Má phải bị dính chặt vào mặt bàn gỗ, để lại một vết hằn đỏ ửng. Bên hai là chiếc laptop vẫn còn mở, màn hình đã chuyển sang chế độ tiết kiệm pin và đang nhấp nháy ánh sáng mờ mờ. File nội mặt vẫn mở, hiển thị danh sách dài các bộ phim mà hắn đã tra cứu đêm qua. Minh nhìn đồng hồ trên màn hình, 6 giờ 2 phút sáng. Còn bà nó ngủ gục cả đêm. Hắn đứng dậy, tay vịn vào lưng ghế. Cổ cứng ngắc như cây sắt, lưng đau như bị ai đó đấm liên tiếp 30 phát, vai tê tê, cánh tay trái tê liệt vì nằm ép cả đêm. Ngủ kiểu này chắc phải đi nắn xương mất. Minh lẩm bẩm, xoay cổ cố gắng làm giảm cơn đau. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Dù cổ đau, lưng nhức, vai tê nhưng cơ thể hắn lại cảm thấy nhanh chóng khỏe lại. Không phải khỏe kiểu vừa ngủ đủ giấc 8 tiếng, thức dậy sảng khoái, mà khỏe kiểu tràn đầy năng lượng. Như thể cơ bắp đang căng phồng, máu chạy nhanh hơn, tim đập mạnh mẽ hơn. Cảm giác giống như sau khi uống 3 lon Red Bull liền. Sao lại thế? Minh đứng im, cảm nhận cơ thể. Bình thường, sau một đêm ngủ gục trên bàn, hắn sẽ mệt lử, chóng mặt, muốn nằm dài ra giường ngủ thêm 3 tiếng nữa. Nhưng giờ, hắn cảm thấy như có thể chạy mạ dạ tổng. Rồi hắn nhận ra điều kỳ lạ thứ hai. Phòng tối, rèm cửa sổ vẫn kéo kín từ tối qua, đèn tắt, ánh sáng duy nhất là từ màn hình laptop đang nhấp nháy. Lẽ ra hắn chỉ có thể thấy mờ mờ trong bóng tối này, nhưng hắn đang nhìn thấy rất rõ. Cái gói mì hảo hảo ở góc phòng hắn nhìn thấy dòng chữ thành phần, bột mì, dầu cọ. Trên bao bì, cái áo khoác treo trên móc hắn nhìn thấy từng đường chỉ khâu. Cái quạt trần trên trần nhà hắn nhìn thấy lớp bụi mỏng phủ trên cánh quạt. Đủ nói sao mình thấy rõ thế này. Minh nhắm mắt, nhìn kỹ hơn. Phòng vẫn tối, nhưng với mắt hắn, mọi thứ như được chiếu sáng bằng một thứ ánh sáng nhạt, đủ để hắn phân biệt màu sắc, hình dạng, chi tiết. Nhìn ban đêm như mèo ạ. Hắn đưa tay lên trước mặt, quan sát. Năm ngón vẫn còn đó, vết chai vẫn còn, nhưng da tay trông trắng hơn, nhợt nhạt hơn, giống như thiếu máu. Tim Minh đập nhanh hơn. Hắn nhớ lại đêm qua, tra cứu về bằng ải, đọc lộ, xem phim, ghi chép điểm yếu. Một trong những đặc điểm của bằng ải, nhìn rõ trong bóng tối. Không không thể. Rồi hắn nghe thấy tiếng động. Tiếng xe máy nổ máy, tiếng người nói chuyện, tiếng chó sủa, tiếng bát đĩa kêu len keng. Tất cả đến từ ngoài đường, cách phòng trọ của hắn ít nhất 50 mét, nhưng hắn nghe rõ một một. Không phải nghe mơ hồ, mà nghe rõ đến mức hắn có thể phân biệt được đó là tiếng xe bẩn nở hay xe hệ xài ở. Nghe rõ câu nói của hai người đàn ông đang đứng ở đầu ngõ, sáng nay ăn phở không? Thôi, ăn bánh mì đi cho nhanh. Hoa. Minh lùi một bước, dựa lưng vào tường. Đầu óc hắn quay cuồng. Nhìn rõ trong bóng tối, nghe xa hơn bình thường, cơ thể khỏe bất thường, da nhợt nhạt. Tất cả đều khớp với những gì hắn đọc được về vạm ái. Quá trình biến đổi đang diễn ra nhanh hơn mình nghĩ. Minh nuốt nước bọt. Hắn nhớ lại buổi trưa hôm qua, cảm giác da bị thiêu đốt dưới ánh nắng. Hắn đã nghĩ sau một đêm ngủ, mọi thứ sẽ biến mất, có thể chỉ là ảo giác. Nhưng không, mọi thứ thật hơn bao giờ hết. Hắn đang thực sự biến thành vạm ái. Thử xem. Minh bước ra giữa phòng, túi người xuống, rồi nhảy thật cao, thật mạnh. Chân đạp mạnh vào sàn nhà và hắn bay lên. Không phải bay kiểu siêu nhân, mà là nhảy cao hơn bình thường, cao gấp đôi. Đầu hắn gần chạm trần nhà. Hắn hạ cánh xuống, hai chân đạp đầm xuống sàn, tiếng động vang vọng khắp phòng. Ngã. Hắn đứng im, nhìn xuống hai chân mình. Bình thường, với cơ bắp ốm yếu của một thằng công chức 30 tuổi không tập thể dục, hắn nhảy cao chắc tầm 30 phân. Nhưng vừa rồi, hắn nhảy cao hơn 1 mét. Sức mạnh tăng lên. Minh quay người, nhìn vào gương nhỏ treo ở tường. Một khuôn mặt nhợt nhạt nhìn lại hắn. Mắt hơi đỏ hơn bình thường, môi khô, răng trông vẫn bình thường, chưa mọc nhanh, chưa biến hoàn toàn Minh nghĩ, nhưng đang biến. Hắn đứng im, cảm nhận cơ thể. Ngoài sức mạnh tăng lên, hắn còn cảm thấy khát. Không phải khát nước, mà là một cơn khát khó tả, cảm giác như thiếu thứ gì đó trong cơ thể, như một cơn nghiện. Máu à? Minh dùng mình. Hắn nhớ lại trong phim Vợ Lạ, vàng phải khát máu. Không uống máu thì yếu dần, cuối cùng chết. Vợ Lạ dùng huyết thanh thay thế, nhưng Minh. Hắn không có huyết thanh, hắn chỉ có mì tôm hảo hảo. Chưa đến mức khát lắm Minh nghĩ. Có lẽ vì mới biến, chưa cần máu ngay. Nhưng sớm một gì? Hắn lắc đầu, gạt suy nghĩ đó sang một bên. Giờ phải lo vấn đề cấp bách hơn, đi làm. Minh nhìn đồng hồ, 6 giờ 15 phút sáng. Còn 45 phút nữa là phải có mặt ở trại giam. Đi từ nhà trọ đến trại giam mất 20 phút, nghĩa là hắn phải đi ngay. Hắn bước đến cửa sổ, kéo rèm ra một khe nhỏ, nhìn ra ngoài. Trời đang rạng sáng, bầu trời chuyển từ tím đậm sang xanh nhạt. Ánh bình minh le lói ở phía đông. Mặt trời chưa mọc hẳn, nhưng sắp mọc. Phải đi ngay, trước khi mặt trời lên. Minh buông rèm, quay lưng, bước vào góc phòng nơi có tủ quần áo. Hắn mở tủ, lục lọi.
hôm nay không thể mặc đồng phục quản giáo bình thường được. Hôm nay hắn phải mặc như nị dạ. 7 giờ sáng, Minh đang đứng trước gương nhỏ trong phòng, nhìn bản thân với vẻ mặt hoài nghi. Tao trông như mấy mẹ nị dạ ly đầu. Hắn mặc áo khoác chống nắng dày màu xám đen, tay dài đến tận cổ tay. Bên trong là áo sơ mi đồng phục quản giáo màu xanh nhạt, cài khuy đến tận cổ. Bên ngoài là chiếc khăn quàng cổ vải cô tông màu đen, quấn quanh cổ. Trên đầu là chiếc nón thai bèo rộng lành. Tay đeo găng tay vải mỏng màu đen. Mặt đeo kính râm gọng nửa đen, kính sẫm. Nhìn vào gương, Minh thấy một hình ảnh vừa buồn cười vừa đáng sợ, trông như hỗn hợp giữa nị dạ, khủng bố và mấy bà cô chạy xe máy sợ nắng. Nó quê Minh lẩm bẩm, nhưng không phải ra. Không có lựa chọn nào khác. Ánh nắng mặt trời là kẻ thù, hắn không thể để làn da lộ ra ngoài, dù trông có ngu đến mấy. Hắn quay sang chiếc ba lô cũ kỹ, nhét vào đó một chai kem chống nắng mài SPF 50, một chiếc áo khoác dự phòng, một chiếc khẩu trang y tế và một chai nước suối. Song Minh thở dài, kéo khóa ba lô lại. Hắn nhìn lại gương một lần nữa, rồi quyết định thêm một lớp phòng thủ. Kem chống nắng. Minh mở chai này y, bóp một lượng lớn ra lòng bàn tay rồi thoa lên mặt, thoa dày đến mức mặt hắn trông trắng bệnh như mặt nạ. Thoa lên cổ, lên hai, lên mu bàn tay những chỗ có thể bị nắng chiếu vào. Mùi kem chống nắng nồng nặc sộc vào mũi. Minh nhăn mặt, nhưng tiếp tục thoa cho kỹ, cho an toàn. Xong xuôi, hắn nhìn lại mình trong gương lần cuối. Nị dạ bọc kem chống nắng, cười khẩy, rồi quay lưng, xách ba lô, bước ra khỏi phòng. Ra đến ngõ, ánh sáng bình minh đã lan tỏa khắp bầu trời. Trời chưa sáng hẳn, nhưng cũng không còn tối. Minh đi nhanh, giữ đầu cúi thấp, nón che kín mặt. Vài người hàng xóm đang đứng ở đầu ngõ chuẩn bị đi làm, thấy Minh, họ nhìn với ánh mắt tò mò. Hắn lên chiếc xe đạp điện cũ kỹ, bật công tắc, xe kêu rỉ nhỏ rồi lao đi. Minh không đi đường chính mà luồn lách vào các con ngõ nhỏ, các con đường ít người, tìm những chỗ có bóng râm từ cây cối, nhà cao tầng. Mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua các khe hở giữa các tòa nhà. Minh cảm thấy da ngứa ngáy mỗi khi tia nắng chạm vào tay áo. Dù đã mặc áo khoác dày, đã thoa kem chống nắng, hắn vẫn cảm thấy không an toàn. Nhanh lên Minh thúc giục bản thân, xoay tay ga mạnh hơn. 20 phút sau, hắn đến cổng trại giam ít mặt trời đã mọc hẳn, treo lơ lửng trên đường chân trời, ánh sáng chói chang. Minh đỗ xe vào khu nhà gửi xe một góc tối tăm bên cạnh tòa nhà hành chính, mái tôn che kín, không có ánh nắng lọt vào. Hắn tắt máy, xuống xe, thở phào nhẹ nhõm. An toàn rồi. Hắn đứng trong bóng tối, từ từ tháo bớt lớp phòng thủ, cởi nón, khăn quàng cổ, găng tay, cất vào ba lô. Chỉ giữ lại áo khoác chống nắng mặc bên ngoài đồng phục và kính râm. Nhìn xuống bàn tay, da vẫn còn trắng bệnh vì lớp kem chống nắng dày cuộn. Minh lau sơ qua bằng khăn giấy nhưng không lau hết, cứ để đó cho chắc. Hắn đeo ba lô lên vai, bước ra khỏi khu gửi xe, đi vào hành lang tòa nhà hành chính. Vài đồng nghiệp đã có mặt. Anh Tuấn phòng hồ sơ đang uống cà phê, thấy Minh thì mắt mở to. Ủa Minh, hôm nay mày nổ thế. Minh cười gượng. Kỳ hỉ, để tăng độ đẹp trai. Chị Lan quản giáo nữ khu B đang đứng bên cạnh, nhìn Minh từ đầu đến chân rồi cười khúc khích. Trông em như diễn viên hành động ấy. Tim Minh đập mạnh hơn một nhịp, nhưng hắn cố giữ nét mặt bình thản. Dạ, em thích phong cách đó chị ạ. Ừ, ngầu đấy, chị Lan gật gật. Nhưng mà nóng không em? Mặc kín thế trong trại này. Dạ em bị dị ứng da chị, phải tránh nắng. Ồ, thế à? Chị Lan vỗ vai Minh rồi đi vào văn phòng. Anh Tuấn nhấp một ngụm cà phê, nhìn Minh với ánh mắt tò mò. Dị ứng da từ bao giờ mà tao không biết. Mới phát hiện hôm qua anh ạ. Minh đáp nhanh. Đi khám rồi, bác sĩ bảo phải tránh nắng. Ừ, thế thì cẩn thận nhé. Còn kính râm thì đeo làm gì? Kỳ hỉ, cho ngầu. Anh Tuấn nhíu mày, nhìn Minh như đang nhìn một sinh vật lạ, rồi lắc đầu. Kỳ thật. Thôi, cẩn thận đi nhé. Tao làm hồ sơ đây. Dạ. Anh Tuấn vây tay, đi ra ngoài. Minh thở phào nhẹ nhõm. Qua hải đầu tiên rồi. Hắn chẹt in máy chấm công rồi đi thẳng lên khu C, bước qua hành lang. Hắn phải đi qua khu sân ngoài trời nơi các phạm nhân khu A đang tập thể dục buổi sáng. Minh giữ đầu cúi thấp, đi nhanh, cố gắng không thu hút sự chú ý nhưng không thể. Ê, hôm nay cán bộ Minh ngầu quá, một tên phạm nhân hét lên, chỉ tay về phía Minh. Hắn giữ bước đi, làm ngơ. Nhưng mấy thằng khác cũng nhìn theo. Đúng thật, giống phim mạ chịch luôn. Vậy, tao thấy giống phim mỡ lạ hơn. Mỡ lạ cái gì chứ, tao thấy giống tờ mì nạ tỏ. Mấy thằng phạm nhân cười ồ lên. Minh cảm thấy mặt nóng gian, nhưng vẫn cố giữ thái độ nghiêm nghị của một quản giáo. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn chúng. Câm mồm, làm việc đi. Có mỗi tụi mày nói nhiều. Giọng hắn lạnh lùng, đủ để mấy thằng phạm nhân im miệng, túi đầu tiếp tục tập thể dục. Minh quay lưng, đi tiếp, nhưng trong lòng thầm nghĩ, trời má nó quê một chết. Vừa ngượng vừa sợ. Ngượng vì trông như thằng cột tơ lại, sợ vì mấy thằng phạm nhân nhắc đến vợ lạ. Đúng thật là có tật giật mình. Hắn lắc đầu, không nghĩ nữa. Bước vào tòa nhà khu C, Minh đi thẳng vào văn phòng trực. Đóng cửa, cài then, hắn thở phào, tháo ba lô xuống. Hắn cởi áo khoác chống nắng, treo lên móc, rồi bước đến chiếc gương nhỏ treo trên tường. Một khuôn mặt nhợt nhạt nhìn lại hắn, da trắng bệnh vì kem chống nắng, tóc bù xù và mắt. Minh nhíu mày, nhìn kỹ hơn. Mắt hắn hơi đỏ, không phải đỏ kiểu thức khuya, mà đỏ kiểu bất thường. Lòng trắng mắt có những đường gân máu nhỏ, màu đỏ thẫm, nổi rõ. Mống mắt vẫn màu nâu đen nhưng hơi sẫm hơn. Mắt vàng ai Minh thầm nghĩ. Hắn từ từ mở miệng ra. Răng vẫn bình thường, chưa có nanh, chưa biến hoàn toàn, Minh lẩm bẩm. Nhưng đang biến. Từng ngày một. Hắn đóng miệng lại, tháo kính râm, rồi ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa, tạo thành một vệt sáng vàng nóng trên sàn nhà. Minh nhìn vệt sáng đó với ánh mắt e dè, như nhìn một con rắn độc. Từ giờ hắn nghĩ,
mặt trời là kẻ thù. 9 giờ sáng, Minh đang ngồi trước bàn làm việc, mở file Excel, cố gắng hoàn thành báo cáo tháng. Nhưng hắn không thể tập trung, vì hắn đang khát, khát dữ dội. Nóng thật, Minh lẩm bẩm, đưa tay lên lau trán. Hắn bật nắp bình nước 2 lít, rót ra cốc, uống một hớp lớn. Nước mát lạnh chảy xuống họng, nhưng cảm giác khát không biến mất. Minh nhíu mày. Hắn uống thêm một hớp nữa, rồi một hớp nữa, rồi uống hết cả cốc. Vẫn khát. Là thật. Hắn rót thêm nước, uống liền 3 cốc, nước tuôn nào ạt xuống bụng. Bụng căng rồng, nhưng họng vẫn khô khốc. Minh đặt cốc xuống, nhìn chằm chằm vào bình nước, trong đầu bắt đầu có cảm giác không ổn. Sao mình uống mà vẫn khát thế này? Hắn đứng dậy, bước tới máy lọc nước, rót đầy một chai nửa rỗng rồi ngồi xuống uống tiếp. Một chai nước 1.5 lít, Minh uống liền một mạch không ngừng nghỉ. Nước chảy xuống họng, tràn vào bụng. Hắn cảm thấy bụng đầy căng cứng, nhưng cảm giác khát vẫn không hề biến mất. Đúng đó. Hắn đặt chai xuống, thở dài. Cảm giác kỳ lạ này không giống khát nước. Nó khác, sâu hơn, như thể cơ thể đang cần một thứ gì đó nhưng nước không phải là câu trả lời. Tiếng gõ cửa. Báo cáo cán bộ, em xin phép vào ạ. Giọng phạm nhân tự quản. Vào. Cửa mở ra, Tuấn phạm nhân tự quản khu C bước vào, cầm tập hồ sơ trên tay. Dạ, báo cáo cán bộ, đây là danh sách phạm nhân xin gặp thân nhân tuần này ạ. Ừ, để đó. Minh gật đầu, không nhìn hồ sơ, hắn lại cầm chai nước lên uống thêm một ngụm. Tuấn đứng đó, nhìn Minh với ánh mắt tò mò. Dạ cán bộ, hôm nay cán bộ uống nước nhiều thật ạ. Tên phạm nhân đang nhìn những chai nước giống trên bàn, hai chai 1.5 lít, một bình 2 lít, tất cả đều cạn. Em thấy cán bộ uống từ sáng đến giờ rồi ạ, cán bộ có khỏe không? Minh im lặng. Hắn cũng không biết trả lời sao. Nói rằng tao đang biến thành vạm ải nên khát kinh khủng ạ. Tao khỏe, Minh đáp ngắn gọn. Mày lo việc của mày đi. Dạ. Tuấn gật đầu, quay lưng đi ra, nhưng trước khi ra khỏi cửa, hắn quay lại nhìn Minh một lần nữa, ánh mắt lo lắng. Cán bộ nên đi khám sức khỏe ạ, uống nhiều nước mà vẫn khát có thể là tiểu đường. Rồi hắn đi ra, đóng cửa lại. Minh ngồi im, nhìn chằm chằm vào cửa. Tiểu đường cái đầu. Đây không phải tiểu đường. Đây là. Hắn nhớ lại những gì đọc được đêm qua. Trong phim Bợ Lạ, vạm ải khát máu. Khi không uống máu, chúng yếu dần, mất lý trí, cuối cùng chết. Bợ Lạ phải tiêm huyết thanh để kiềm chế cơn khát, nhưng cơn khát vẫn luôn ở đó. Trong phim Interstellar vạm ải, Louis cũng khát máu. Hắn cố gắng uống máu động vật thay vì máu người, nhưng cơn khát không bao giờ thực sự biến mất. Khát máu. Minh nuốt nước bọt. Họ khô khốc. Cơn khát dâng lên mãnh liệt hơn, như một cơn sóng thần. Hắn cảm thấy dạ dày co thắt, mặc dù vừa uống 4 lít nước. Không phải khát nước, mà khát một thứ khác. Một thứ đỏ, ấm, mát. Còn bản đó. Minh đứng dậy, bước đến cửa sổ, đẩy cửa mở một khe nhỏ. Gió thổi vào, mang theo hơi nóng từ bên ngoài. Ánh nắng mặt trời chiếu vào, hắn lùi lại ngay lập tức. Đứng xa cửa sổ, Minh nhìn ra ngoài sân. Phạm nhân đang lao động. Hắn nhìn chằm chằm vào họ, nhìn những cánh tay, những cổ học lộ ra khỏi cổ áo. Và hắn tự hỏi nếu hắn cắn vào đó, máu sẽ chảy ra như thế nào. Minh lắc đầu mạnh, gạt suy nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu. Không, tao không thể nghĩ thế. Hắn quay lưng, bước về phía bàn làm việc, ngồi xuống. Nhưng cảm giác khát vẫn ở đó, vẫn đeo bám như một con ký sinh trùng trong cơ thể, ngấm ngầm dị dạ, đòi hỏi. 10 giờ 30 phút sáng, Minh vẫn ngồi trong văn phòng, cố gắng làm việc, nhưng đầu óc hắn mơ hồ. Họng khô như sa mạc, cơn khát như một ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt từ bên trong. Hắn nhìn ra cửa sổ. Ngoài sân phơi đồ, mấy tên phạm nhân tự quản đang phơi quần áo. Một tên đang loay hoay với giàn phơi cũ kỹ. Hắn nhận ra tên đó Hùng, 28 tuổi, tội trộm cắp, mới vào trại được 3 tháng. Hùng đang cố gắng treo chiếc chăn lướt lên sợi dây phơi cao. Tên đứng trên ghế nhựa, với tay lên. Chiếc chăn nặng, nước nhỏ dọn. Minh nhìn, không quan tâm lắm, rồi quay lại màn hình laptop. Đống hắn nghe thấy tiếng kêu, má nó. Minh giật mình, ngẩng đầu lên. Ngoài sân, Hùng đang đứng ôm tay, mặt nhăn nhó. Chiếc chăn rơi xuống đất, ghế nhựa lật nghiêng. Và trên cổ tay Hùng máu. Máu đỏ tươi. Minh đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, nhìn kỹ hơn. Hùng đã vô tình quẹt vào kẽm gai của giàn phơi cũ kỹ. Vết thương ở cổ tay trái, một vết xước dài khoảng 3 phân, máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ giọt xuống nền xi măng. Hùng dùng tay áo lau vết thương, nhưng máu vẫn chảy, không nhiều, nhưng đủ để nhìn thấy rõ. Báo cáo cán bộ. Hùng la lên, nhìn về phía cửa sổ văn phòng khu C, nơi Minh đang đứng. Em xin phép lên phòng y tế lấy băng cá nhân ạ. Minh cũng đáp, vì hắn đang ngửi thấy mùi máu. Ngọt ngào, hấp dẫn, nồng nặc, khó cưỡng. Mùi lọt qua khe cửa sổ, bay vào phòng, sộc thẳng vào mũi hắn. Một mùi mà hắn chưa bao giờ cảm nhận rõ như thế này, mùi kim loại, mùi muối, mùi sống động. Tim Minh đập nhanh hơn. Họng cô như bị bóp nghẹt. Cơn khát vốn đã âm ỉ suốt sáng nay bỗng dưng bùng lên mãnh liệt như một ngọn lửa được châm xăng. Cơ thể hắn phản ứng ngay lập tức. Bàn tay run rẩy, chân bước về phía cửa mà không cần suy nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ tay Hùng. Cán bộ. Hùng nhìn lên, mắt hoang mang. Minh bước ra khỏi văn phòng, đi thẳng ra sân phơi đồ. Mỗi bước chân như được điều khiển bởi một thứ gì đó sâu thẳm trong bản năng. 5m, 4m, 3m. Chương 31, cơn khát máu chương 31, cơn khát máu Minh đứng sững trước mặt Hùng. Tên phạm nhân đang ôm cánh tay bị thương, máu vẫn không ngừng rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống nền xi măng, loang thành những đốm đỏ tươi bắt mắt. Để tao xem. Giọng Minh trầm xuống một cách khác thường, lạnh lẽo và xa cách. Dạ. Hùng ngập ngừng đưa tay ra, vẻ mặt vừa đau đớn vừa bối rối. Minh nắm lấy cổ tay Hùng, đưa lên ngang tầm mắt. Vết thương hiện ra rõ mồn một, một đường sức dài do kém gai cả qua, xé toạc một mảng da, để lộ lớp thịt hồng bên trong. Máu tươi từ đó tuôn ra,
lung linh dưới ánh nắng gay gắt. Và rồi, mùi hương ấy ập đến. Mùi máu nồng nàn hơn bao giờ hết, xộc thẳng vào khứu giác, đánh thức mọi tế bào trong cơ thể hắn. Nó không tanh tưởi như hắn từng nghĩ, mà ngọt ngào một cách kỳ lạ, quyến rũ và đầy sức sống. Hắn cảm thấy miệng mình ứa nước bọt, cổ họng co thắt lại vì một cơn khát cháy bỏng. Một cảm giác ngứa gian kỳ lạ bắt đầu lan ra từ chân răng, như thể có thứ gì đó đang muốn trồi lên, xé toạc nhễu thịt để vươn ra ngoài. Hắn cúi xuống, mắt dán chặt vào vết thương. Máu vẫn chảy, từng đoạn thấm vào lòng bàn tay hắn. Thấm, dính, đỏ thấm. Một giọng nói thì thầm vang lên từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí hắn. Một giọng nói ám ảnh, tối tăm và nguyên thủy. Liếm nó. Minh Nguyệt Khan. Ngón tay hắn run lên bần bật. Liếm ngay đi. Cơn ngứa ở nhễu răng ngày càng dữ dội. Hắn có thể cảm nhận được chúng, những chức năng đang cửa quậy, đòi được giải thoát. Túi xuống, liếm sạch máu, rồi cắn vào đó. Hốt cạn. Minh thở hắt ra, lồng ngực phập phồng. Đầu óc hắn mờ mịt, thế giới xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại màu đỏ rực của máu. Lý trí như một ngọn nến leo lét trước cuồng phong, bị đẩy lùi về phía sau, nhường chỗ cho bản năng thú tính đang gào thét. Hắn túi đầu xuống, thêm một chút nữa. Mùi hắn gần như chạm vào cổ tay Hùng, mùi máu tràn ngập buồn phổi, khiến hắn say sưa. Liếm đi, liếm đi, liếm đi. Ngay khi đôi môi hắn gần như chạm vào làn da đẫm máu, một tiếng hét khắc vang lên trong đầu, tiếng hét của lý trí, của phần người còn sót lại. Không, đừng, mày đang làm cái quái gì vậy? Minh giật bắn mình, như thể vừa tỉnh khỏi một cơn mộng du kinh hoàng. Hắn sững sờ nhìn xuống, hắn đang ghì chặt cổ tay Hùng, cúi gằm mặt xuống vết thương, môi gần như chạm vào da thịt tên phạm nhân. Mẹ kiếp, hắn suýt nữa đã. Ra cán bộ, giọng Hùng run rẩy, đầy sợ hãi, kéo Minh hoàn toàn trở về thực tại. Em đi lấy băng được không ạ? Hùng nhìn Minh với ánh mắt hoang mang tột độ. Tên phạm nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu tại sao người quản giáo lại cầm tay mình, nhìn chằm chằm vào vết thương với một vẻ mặt thèm thuồng đến đáng sợ như vậy. Minh buông tay Hùng ra ngay lập tức, như thể vừa chạm phải lửa bỏng. Hắn lùi lại một bước, rồi hai bước, thở hổn hển. Đi đi đi. Giọng hắn khàn đặc. Hùng nhìn Minh thêm một lần nữa với ánh mắt khó hiểu, rồi không dám chần chừ, quay lưng chạy thục mạng về phía tòa nhà hành chính, nơi có phòng y tế. Minh đứng trơ trọi giữa sân, một mình. Tim hắn đập điên cuồng trong lồng ngực, tay vẫn còn run, cổ họng vẫn khô khốc và cơn khát vẫn còn đó, cào xé nội tạng. Nhưng lý trí đã tạm thời giành lại quyền kiểm soát. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình, vài giọt máu đỏ tươi của Hùng vẫn còn sót lại. Minh từ từ đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào chúng. Cơn thôi thúc lại trỗi dậy. Muốn liếm, muốn nếm, muốn nuốt chửng. Không. Minh lắc đầu quậy quậy, quay phát người, lao về phía vòi nước ở góc sân. Hắn vặn vòi hết cỡ, xối tay dưới dòng nước lạnh bước, cọ rửa một cách điên cuồng như muốn lột cả da. Nước cuốn trôi những giọt máu xuống cống, nhưng mùi hương của nó dường như đã ám vào khứu giác, vẫn lẩn vẩn, vẫn thôi thúc, vẫn đòi hỏi. Minh tắt vòi nước, đứng thẳng dậy, thở ra một hơi dài não nề. Mình suýt nữa đã. Hắn không dám nghĩ tiếp. Suýt nữa hắn đã liếm máu một phạm nhân ngay giữa ban ngày. Suýt nữa hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nếu không tìm lại được hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngước nhìn lên bầu trời. Mặt trời vẫn treo cao, ánh nắng chói chang như những mũi tên lửa, nhắc nhở hắn về bản chất mới của mình. Hắn không còn là con người nữa. Hắn đang trở thành một con quái vật. 1:30 chiều. Giờ nghỉ trưa. Minh ngồi trong văn phòng, cửa đóng kín, rèm kéo chặt. Ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Hắn gõ vào thanh tìm kiếm của Google, cách bảo quản máu người. Enter. Kết quả hiện ra ngay lập tức. Minh lướt qua các trang web y khoa, các diễn đàn chuyên ngành, các bài viết khoa học, mắt quét nhanh từng dòng chữ. Máu người cần được bảo quản ở nhiệt độ 26 độ C. Sử dụng chất chống đông máu như ẻ tạ hoặc hệ vagin. Thời gian bảo quản tối đa 42 ngày với chất bảo quản phù hợp. Minh gật gù. Được rồi. Cần tủ lạnh và chất chống đông. Tủ lạnh thì phòng trọ đã có. Còn chất chống đông? Hắn gõ tiếp, liều lượng ẻ tạ an toàn cho máu. Một trang web y khoa hiện ra. Minh đọc kỹ. Liều lượng khuyến nghị, 1520 mg ẻ tạ trên 1 ml máu toàn phần. Hắn lấy giấy nháp, tính toán nhanh. Một túi máu 200 ml sẽ cần khoảng 300-400 mg ẻ tạ. Nếu có 5 túi, sẽ cần khoảng 1 gram. Được. Hắn mở tab mới, vào shop đi. Trang web hiện ra với vô số sản phẩm. Mình gõ vào thanh tìm kiếm, bộ kim tiêm 10ml. Hắn chọn một bộ giá 50.000, kim số 21, ống tiêm lựa chọn, vô trùng. Thêm vào giỏ hàng. Tiếp theo, túi chữ máu 200ml. Kết quả hiện ra. Túi nhựa y tế, có ống dẫn, có văn khóa. Giá 30.000 một cái. Mình chọn mua 5 túi. 150.000. Thêm vào giỏ hàng. Cuối cùng, bột ẹt tạ. Kết quả hiện ra không phải loại y tế, mà là ẹt tạ dùng trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm, nhưng công dụng vẫn là chống đông và bảo quản. Một chai 100 gram, giá 80.000. Tạm được. Minh nhấn thêm vào giỏ hàng. Tổng cộng, 280.000 đồng. Hắn chọn hình thức giao hàng nhanh, thanh toán khi nhận hàng. Nhấn đặt hàng. Xong. Minh thở phào, ngả lưng vào ghế. Rồi hắn chợt nhớ ra, mở ví. Bên trong còn đúng 3 tờ 100.000 và 1 tờ 20.000. Tổng cộng 320.000 đồng. Sau khi trả tiền đơn hàng, hắn sẽ còn lại 40.000 đồng. Mẹ tiếp, nghèo thật. Hắn nhìn chằm chằm vào những tờ tiền. Lương tháng này đã bay gần hết. Còn 3 ngày nữa mới tới mùng 1. 40.000, đủ ăn mì tôm 3 ngày. Nhưng giờ hắn đâu còn ăn mì tôm nữa. Hắn uống máu. Phải kiếm tiền. Minh nhắm mắt lại, nhưng kiếm bằng cách nào? Làm thêm. Hắn bị ràng buộc bởi quy định của ngành và giờ đây là cả ánh mặt trời. làm online. Hắn chẳng có kỹ năng gì nổi bật. Thôi, để sau lo hắn tự đủ. Trước hết, phải sống đã.
Sống.
Từ này giờ đây mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Sống theo cách của một ma cà rồng. Uống máu. Tránh ánh sáng. Và kiểm soát bản năng. Đêm nay phải kiếm máu. Minh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, ánh nắng vẫn chói chang. Hắn dùng mình. Đêm nay hắn phải hành động. Nhưng lấy máu từ đâu? Hắn không thể làm hại người vô tội. Lương tâm của một con người, đạo đức của một người cảnh sát vẫn còn đó, là chút nhân tính cuối cùng mà hắn muốn níu giữ. Vậy nếu không phải người vô tội thì là tội phạm. Minh nhíu mày. Những kẻ trộm cắp, cướp giật, buôn ma túy, những kẻ mà xã hội muốn loại bỏ, lấy máu từ chúng có sao không? Hắn tự hỏi. Một phần trong hắn thì thầm, chúng cũng là con người, cũng có quyền sống. Nhưng bản năng lại gào thét, mày cần máu. Chúng có máu. Vậy thôi. Đó là một sự hợp lý hóa tuyệt vọng, nhưng là lựa chọn duy nhất hắn có. Hắn không có tiền mua máu ở chợ đen, không thể làm hại người lương thiện. Vậy thì chỉ còn cách này. Cần phải chuẩn bị. Hắn nhìn lại màn hình laptop. Đơn hàng đã được xác nhận. Giờ phải tìm mục tiêu. Và hắn biết nơi để bắt đầu. Phòng hồ sơ. Nơi lưu trữ thông tin của tất cả phạm nhân trong trại, và cả những kẻ đã ra tù. 3 giờ chiều. Mình bước nhanh qua hành lang, cố gắng đi sát mép tường để tận dụng chút bóng dâm ít ỏi. Phòng hồ sơ nằm ở cuối tòa nhà hành chính. Cửa mở. Bên trong, anh Tuấn, cán bộ phụ trách hồ sơ, đang ngồi trước máy tính. Anh Tuấn. Mình gõ nhẹ vào cửa. Anh Tuấn ngẩng lên, mỉm cười. Ồ, Minh. Vào đi em. Minh bước vào, đóng cửa lại. Mùi giấy cũ và mực in tràn ngập không khí. Anh Tuấn, cho em mượn hồ sơ phạm nhân khu B một lát. Làm gì thế? Anh Tuấn nhướng mày. Dạ, em cần tra cứu vài thông tin để hoàn thiện báo cáo tháng ạ. Minh đã chuẩn bị sẵn lý do. Ừ, được. Anh Tuấn đứng dậy, mở tủ sắt, lôi ra một chồng hồ sơ dày cộm đặt lên bàn. Đây. Xem xong nhớ trả lại nguyên vẹn nhé. Dạ, em biết rồi. Minh ngồi xuống, bắt đầu lật dở. Hồ sơ đầu tiên, Nguyễn Văn A, tội giết người, án 15 năm. Không, quá nặng. Hồ sơ thứ hai, Trần Văn B, tội hiếp dâm. Không. Hắn đặt qua. Hắn cần những kẻ vẫn còn đồng bọn hoạt động bên ngoài. Hồ sơ thứ ba, Lê Văn C, tội trộm cắp tài sản, án 3 năm. Minh dừng lại, đọc kỹ. Lê Văn C, 31 tuổi, hoạt động theo nhóm móc túi ở bến xe Mỹ Đình, chủ yếu từ 7 đến 10 giờ tối. Minh ghi chú vào sổ tay, bến xe Mỹ Đình. Móc túi. Nhóm. 70 h tối. Hồ sơ thứ tư, Phạm Văn D, tội cướp giật tài sản, án 5 năm. Hoạt động ở khu vực Hoàng Kiếm, có đồng bọn tiêu thụ tài sản tên Dũng, chưa bị bắt. Minh ghi chú, Hoàng Kiếm. Cướp giật. Đồng bọn tên Dũng. Hắn lật hết hồ sơ này đến hồ sơ khác. Sổ tay của hắn dày dần lên với những ghi chú tỉ mỉ, địa điểm, thời gian, thủ đoạn, đặc điểm nhận dạng của những tên đồng bọn còn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Bến xe Mỹ Đình, khu phố cổ Hoàng Kiếm, khu công nghiệp Thường Tín. Một bản đồ tội phạm của thành phố đang dần hình thành trong đầu hắn. Kế hoạch của hắn là tìm những kẻ này, lấy máu từ chúng. Chỉ một chút thôi. Chúng sẽ không chết, chỉ yếu đi một chút. Đó là cái giá phải trả cho những gì chúng đã gây ra. Hắn tự thuyết phục mình như vậy. 5 giờ chiều, Minh trả lại chồng hồ sơ cho anh Tuấn. Em tìm được thông tin cần thiết rồi ạ. Tốt, anh Tuấn gật đầu. Minh quay lưng bước đi, điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn từ Sọ Tỷ, đơn hàng của bạn đang được giao. Xím tợ sẽ liên hệ với bạn trong ít phút. Nhanh thật. Khoảng 15 phút sau, anh bảo vệ gọi hắn ra cổng. Một xím tợ trẻ tuổi đang đứng đó với một túi hàng. Minh trả 280.000 đồng, nhận lấy túi đồ rồi quay vào. Trong túi là bộ kim tiêm, 5 túi chứa máu và một chai bột Eta. Mọi thứ đã sẵn sàng. Minh ôm túi hàng, bước về văn phòng. Qua khung cửa sổ, hắn thấy trời đã bắt đầu ngả về chiều. Mặt trời đang lặn dần, nhường chỗ cho bóng đêm lan tỏa. Đêm nay hắn sẽ bắt đầu cuộc săn của mình. Chương 32, bọ ngựa bắt ve. Chương 32, bọ ngựa bắt ve. 9 giờ tối. Bến xe Mỹ Đình. Giữa biển người ồn ào và dòng xe cộ lạc quánh, Minh đứng nép mình vào một góc khuất gần quầy bán nước, tay cầm chai ạ của phải nạ còn nguyên kem. Hắn kéo sụp chiếc mũ hủ tì, đeo khẩu trang đen che kín nửa mặt, khoác lên mình vẻ ngoài của một hành khách mệt mỏi đang chờ xe, thờ ơ với thế giới hỗn loạn xung quanh. Nhưng đôi mắt hắn thì không. Ẩn sau vành mũ, chúng sắc lẹm như dao găm, quét qua từng khuôn mặt, từng cử chỉ, không bỏ sót một chi tiết nào trong cái không gian ngột ngạt này. Tiếng loa rẻ rẻ thông báo các chuyến xe đi Thanh Hóa, Nghệ An. Tiếng còi xe linh ỏi từ bãi đầu. Tiếng người gọi nhau, tiếng bánh xe vali kéo lệch xệch trên nền bê tông nứt nẻ. Tất cả hòa vào một bản giao hưởng hỗn loạn của âm thanh và chuyển động. Không khí nồng nặc mùi xăng dầu, mồ hôi và thức ăn nhanh. Giữa mớ mùi hương hỗn tạp đó, khứu giác nhạy bén của Minh vẫn lọc ra được một mùi hương đặc trưng, mùi máu tươi từ đám đông, một mùi hương vừa ngọt ngào vừa kích thích, khiến bản năng trong hắn cựa quậy. Hắn siết chặt chai nước, móng tay bấm sâu vào lớp lửa mỏng. Không, chưa phải lúc. Và rồi, hắn nhìn thấy mục tiêu. Một gã đàn ông cao gầy, mặc áo khoác gió màu đen cũ kỹ dù trời đêm khá oi bức. Gã đội mũ lưỡi chai sụt xuống, chỉ để lộ phần cằm lợm chầm râu và đôi môi mím chặt. Gã không đứng yên, cũng không tìm kiếm ai. Hắn di chuyển chậm rãi, giáo giác như một con thú săn mồi, đôi mắt liên tục đảo quanh, quét qua từng túi sách, từng chiếc điện thoại hớ hên. Ánh mắt gã dừng lại trên chiếc túi của một người phụ nữ trung niên, rồi lướt qua túi quần sau của một anh chàng đang nghe điện thoại, cuối cùng là chiếc ba lô để bên cạnh một cô gái trẻ. Minh theo dõi không chớp mắt. Gã mũ lưỡi chai khẽ hất hàm, một tín hiệu kín đáo về phía đám đông. Minh nheo mắt nhìn theo.
Ba gã đàn ông khác, ăn mặc bình thường, đang lơ lửng giữa dòng người, chờ đợi. Một đội. Minh thở ra nhẹ nhàng. Được rồi. Hắn lùi sâu hơn vào bóng tối, biến mình thành một phần của nó. Gã mũ lươi chai ra hiệu. Lần này, mục tiêu là một bà cụ đang loay hoay với chiếc làn cói. Một con mồi hoàn hảo, già, chậm chạp, dễ phân thơm. Một gã trong nhóm gã che chắn một bắt đầu di chuyển, vờ vội vã rồi vô tình hích vào vai bà cụ. Bà lảo đảo. Gã rồi rít xin lỗi. Ôi, bà ơi, cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Ngay lập tức, gã che chắn hai xuất hiện, giả bộ đỡ bà, miệng cũng hỏi han, bà ổn không ạ? Chúng tạo thành một bức tường người, che khuất tầm nhìn của những người xung quanh. Và trong khoảnh khắc đó, một bóng đen gã ra tay lướt qua sau lưng bà cụ. Nhanh như chớp, bàn tay gã thò vào chiếc túi vải bà đeo bên hông, nhẹ nhàng rút chiếc ví ra. Toàn bộ hành động diễn ra trong chưa đầy 2 giây. Minh nhìn chằm chằm, ghi nhớ từng chi tiết. Gã ra tay không giữ ví. Hắn lùi lại, chuyển nó cho gã che chắn một. Gã này nhận lấy, đút nhanh vào túi áo khoác rồi rảo bước hòa vào dòng người. Cả nhóm tản ra ngay lập tức. Bà cụ vẫn không hề hay biết, vẫn đang lẩm bẩm, mình để đâu nhỉ? Sao không thấy? Minh nín thở. Một màn kịch hoàn hảo, an ý đến lạnh người. Lũ chó đẻ hắn thầm rủa. Vụ thứ hai diễn ra ngay sau đó. Một anh chàng thanh niên mải nghe điện thoại, túi quần sau phồng lên hình chiếc smartphone. Gã che chắn một và hai cùng đi tới, tạo ra một lối đi hẹp giả tạo. Khi gã ra tay chen qua, hai ngón tay điêu luyện của hắn đã kẹp lấy chiếc điện thoại, chuyển ngay cho một đồng bọn. Anh thanh niên vẫn nói chuyện rôm rả, không hề hay biết. Vụ thứ ba, mục tiêu là một cô gái trẻ lướt Facebook, chiếc ba lô để hớ hình bên cạnh. Gã che chắn một vô tình làm rơi chùm chìa khóa. Đanh. Tiếng kim loại thu hút sự chú ý của cô gái. Trong khoảnh khắc đó, gã ra tay từ phía sau đã lấy đi chiếc ví. Một màn kịch hỏi han qua lại rồi tất cả biến mất. Chúng thay đổi vai trò và phương thức liên tục, một trong số đó luôn giữ vai trò trong sạch không cầm tăng vật, để đề phòng bất trắc. Chuyên nghiệp, táo tợn, vô nhân tính. Đến vụ thứ tư, mục tiêu là một ông già đang ngủ gật trên hàng ghế chờ, túi áo khoác phồng lên. Đây là con mồi dễ dàng nhất. Hai gã ngồi xuống hai bên, tạo thành một không gian riêng tư. Gã ra tay đi ngang qua, giả vờ túi xuống nhặt đồ, và trong lúc đó, bàn tay hắn nhẹ nhàng luồn vào túi áo khoác của ông già, lấy đi chiếc ví. Ông già vẫn ngủ say, miệng há hốc, không hề hay biết số tiền lương hưu ít ỏi của mình đã biến mất. Minh siết chặt nắm tay, cơn giận bùng lên. Không phải vì trách nhiệm nghề nghiệp, mà là sự phẫn nộ thuần túy trước sự tàn nhẫn của chúng. Bọn súc vật. Sau 4 vụ chấp đoán, gã mũ lơi chai ra hiệu kết thúc buổi làm việc. 4 gã, từ 4 hướng khác nhau, dần hội tụ lại ở một góc khuất gần cổng ra rồi cùng nhau đi về phía cây cầu vượt dành cho người đi bộ. Minh đứng dậy, khoác ba lô lên vai, giữ vẻ mặt bình thản như một hành khách vừa lỡ chuyến. Hắn lặng lẽ bám theo sau, giữ khoảng cách an toàn, lợi dụng dòng người và các cột trụ để che giấu bản thân. Bước chân hắn nhẹ như mèo, thân hình hòa vào bóng tối. Một con thú săn mồi đang rình rập con mồi của mình. 10 giờ 45 phút tối. Gần cầu vượt. Một khu vực tối tăm, hôi hám mùi nước tiểu và rác thải. 4 gã móc túi tìm một góc khuất, ngồi xuống chia chắt chiến lợi phẩm. Hôm nay được nhiều. Gã mập đầu đinh cười khà khà. Chắc cũng được 3 chai. Chia 4, mỗi thằng 750. Gã lùn mặt nhăn nheo đáp, tay mân mê chiếc iPhone 14 tờ rồ mát vừa trông được. Con này bán được thêm 2 triệu nữa. Ngon. Chúng đang cười nói vui vẻ thì một tiếng bước chân vang lên. Từ bóng tối, một bóng người bước ra. Mình. Vẫn chiếc mũ hù thì, vẫn chiếc khẩu trang, nhưng đôi mắt hắn lạnh như băng. Mày là ai? Gã cao gầy cảnh giác đứng dậy. Minh không trả lời, tiếp tục tiến lại gần, bước chân chậm rãi, đều đặn. DM mày, biến. Gã mập gầm lên, lao tới, vung một cú đấm thô bạo. Minh chỉ nghiêng nhẹ đầu. Nắm đấm của gã mập sượt qua thai hắn. Ngay lập tức, Minh đấm trả. Một cú móc hàm nhanh, gọn, chính xác. Rắc. Gã mập đổ gục xuống, bất tỉnh nhân sự. 3 gã còn lại sững sờ. Gã cao gầy hoảng hốt rút ra một con dao bầu, lao về phía Minh. Minh không né. Hắn chộp lấy cổ tay cầm dao của gã, siết chặt và bẻ ngược. A a a a. Gã cao hét lên đau đớn, con dao rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Một cú đấm vào hốc mắt, rồi một cú nữa vào quai hàm. Gã cao gục xuống, bất tỉnh. Hai gã lùn còn lại kinh hãi quay đầu bỏ chạy. Nhưng chúng làm sao nhanh bằng Minh? Chỉ trong vài giây, hắn đã đuổi kịp, chặn đường. Một cú đấm. Gã thứ nhất ngã ngửa. Gã thứ hai quay đầu chạy ngược lại, và cũng chỉ 2 giây sau, hắn nhận một cú đấm tương tự. Kết thúc. Cả 4 tên nằm la liệt trên nền xi măng bẩn thỉu. Minh đứng giữa chúng, hơi thở đều đều. Hắn không hề mệt. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, không một vết xước. Đấm gục 4 người mà không tốn chút sức lực. Đây không phải sức mạnh của con người. Đây là sức mạnh của một con quái vật. Hắn thở ra một hơi dài, rồi bắt đầu hành động. Không thể để chúng nằm la liệt thế này. Hắn kéo từng tên một, sắp xếp chúng vào những tư thế trông như đang ngủ say vì say rượu. Một người ngồi dựa tường, đầu gục xuống. Một người nằm nghiêng, tay gối đầu. 2 người còn lại ngồi cạnh nhau. Từ xa nhìn vào, không ai có thể nhận ra điều bất thường. Xong xuôi, Minh mở ba lô, lấy ra bộ đồ nghề đã chuẩn bị sẵn, kim tiêm, túi chứa máu, đồng, cồn. Hắn quỳ xuống bên cạnh gã mập, vén tay áo gã lên. Tĩnh mạch hiện rõ trên cánh tay béo mút. Hắn sát trùng, rồi nhẹ nhàng đưa kim vào. Máu đỏ tươi bắt đầu chảy vào túi. Mùi máu tươi, ấm áp, ngọt ngào lan tỏa, đánh thức con quái vật đang ngủ say trong hắn. Cơn khát tập đến như một cơn sóng thần, cào xé cổ họng, khiến nanh răng hắn ngứa gian. Hắn run rẩy cầm túi máu lên, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đỏ thâm bên trong. Giọng nói trong đầu thì thầm, uống đi, uống ngay đi. Chỉ một ngụm thôi. Minh nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên trên thái dương.
hắn gắng sức kìm nén, cất đội túi máu vào ba lô.
Không, chưa phải lúc. Hắn tiếp tục với ba gã còn lại, mỗi tên một túi 100ml, tổng cộng 400ml. Mỗi lần lấy máu là một lần đấu tranh với cơn khát điên cuồng. Cuối cùng, hắn cẩn thận dán băng cá nhân lên vết kim tiêm cho từng gã, thu dọn sạch sẽ mọi thứ, không để lại một dấu vết. Mình đứng dậy, nhìn bốn kẻ bất lương đang ngủ say. Trong ba lô, bốn túi máu nặng trĩu. Và trong cơ thể hắn, cơn khát vẫn đang gào thét. Chương 33, sự kiện bất ngờ chương 33, sự kiện bất ngờ 10 giờ 30 tối. Mình lấy điện thoại ra, màn hình hắt lên khuôn mặt anh một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Anh lướt danh bạn, tìm đến cái tên hùng cảnh sát rồi nhấn gọi. Tín hiệu tốt dài 3 tiếng, rồi đầu dây bên kia bắt máy. Alo, anh Minh. Giọng hùng một điều tra viên hình sự trẻ, năng động, nhiệt tình nhưng hơi nóng tính, người từng làm việc với mình tại khu C vang lên, có chút ngạc nhiên. Mình đáp, giọng bình thản đến lạ thường, hùng à. Mày có làm việc ở khu vực Nam Từ Liêm không? Hùng giật mình, anh Minh à. Em không quản lý khu đó. Có gì không anh? Minh liếc mắt về phía bóng tối đặc quánh dưới gầm cầu, nơi bốn bóng người đang nằm im lìm. Anh vừa bắt được bọn móc túi, tính giao cho chú mày. Có điều anh già tay hơi nặng. Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng hùng trở nên lo lắng thấy rõ, nặng là sao anh? Chết người à? Minh cười khẽ, một nụ cười mà màn đêm cũng không che giấu hết vẻ lạnh lẽo. Vậy, tao chỉ đấm nó xịu thôi. Hùng thở phào nhẹ nhõm. Ok anh, để em cho số anh Nghiêm. Anh ấy quản lý khu Nam Từ Liêm. Anh nói chuyện trực tiếp với anh ấy nhé. Ok. Minh cúp máy. Chỉ một lúc sau, điện thoại reo lên với một số lạ. Anh nhấn nghe. Alo. Anh Minh phải không? Em là Nghiêm, điều tra viên hình sự khu vực Nam Từ Liêm. Một giọng đàn ông trầm ổn vang lên. Hùng vừa gọi cho em. Nghe nói anh bắt được mấy tên móc túi. Minh xác nhận, đúng. Bốn tên. Anh vừa knock out tụi nó, giờ đang nằm xỉu dưới gầm cầu. Anh sợ tụi nó tỉnh lại chạy mất nên gọi ngay. Ok anh đang ở đâu? Gửi định vị cho em. Minh gửi định vị rồi đứng chờ, lặng lẽ như một bóng ma giữa không gian ẩm ướt. 15 phút sau, còi xe cảnh sát và xe cứu thương rú lên linh ỏi, xé toang màn đêm. Đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục, hát những vệt sáng ma quái lên vòm bê tông. Một tốp cảnh sát nhanh chóng xuống xe, chạy vào gầm cầu. Khi nhìn thấy bốn gã móc túi nằm la liệt, sưng vù mặt mũi, tất cả đều sững sờ. Một anh công an trẻ nhìn mình, miệng há hốc, anh ra tay ác thật. Minh chỉ nhún vai, giọng dửng dưng, tụi nó có dao. Tao nhẹ tay là giờ tao lên cắn nằm rồi. Nghiêm một điều tra viên khoảng 35 tuổi, mặt vương bước, râu ria xồm xoàm bước tới, chìa tay ra bắt chặt lấy tay Minh. Em cảm ơn anh, bọn này cũng nằm trong danh sách rồi, nhưng lực lượng hơi mỏng nên chưa thu được bằng chứng. Giờ anh em mình về cơ quan ghi chép hồ sơ nhé. Minh gật đầu, ok. Anh cũng muốn làm nhanh về ngủ. Khuya lắm rồi. Đứng phía sau, một công an viên trẻ tuổi nghĩ thầm, biết khuya mà còn chạy tới tận đây gây sự. Tại cơ quan điều tra, những thủ tục hành chính cứ thế diễn ra một cách máy móc. Từ ghi chép, ký tên, cam kết, cho đến vòng lặp câu hỏi và trả lời, Minh đều đáp lại một cách hoàn hảo theo đúng quy trình, không một lời thừa, chẳng một câu thiếu. Vẻ ngoài của anh bình tĩnh và hợp tác, che giấu hoàn toàn con người thật đang gào thét bên trong. Mọi thứ kéo dài đến tận hơn 1 giờ sáng. Cuối cùng, Nghiêm cũng đứng dậy, chìa tay ra bắt với Minh lần nữa, cảm ơn anh. Anh về nghỉ đi. Minh chỉ gật đầu, rồi bước ra khỏi cơ quan, hòa mình vào màn đêm. Gió khuya hun hút, mang theo cái lạnh lẽo của kim loại và bê tông, thổi qua những con đường đã vắng bóng người. Minh lầm lũi đi bộ về nhà. Tấm lưng vẫn cảm nhận rõ sức nặng trĩu từ chiếc ba lô. Nặng không chỉ vì đồ đạc, mà còn vì bốn túi máu bên trong đang không ngừng réo gọi cơn khát vẫn âm ỉ dâng trào như một ngọn núi lửa trực chờ phun trào. Nhưng hắn đã quen với cảm giác này rồi, quen với việc phải kìm nén con thú trong người. Về đến nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 2 giờ sáng. Minh khóa trái cửa, quăng chiếc ba lô xuống sàn rồi ngồi phịch xuống giường. Không một chút chần chừ, hắn lôi ra một túi máu, nhìn chăm chú vào thứ chất lỏng đỏ tươi sóng sánh bên trong như một kẻ hành hương nhìn thấy thánh vật. Hắn dùng răng cắn mạnh vào mép túi rồi đưa lên miệng, hút lấy dòng chất lỏng ấm nóng. Máu tươi tức thì chảy vào khoang miệng, mang theo vị ngon ngọt đặc trưng lan tỏa từ đầu lưỡi xuống cổ họng, rồi thấm đẫm vào từng tế thịt, từng tế bào khắp toàn thân. Một cảm giác sảng khoái tột độ tràn ngập cơ thể, xua tan đi mọi mệt mỏi, thay vào đó là sức mạnh, sự ấm áp và cảm giác dễ chịu đến lạ. Mọi tế bào như được hồi sinh sau một cơn hạn hán kéo dài. Minh uống cạn không chừa một giọt rồi mới đặt chiếc túi rông xuống, khẽ thở ra một hơi thỏa mãn. Cảm giác này thật dễ gây nghiện, hắn thầm nghĩ, mắt liếc nhìn ba túi máu còn lại trong ba lô với vẻ thèm thuồng. Rồi hắn nhắm mắt, ngả lưng xuống giường và chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Ngày thứ ba, buổi sáng, đúng 8 giờ, chuông điện thoại bàn trong phòng giám thị trường reo lên. Tiếng chuông rội trong không gian còn vương mùi trà nóng và giấy tờ. Ông Tùng đưa tay nhấc máy, mắt vẫn còn già qua cuốn sổ công tác. Alo, tôi Tùng nghe. Đầu dây bên kia là giọng khàn nhưng nhanh gọn của điều tra viên trực ban, báo cáo chú Tùng, có việc liên quan cán bộ trại chú. Cậu Minh, quản giáo trẻ bên chú, tối qua 22 giờ có mặt tại bến xe Mỹ Đình, theo dõi một nhóm nghi phạm trộm cắp về điểm tập kết dưới chân cầu. Khi nhóm này chia tang vật, cậu ấy đã can thiệp dùng tay không khống chế bốn đối tượng có dao. Sau đó báo cho nhân viên tuần tra đến hỗ trợ. Tang vật thu giữ đã lập biên bản, đối tượng tạm giữ tại cơ quan điều tra. Ông Tùng cau mày, tay siết chặt ống nghe, cán bộ của tôi một mình. Có văn bản điều động, phối hợp nào không?
Không,
thưa anh. Theo lời khai ban đầu, cậu ấy đi ngang, phát hiện dấu hiệu phạm tội, bám theo và ra tay ngăn chặn. Không có vũ khí hỗ trợ, không có phương án, không báo cơ quan. Trong một thoáng, giữa sự ngạc nhiên và nỗi khó chịu, ông Tùng nghe tim mình đập nhanh. Ông hình dung cảnh một cậu quản giáo trẻ,
áo thương phục, lao vào bốn kẻ có dao dưới ánh đèn vàng vọt của gầm cầu. Hành động dũng cảm, nhưng là dũng cảm bất chấp quy trình. Ông hắng giọng, "Được rồi, cho tôi bản tường trình và biên bản hiện trường. Tôi sẽ làm việc với cán bộ Minh ngay." Ông đặt máy xuống, ngồi lặng vài giây. Trên bàn, chiếc bút máy lăn một vòng, chạm vào khay giấy. Ông gọi điện xuống văn phòng, cho cán bộ Minh lên phòng tôi. Cửa mở. Minh bước vào, dáng người rắn rỏi, mắt còn còn thâm, mùi gió đêm như vẫn lảng vảng trên áo. Cậu đứng nghiêm, báo cáo chú. Ngồi ông tùng chỉ vào ghế, giọng trầm. Ông không đổi. Ông quan sát đôi bàn tay mình, khớp ngón tay chảy xước. Cậu biết tôi vừa nhận tin gì không? Minh hít một hơi, dạ, cháu đoán chuyện tối qua. Đúng. Ông tùng chống khuỵu tay lên bàn. Cậu theo dõi một nhóm trộm cắp từ bến xe về đến gầm cầu, rồi lao vào khống chế bốn đối tượng có dao, tay không. Không báo ai. Không kế hoạch. Có đúng không? Dạ đúng. Nhưng thưa chú, lúc đó, khoan. Ông giơ tay. Tôi hỏi, cậu có nghĩ đến phương án dự phòng không? Có cân nhắc hậu quả nếu cậu không khống chế được không? Nếu người dân bị vạ lây? Nếu cậu bị thương? Hay tệ hơn? Minh im một nhịp. Dạ, cháu có sợ. Nhưng tụi nó rút dao, cãi nhau về hàng. Cháu thấy một người đi đường đứng gần, cháu sợ họ sẽ bị hại. Cháu quyết định can thiệp. Cậu là quản giáo trại tạm giam, ông Tùng nói chậm rãi. Nhiệm vụ chính của cậu là quản lý người bị tạm giam, bảo đảm an toàn trại, chấp hành quy trình. Cậu không phải trinh sát hình sự. Dù là công dân, cậu có quyền và nghĩa vụ tố giác tội phạm, nhưng quy tắc đầu tiên là đảm bảo an toàn bản thân và người xung quanh, phối hợp lực lượng chức năng. Cậu có điện thoại. Vì sao không gọi? Cháu lúc đó mọi thứ diễn ra nhanh quá. Cháu bám theo chúng nó từ bến xe, nghĩ sẽ gọi khi thấy địa điểm. Nhưng đến nơi, tụi nó lôi dao ra, cháu sợ nếu gọi, chúng nó phát hiện, hại người. Cháu đánh nhanh, khóa tay thẳng đầu lĩnh, rồi mọi thứ cuốn đi. Ông Tùng nhắm mắt một thoáng, như đang nén lại nhiều thứ, sự tự hào bí mật về sức trẻ và sự bực bội về sự liều lĩnh. Cậu có biết nếu trong nhóm ấy có đứa mang hàng nóng, hoặc thêm đồng bọn nấp đâu đó, cậu một mình, không áo giáp, không gậy, không đồng đội, đó không phải can đảm, đó là mạo hiểm mù quáng. Minh cúi đầu, dạ, cháu nhận thiếu sót. Nhưng tang vật thu hồi đủ, đối tượng bị bắt, không ai bị thương trầm trọng. Cháu chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm không phải khẩu hiệu ông Tùng gằn nhẹ, nhưng giọng đã ấm hơn. Cậu còn trách nhiệm với đơn vị, với gia đình, với người bị giam đang trông vào cậu mỗi ca trực. Một người ngã xuống, cả bộ máy xô lệch. Cậu hiểu không? Minh ngẩng lên, mắt đỏ vì thiếu ngủ. Dạ, cháu hiểu. Cháu xin kiểm điểm. Phòng im lặng vài giây. Ngoài kia, tiếng giày của lính gác đi qua, gõ đều trên hành lang. Ông Tùng dựa lưng, thở ra, tôi không phủ nhận cậu có bản lĩnh. Tôi cũng không phủ nhận cậu đã góp phần ngăn chặn tội phạm, bảo vệ tài sản của dân. Nhưng quy trình là mạng lưới an toàn, cho cậu và cho mọi người. Lần sau, phát hiện tội phạm, báo ngay 113 hoặc liên hệ trực ban điều tra. Giữ khoảng cách quan sát, không đơn độc tiếp cận khi đối tượng có hung khí. Rõ chưa? Rõ, thưa chú. Về việc tối qua ông Tùng tiếp tục, lấy tờ giấy trắng đặt trước mặt mình, viết tường trình chi tiết mốc thời gian từ 20 giờ đến khi bàn giao đối tượng. Liệt kê nhân chứng, vị trí, biện pháp cậu sử dụng, đánh giá rủi ro cậu nhận thấy, thật. Tôi sẽ làm văn bản nhắc nhở, kèm đề xuất cử cậu đi lớp nghiệp vụ xử lý tình huống ngoài trại, phòng vệ chiến thuật và phối hợp liên ngành. Và trong một tuần tới, cậu tạm thời không trực ca đêm. Tập trung hoàn thiện hồ sơ và học quy trình. Minh gật đầu, dạ, cháu chấp hành. Ông Tùng nhìn cậu một lúc, giọng mềm đi, Minh này. Dạ, dũng cảm là đáng quý. Nhưng người dũng cảm là người biết chọn cách an toàn và hiệu quả nhất để đạt mục tiêu. Đừng biến may mắn thành thói quen. Khóe môi Minh khẽ giật như một nụ cười ngượng, dạ, cháu sẽ nhớ. Thôi, sang phòng hành chính lấy mẫu tường trình. Nộp trước 11 giờ. Có gì cần, báo tôi. Rõ. Minh đứng dậy, chào, quay người bước ra. Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng tiếng đồng hồ quả lắc đều đều. Ông Tùng nhấc cách trà, nhấp một ngụm còn ấm, nhìn qua khung cửa sổ. Bầu trời sáng lên, như một lời nhắc về ranh giới mong manh giữa quả cảm và liều lĩnh, ranh giới mà ông, với tư cách người đứng đầu, phải dạy những người trẻ biết cách đứng đúng bên này. Minh trở về phòng làm việc tại khu C, trước mặt anh là một tờ giấy A4 trắng tinh và một bản mẫu tường trình sự việc được in sẵn, trông khô khan và cứng nhắc như chính những bức tường bê tông của trại giam. Anh cầm cây bút bi lên, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên các khớp ngón tay của bàn tay còn lại. Chúng đã hoàn toàn lành lặn, da rẻ mịn màng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ mới đêm qua thôi, chúng còn là một mớ hỗn độn của những vết chảy sức và bầm tím sau màn giao lưu võ thuật dưới gầm cầu. Tốc độ hồi phục này thật đáng kinh ngạc, cứ như thể từng tế bào của anh đều có một đội ngũ bảo trì 24/7 làm việc hết công suất vậy. Một đặc quyền ngọt ngào của loài vắng ái, nhưng cũng là một bí mật chết người. Minh bắt đầu viết. Vào khoảng 20 giờ ngày tháng 5 trên đường từ nhà đến bến xe Mỹ Đình để gửi đồ về quê, tôi tình cờ phát hiện một nhóm 4 đối tượng có biểu hiện khả nghi, tay anh di chuyển đều đều, tái hiện lại cuộc rượt đuổi ngẫu hứng. Viết đến đoạn tôi tiếp cận và dùng tay không khống chế đối tượng thứ hai, cây bút đột ngột dừng lại. Một cơn dùng mình chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự thật phũ phàng vừa lóe lên trong đầu. Cái con đường hiệp sĩ đường phố này hoàn toàn không bền vững. Nó là một nghề tay trái không lương, rủi ro cao, và tệ nhất là không cung cấp được thứ anh thực sự cần. Anh không thể cứ mãi trông chờ vào những cuộc chạm trán may mắn với bọn tội phạm để giải quyết cơn khát máu được. Sẽ đến lúc anh sơ suất, bị phát hiện và mọi chuyện sẽ đổ bể. Một quản giáo trại giam với sức mạnh phi thường và sở thích uống máu, nghe như kịch bản của một bộ phim hạng B, và anh chắc chắn không muốn làm diễn viên chính. Bàn tay cầm bút của Minh run lên một cách khó nhận thấy, dư âm của lượng ạ diện lìn khổng lồ từ đêm qua vẫn còn sót lại. Anh liếc mắt xuống chiếc ba lô nhỏ đặt dưới chân bàn. Bên trong đó, được bọc kỹ trong mấy lớp áo cũ, là ba túi máu mà anh đã thuần được từ bọn móc túi. Một chiến lợi phẩm còn quý giá hơn cả tiền bạc. Cảm giác vừa tự hào vì đã làm được việc tốt, vừa sợ hãi như một tên trộm vừa cướp được món đồ quý giá cứ thế đang xen, khiến lồng ngực anh vừa căng phồng vừa trống rỗng. Minh đang cố gắng nặn ra vài chữ cho mục đánh giá rủi ro trong bản tường trình. Rủi ro à? Rủi ro lớn nhất là lỡ tay bẻ gãy cổ một trong bốn tên đó, hoặc tệ hơn là không kìm được cơn khát mà cắn vào cổ hắn ngay tại hiện trường. Anh đang định viết một câu gì đó thật khuôn mẫu và an toàn thì á, một tiếng la hét mơ hồ đứt quãng từ phía xa vọng lại. Ngay sau đó là tiếng giày chạy dồn dập trên hành lang bê tông. Nhưng đây không phải là nhịp bước đều đặn của đội tuần tra. Âm thanh này hỗn loạn, gấp gáp, đầy vẻ hoảng hốt. Tít tít tít, reo reo reo. Tít. Tiếng còi báo động nội bộ vang lên từng hồi ngắt quãng, không liên tục như báo động bật ngủ. Đó là mã hiệu khẩn cấp y tế. Giọng nói hoảng hốt của quản giáo trực ban khu B rít lên qua bộ đàm, âm thanh rè đặc nhưng vẫn nghe rõ từng chữ, y tế. Gọi y tế lên khu B. Ngay lập tức, như một cái lò xo bị nén, Minh đứng phát dậy. Mọi suy nghĩ về bản tường trình, về rủi ro, về thân phận vàng ải đều bị quét sạch. Bản năng nghề nghiệp chiếm lấy cơ thể anh. Phản xạ đầu tiên và duy nhất của anh là cúi xuống, túm lấy chiếc ba lô dưới gầm bàn. Của cải riêng tư phải được bảo vệ trước nhất. Anh lao ra hành lang, hòa vào dòng người gồm vài quản giáo khác đang hối hả chạy về phía khu B. Một linh cảm bất an len lỏi trong tâm trí mình. Nó khác hẳn với những lần báo động vì phạm nhân đánh nhau hay tự làm bị thương. Có cái gì đó rất lạ. Cánh cửa sắt của phòng biệt giam số B07 đã mở toang. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, trắng ẩn từ bên trong hắt ra, đổ bóng những bóng người đang đứng chắn ở cửa. Không khí đặc quánh mùi thuốc khử trùng rẻ tiền quyện với mùi mồ hôi cũ kỹ và một thứ mùi gì đó khó tả, ngai ngái. Ba bốn quản giáo đang đứng bên ngoài, mà ai nấy đều căng thẳng, không ai dám bước vào. Minh len qua đám đông, và cảnh tượng bên trong đập vào mắt anh. Một phạm nhân nam nằm ngửa trên sàn xi măng lạnh quóng. Minh không biết lai lịch gã này, nhưng khuôn mặt gã thì anh sẽ không bao giờ quên. Da mặt tái nhợt, nhưng không phải màu trắng bệnh của người chết thông thường, mà là một sắc xanh xám kỳ lạ. Hoàn toàn không có một vết thương bên ngoài nào có thể nhìn thấy được. Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi mắt. Chúng mở to, trợn trừng, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng tột độ ngay trước khi chết. Ánh mắt ấy vẫn còn đông cứng lại nỗi khiếp đảm tột cùng. Tư thế của gã cứng ngắc, bàn tay phải co quắp lại như đang cố túm chặt lấy một thứ gì đó vô hình. Minh quét mắt một lượt. Không có dây treo cổ, không có vết cắt ở cổ tay, không có bất kỳ dấu hiệu nào của các phương thức tự tử thông thường trong tủ. Ổ khóa cửa vẫn còn nguyên niêm phong từ bên ngoài. Khay cơm tối qua vẫn còn nguyên vẹn trên chiếc bàn nhỏ, không hề được động đến. Một nữ y tá của trại giam đã có mặt, sau khi kiểm tra mạch và đồng tử, cô lắc đầu ngao ngán. Chết rồi. Đã chết ít nhất được 4-5 tiếng. Người quản giáo trực đêm khu B mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp, không thể nào. Lúc 3 giờ sáng tôi đi tra phòng, vẫn còn thấy hắn nằm ngủ bình thường ngay lúc đó, giám thị Tùng xuất hiện, sắc mặt ông nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nhưng Minh không còn để ý đến những người xung quanh nữa. Anh nhìn chằm chằm vào nét mặt hoảng sợ đến biến dạng của gã phạm nhân, và tìm anh thứ nội tạng mà anh không chắc có còn hoạt động bình thường hay không bắt đầu đập thình thịch. Bàn tay anh vô thức siết chặt quai ba lô. Một giọng nói thầm thì vang lên trong đầu anh, lạnh lẽo và rõ ràng, cái chết này không bình thường. Và rồi, như một đoạn phim cũ bị xước, ký ức về cuộc đối thoại trong không gian trắng xóa vô tận ấy đột ngột quay trở lại. Nếu tôi chết thì sao? Giọng nói của vị thần vang lên, thờ ơ và đầy quyền năng. Thì ngươi chết. Vĩnh viễn. Không hồi sinh. Không dẹp bỏ. Không lọt xa bờ. Chết là chết. Chết trong thế giới đó nghĩa là chết thật. Cổ Minh khô khốc. Anh nuốt nước bọt, nhưng cảm giác như có một cục đá chặn ngang cổ họng. Còn nếu tôi sống sót. Sống đến cuối phim. Thì ta sẽ đánh giá. Đánh giá. Đúng. Đánh giá độ hài lòng của ta. Nếu ngươi làm ta thích thú, ta có thể cho ngươi phần thưởng. Nếu ngươi quá nhàm chán. Giọng nói dừng lại một thoáng. Một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả lời đe dọa. Ta sẽ xóa sổ ngươi ngay lập tức. Minh đứng chết chân giữa hành lang khu B, nhìn vào cái xác với đôi mắt kinh hoàng. Một suy nghĩ khủng khiếp lóe lên, đây không phải là một vụ án mạng thông thường. Đây là một sự kiện trong trò chơi của gã thần kia. Và có vẻ như, đây là một người chơi thất bại nhưng có màn ra mắt đầy ấn tượng. Minh về đến phòng trọ của mình trong trạng thái như kẻ mộng du. Anh không chào bà chủ nhà đang ngồi xem cải lương ở phòng khách, cũng không để ý con mèo mướp đang quấn vào chân. Anh đi thẳng vào phòng, khóa trái cửa, rồi kéo sập tấm rèm cửa sổ một cách dứt khoát, ngăn cách thế giới của mình với màn đêm bên ngoài. Căn phòng chìm trong bóng tối. Minh bật ngọn đèn bàn duy nhất, ánh sáng vàng gọt hắt lên khuôn mặt căng thẳng của anh. Anh quăng mình xuống ghế, thở hắt ra một hơi dài rồi cúi xuống, kéo chiếc ba lô lên đùi. Đây không còn là một chiếc ba lô bình thường nữa. Đây là hòm kho báu, là bộ dụng cụ sinh tồn, là tất cả những gì anh có để đối mặt với cái thế giới điên rồ này. Anh mở khóa kéo. Món đồ đầu tiên và quý giá nhất, một chiếc hộp giữ nhiệt loại nhỏ, thường dùng để đựng cơm trưa. Bên trong được chèn cẩn thận bằng vài chiếc khăn mặt cũ, là ba túi sinh mạng, ba túi máu, mỗi túi 200ml, chiến lợi phẩm từ đêm qua. Minh nhìn chúng, cảm giác như một gã nghiện nhìn vào liều thuốc cuối cùng. Ba bình nước tăng lực phiên bản cao cấp, nhưng cũng chỉ đủ cho anh cầm cự qua vài cơn khát đột xuất mà thôi. Anh cất chúng lại cẩn thận, như thể đang cất giữ ba viên kim cương. Tiếp theo là bộ dụng cụ y tế đã mua trên mạng từ trước, bộ đồ nghề để lấy máu, chắc chắn hữu dụng khi cần ở thế giới này hoặc thế giới kia. Bên dưới lớp quần áo dùng để ngụy trang, anh lôi ra một con dao găm nhỏ, lưỡi thép sáng loáng. Nó không phải vũ khí gì ghê gớm, chỉ là một công cụ phòng thân anh mua từ lâu, nhưng trong tình cảnh này, có còn hơn không?
kế bên là một chiếc đèn tin siêu sáng cỡ nhỏ và cuối cùng một ít tiền mặt được một tròn nhét trong một cái túi dịp. Anh lôi ra đếm, còn vài chục nghìn, không đủ trả tiền nhà tháng này và cả tiền ăn mì tôm. Ngay cả khi trở thành một sinh vật siêu nhiên, nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn hiện hữu một cách đầy cay đắng. Anh sắp xếp lại mọi thứ, kéo khóa ba lô và đặt nó ngay cạnh chân giường trong tầm với. Kiểm kê xong tài sản, nỗi hoang mang về cái chết ở trại giam có vơi đi một chút, thay vào đó là sự quyết tâm lạnh lùng. Tối muộn, cả khu trọ đã chìm vào im lặng. Trong căn phòng nhỏ, nguồn sáng duy nhất phát ra từ màn hình laptop của mình. Với một tô mì tôm bốc khói nghi ngút bên cạnh, Minh bắt đầu công cuộc nghiên cứu của mình. Nếu cuộc đời anh đã bị biến thành một bộ phim, cách tốt nhất để sống sót là phải hiểu rõ các thể loại. Anh lướt qua một loạt phim kinh dị, giả tưởng, từ zombie, ma cà rồng, người ngoài hành tinh cho đến dị nhân. Anh xem chúng không phải để giải trí, mà là để học hỏi. Anh ghi nhớ các tình tiết, cách các nhân vật phản ứng, cách họ chiến đấu, cách họ chết một cách lãng xẹt, và quan trọng nhất là cách họ sống sót. Bộ phim anh chọn tối nay là một tác phẩm về quái vật đến từ không gian khác. Phim bắt đầu khá bình thường, với những màn hù dọa rẻ tiền và lời thoại sáo rỗng. Minh vừa ăn mì vừa lẩm bẩm bình luận, đấy, lại tách nhau ra rồi, ngu chưa? Trời tối đừng có đi vào rừng một mình chứ, quy tắc cơ bản mà. Khoảng 15 phút trôi qua, màn hình laptop của anh đột nhiên giật giật nhẹ. Minh cau mày, gõ gõ vào tập án. Chắc do mạng lịch. Nhưng rồi anh nhớ ra mình đang xem phim họ Phở Lìn, đã tải về từ trước. Rồi âm thanh lạ bắt đầu xuất hiện. Xen lẫn với tiếng la hét của nữ chính trên phim là một tiếng nhiêu rẻ rẻ, mỗi lúc một rõ hơn. Nó không giống tiếng nhiêu điện tử, mà giống như tiếng gió rít qua một khe cửa hẹp ở một nơi nào đó rất xa xôi, một âm thanh ai oán và lạnh lẽo. Minh dừng việc ăn mì lại, căng hai lắng nghe. Cảm giác bất an từ trại giam lại ùa về. Và rồi, nó xảy ra. Đột nhiên, màn hình laptop lóe lên một ánh sáng cực mạnh. Không phải màu trắng bình thường, mà là một màu trắng xanh chói lòa, nuốt chửng mọi hình ảnh, mọi màu sắc trong phòng. Ánh sáng ấy như một thực thể sống, tràn ra khỏi màn hình và bao trùm lấy anh. Minh cảm thấy một lực hút khủng khiếp, như thể chiếc laptop đã biến thành một cái lỗ đen mini và đang lôi anh vào tâm của nó. Hai anh đủ đi, mọi âm thanh của thế giới, từ tiếng phim, tiếng gió rít, cho đến tiếng tim đập của chính anh, đều bị bóp nghẹt thành một sự im lặng tuyệt đối. Mắt anh không còn nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa đến đau nhức. Cơ thể anh nhẹ bẫng, cảm giác như đang rơi tự do trong một khoảng không vô định. Theo bản năng nguyên thủy nhất, bàn tay Minh bơ bội chụp lấy thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được bên cạnh mình, chiếc ba lô sinh tử. Anh ôm chặt nó vào lòng như ôm phao cứu sinh giữa biển cả. Anh cố gắng hét lên, một tiếng hét kinh hoàng bật ra từ sâu trong lồng ngực, nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng. Cú rơi dường như kéo dài vô tận, rồi đột ngột kết thúc. Rầm. Một cú va chạm mạnh khiến anh ngã người. Một cơn đau nhói sắc lẹm truyền đến từ sau lưng, như thể anh vừa ngã thẳng lưng xuống một sàn đá. Không khí trong phổi bị tống ra ngoài. Minh nằm co quắp, mắt vẫn chưa định hình lại được, toàn thân đau ế ẩm. Anh ho sặc sụa, cố gắng hít thở. Mùi ẩm mốc và không khí lạnh lẽo sộc vào mũi. Anh lồm cồm ngồi dậy, tay vẫn ôm khư khư cái ba lô. Xung quanh là bóng tối đặc quỷ. Minh nghiến răng, một câu chửi thề bật ra từ cái răng, vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa có chút cam chịu đến nụ cười. Còn bà nó tới rồi. Chương 1, theo nút 1, khởi đầu, chương 1, theo nút 1, khởi đầu. Cơn đau nhói sau lưng vẫn còn âm ỉ, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo ở bức của sàn nhà mà Minh đang chờ đợi lại không hề xuất hiện. Anh mở mắt. Trắng. Một màu trắng vô tận, không điểm đầu, không điểm cuối. Không có trần, không có sàn, không có tường. Anh đang lơ lửng, nhưng lại có cảm giác như đang ngồi trên một mặt phẳng vô hình. Cái ba lô vẫn nằm gọn trong lòng anh. Chốn cũ quen thuộc đến phát bực. Minh thở dài, không thèm ngạc nhiên nữa. Anh bình tĩnh kiểm tra lại khóa kéo của chiếc ba lô, đảm bảo gia tài của mình vẫn còn nguyên vẹn. Ít nhất thì cái thực thể quyền năng nào đó đã ném anh vào đây cũng đủ tử tế để cho anh giữ lại hành lý. Ngay khi anh vừa xác nhận xong, một thanh âm vang lên từ mọi phía. Nó không phải giọng nam hay nữ, không cảm xúc, lạnh như băng, và dường như xoáy thẳng vào tâm trí anh. Xác nhận người chơi đã hoàn thành giai đoạn thích ứng. Bắt đầu nhiệm vụ chính thức đầu tiên. Đang lựa chọn thế giới ngẫu nhiên lựa chọn hoàn tất. Thế giới tiếp theo, theo cuộn dụ dìm. Thời gian chuẩn bị, 1 phút. Đếm ngược bắt đầu. Minh cứng người. Cái gì cơ? Theo cuộn dụ dìm. Ám ảnh kinh hoàng. Cái vũ trụ phim ma ám mà chỉ cần nghe tên thôi đã đủ khiến người ta muốn đi nhà thờ xưng tội 7 ngày 7 đêm ấy hả? Anh vừa mới tốt nghiệp khóa học về quái vật, zombie, những thứ hữu hình có thể đâm, có thể chém. Giờ lại quẳng anh vào một thế giới toàn ma quỷ, những thứ vô hình, thích chơi trò hù dọa, thích ám người, và đặc biệt là miễn nhiễm với vũ khí vật lý. Cái này, đây là đánh đố nhau hả? Khoan đã. Minh hét lên vào khoảng không vô định, bất chấp việc anh biết mình chỉ đang nói chuyện với không khí. Trả lời tao một câu đã. Sự im lặng là câu trả lời duy nhất. Đồng hồ đếm ngược vô hình vẫn đang kêu tích tắc trong đầu anh. 50 giây. Cái gã tù nhân ở khu bề trại giam. Minh nói gấp gáp, hy vọng sự khẩn thiết trong giọng nói của mình có thể xuyên qua sự thờ ơ của thực thể kia. Gã chết rồi. Có phải gã cũng giống như tao không? Gã đã chết trong thế giới nhiệm vụ của mình, đúng chứ? Một khoảng lặng ngắn. Cứ ngỡ sẽ không có câu trả lời, thì thanh âm đó lại vang lên, vẫn lạnh lẽo và vô cảm. Đúng. Hắn đã thất bại trong nhiệm vụ và bị xóa sổ. Toàn thân Minh lạnh toát. Vậy ra đây không phải là một giấc mơ. Chết trong thế giới phim đồng nghĩa với việc biến mất hoàn toàn khỏi thế giới thực. Không có cơ hội làm lại, không có chuyện tỉnh dậy trên giường bệnh. Sự thật trần trụi và tàn nhẫn này giáng một đòn mạnh vào tâm lý vừa mới ổn định lại của anh. 30 giây. Sự sợ hãi dâng lên, nhưng cùng với nó là một sự tức giận điên cuồng. anh đang là con rối trong tay một kẻ nào đó, một kẻ có quyền năng ban cho anh sự sống và cũng có thể tước đoạt nó bất cứ lúc nào.
Ngươi là cái thá gì?
Minh nghiến răng hỏi, giọng anh khàn đi.
Là thần?
Là quỷ?
Hay một chương trình máy tính lỗi nào đó?
Lần này, dường như có một sự thay đổi rất nhỏ trong thanh âm kia. Một thoáng dừng lại, gần như không thể nhận ra, như thể câu hỏi của anh đã gây ra một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ phẳng lặng.
Ngươi chưa đủ tư cách để biết.
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng mang theo sự miệt thị không hề che giấu.
Nó như một cái tát vô hình, khẳng định vị thế thấp kém của anh.
Mày chỉ là một con tốt, và con tốt thì không có quyền hỏi về người chơi cờ.
10 giây.
Tư cách.
Thế nào mới là đủ tư cách?
Minh gào lên, cố gắng vớt vát thêm thông tin trước khi bị tống đi.
Tao phải làm gì?
Sống sót qua bao nhiêu thế giới?
Giết bao nhiêu thứ?
Hết giờ.
Hai từ đó cắt ngang câu hỏi của anh một cách tàn nhẫn.
Cảm giác quen thuộc lại ập đến.
Không gian trắng xung quanh anh bị xé toạc, vặn mèo.
Cơ thể anh như bị kéo căng ra thành hàng ngàn mảnh rồi lại bị nhào nặn, ép chặt lại.
Một cơn đau đớn và chóng mặt tột độ.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, một suy nghĩ tuyệt vọng nhưng cũng đầy mỉa mai lóe lên trong đầu mình.
Chết tiệt, mình sắp phải đối đầu với Vạ Lực và Án Nã Bợ Lệ, mà trong ba lô chỉ có dao găm với mấy bịch máu thôi chứ làm quái gì có nước thánh.
Cú dịch chuyển lần này còn tệ hơn lần trước.
Mình có cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể mình bị ném vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn, rồi một thế lực vô hình nào đó lại kiên nhẫn nặn chúng lại thành hình người.
Cơn đau bứt và cảm giác buồn nôn ập đến cùng lúc.
Anh nằm co quắp trên mặt đất, cố gắng hít thở.
Không còn màu trắng vô tận,
thay vào đó là mùi lá tẩm, mùi lá cây mục giữa và cái lạnh lẽo của sương đêm thấm qua lớp áo.
Anh đang nằm giữa một bụi cây nào đó, và cái ba lô thân thương vẫn đang được anh ôm chặt trong lòng như gấu đông.
An toàn rồi, Minh lẩm bẩm, vỗ nhẹ vào chiếc ba lô.
Anh ngồi dậy, tựa lưng vào một gốc cây sồi to tướng, cố gắng định thần.
Xung quanh là bóng tối đặc quánh của một khu rừng già, chỉ có chút ánh trăng bạc lờ mờ xuyên qua cái lá.
Việc đầu tiên, kiểm tra tài sản.
Anh mở ba lô.
Con dao găm sắc lẹm vẫn nằm yên trong ngăn phụ.
Mấy túi máu mà anh rút được từ mấy tay móc túi vẫn còn nguyên, lạnh ngắt.
Vài thanh sô cô la năng lượng, một chai nước suối, bật lửa, đèn tin,
tất cả vẫn ở đây.
Tốt, Minh thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất cái trò chơi chết tiệt này cũng cho phép mang đồ qua màn.
Anh đứng dậy, vươn vai.
Cơ thể mới này, cơ thể của một vạm ải, linh hoạt và mạnh mẽ hơn anh tưởng.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng phân tích không khí.
Các giác quan được cường hóa của anh bắt đầu hoạt động hết công suất.
Không có mùi xăng dầu, không có mùi khói bụi công nghiệp của thế kỷ 21.
Thay vào đó là mùi than đá cháy âm ỉ và mùi dầu hỏa thoang thoảng từ phía xa.
Một mùi hương rất cổ điển.
Thêm vào đó là mùi nhang trầm nhẹ nhàng, như thể từ một nhà thờ hoặc một buổi lễ nào đó.
Anh nhắm mắt lại, tập trung vào các giác quan khác.
Hai anh có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió xào xạc qua tán lá và tiếng tim đập.
Rất xa, nhưng rất rõ ràng.
Không phải một, mà là hàng chục, hàng trăm nhịp tim đang đập đều đều.
Một ngôi làng.
Mùi anh lại khủng khiếp.
Ngoài mùi đất tẩm và cây cối, anh còn ngửi thấy mùi máu.
Mùi máu người, ấm nóng và đầy sức sống, hòa quyện trong không khí.
Một bản năng nguyên thủy trỗi dậy trong anh, khiến cổ họng khô khốc.
Anh nuốt nước bọt, cố gắng để nén cơn đói đang cuồn cào.
Nhưng có một mùi hương khác lạ, một thứ mà giác quan con người không thể nào cảm nhận được.
Nó đến từ phía tây bắc.
Một mùi hắc ám, lạnh lẽo, mục giữa và đầy tuyệt vọng.
Nó không giống mùi xác chết của zombie, mà giống mùi của sự sợ hãi đã kết tinh lại qua hàng thế kỷ, mùi của một cái ác thuần túy đang ngủ yên.
Từ zombie đến ma quỷ,
từ nước Mỹ hiện đại đến Romania thập niên 50, Minh lẩm bẩm với chính mình, giọng đầy niềm ai.
Cái thần thánh phương nào thiết kế nhiệm vụ này có thủ với tao chắc.
Độ khó tăng vọt thế này thì thằng chó nào đỡ nổi.
Anh lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ.
Sống sót là ưu tiên hàng đầu.
Anh cần thông tin, cần thức ăn, loại thức ăn đựng trong túi chứ không phải loại đang đi lại bằng hai chân, và cần một chỗ trú ẩn trước khi mặt trời mọc.
Nhìn về phía có những nhịp tim đang đập, Minh thấy một vài đốm sáng vàng cam le lói, yếu ớt giữa biển bóng tối.
Ánh đèn dầu.
Ngôi làng.
Thôi thì cứ đến đó xem sao, anh tự đủ, khoác lại ba lô lên vai.
Hy vọng họ thân thiện với khách du lịch bụi, đặc biệt là loại khách có sở thích uống máu.
Anh bắt đầu di chuyển, bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động trên lớp lá khô, hòa mình vào bóng đêm như một bóng ma thực thụ.
Minh không vào làng ngay.
Anh dành gần một giờ đồng hồ quan sát từ rìa rừng, nấp sau một thân cây lớn.
Ngôi làng nhỏ bé, cũ kỹ, trông như thể bị thời gian bỏ quên.
Những ngôi nhà gỗ lụp sụp nằm san sát nhau, ống khói tỏa ra những làn khói mỏng manh.
Con đường đất độc đạo vắng tanh không một bóng người.
Điều khiến Minh chú ý là trên cửa sổ của gần như mọi ngôi nhà, dù giàu hay nghèo, đều treo một cây thánh giá bằng gỗ.
Có nhà còn treo cả một chùm tỏi khô trước cửa.
Bầu không khí yên bình giả tạo này không che giấu được một nỗi sợ hãi vô hình đang bao trùm lên tất cả.
Đúng chất phim kinh dị, Minh gật gù.
Khi chắc chắn rằng mình sẽ không bị dân làng cầm chĩa và đuốc ra chào đón, anh mới bước ra khỏi bìa rừng.
Anh cố tình làm cho quần áo mình xộc xệch hơn một chút, tạo vẻ mặt mệt mỏi và hoang mang của một kẻ lạc đường thực sự.
Anh tiến thẳng đến nơi duy nhất còn ánh sáng và tiếng người, một quán rượu nhỏ ở cuối làng.
Tấm biển gỗ ghi một cái tên tiếng Romania mà anh không tài nào đọc nổi.
Anh đẩy cửa bước vào.
Tiếng cười nói trong quán im bặt.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Đó là những ánh mắt dò xét, cảnh giác và ẩn chứa sự sợ hãi.
Quán rượu nhỏ chỉ có khoảng hơn chục người đàn ông đang ngồi quanh mấy chiếc bàn gỗ thô kệch.
Mùi rượu rẻ tiền, mùi mồ hôi và mùi khói thuốc lá quyện lại thành một thứ mùi đặc trưng.
Minh nở một nụ cười mà anh hy vọng là trông có vẻ thân thiện và vô hại.
Anh dùng tiếng Anh, cố tình pha thêm một chút giọng tiểu Pháp cho thêm phần tây.
Gute Ben Mai In.
Ecke Seme, In Sem To Be Los, anh nói, tay chỉ về phía khu rừng. Mi cả bờ dọc đao a phiệu mải ở đây. Chào buổi tối. Xin lỗi, tôi có vẻ bị lạc. Xe tôi hỏng cách đây vài dặm. Một người đàn ông có bộ râu quai nón rậm rạp, trông như chủ quán, lao tay vào chiếc tạp dề bẩn thỉu rồi tiến lại. Ông ta nói tiếng Anh bập bẹ, loạn. Not good là sở to bè lọt start nỉ tơ. Lạc à? Đây không phải chỗ tốt để bị lạc ban đêm đâu. Minh gọi một ly rượu và một đĩa xúc xích, dù anh biết mình chẳng thể ăn nổi. Đây là một phần của màn kịch hòa nhập. Anh ngồi vào một góc khuất, giả vờ nhấm nháp ly rượu mạnh đến cháy cổ họng và lắng nghe. Người dân trong làng bắt đầu nói chuyện trở lại, nhưng âm lượng đã nhỏ hơn hẳn. Họ uống rượu, nhưng vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Thỉnh thoảng, một vài người lại liếc mắt về phía cửa sổ, hướng về ngọn đồi phía tây bắc nơi có tu biệt cổ, rồi vô thức làm dấu thành giá. Minh để ý thấy một thói quen kỳ lạ, trước khi có ai đó định nhắc đến tu viện, họ đều nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà như để trừ tà. Nhờ thính giác của vắng ải, Minh có thể nghe rõ từng lời thì thầm, ghép nối chúng lại thành một bức tranh toàn cảnh. Chỉ có thằng Lê Sợ là còn đủ can đảm để giao hàng lên đó, một gã nông dân nói khẽ. Người bạn nhậu của gã dùng mình, cái tu viện đó từ khi nó có chuyện, hoa màu của tao cũng mua hết. Rõ ràng là bị nguyền rủa. Hai tuần trước một người khác chen vào, giọng run run. Tao thể là tao nghe thấy tiếng chuông rung lên giữa đêm. Rõ mồn một. Cha xứ đã nói rồi chủ quán kết luận, giọng đầy nghiêm trọng. Không ai được bén mảng đến gần đó sau khi mặt trời lặn. Đó là vùng đất của quỷ. Minh lặng lẽ quan sát. Hầu hết mọi người trong quán đều đeo một cây thánh giá nhỏ trên cổ. Một vài người còn dắt theo một lọ thủy tinh nhỏ chứa thứ chất lỏng trong suốt chắc chắn là nước thánh. Sự tương phản thật trớ trêu. Anh, một sinh vật bóng đêm mà họ kinh sợ, lại đang ngồi giữa họ, giả vờ là một con người bình thường, cố gắng không để lộ ra việc mình chỉ muốn nếm thử mùi vị của chai nước thánh kia xem nó có phê như lời đồn không. Anh tiếp tục giả vờ uống rượu, đảo mắt quanh quán. Và rồi, hai anh bắt được thông tin quan trọng nhất đêm nay. Sáng mai mình sớm lại phải chở đồ lên đó đấy, gã nông dân lúc này nói. Chuyến hàng cuối cùng trước khi tuyết rơi dày. Minh Khánh nhếch mép cười. Ngài sở, một cái tên, một mục tiêu. Anh không cần phải mò mẫm trong bóng tối nữa. Anh đã có người dẫn đường, dù người đó không hề hay biết. Anh đặt vài đồng xu lên bàn, gật đầu chào chủ quán rồi lặng lẽ rời đi, biến mất vào màn đêm của ngôi làng đang chìm trong nỗi sợ hãi. Sáng mai, anh sẽ theo chân giải sở. Chương 2, The Nun 1, bóng tối Romania. Chương 2, The Nun 1, bóng tối Romania. Bình minh ở Romania thập niên 50 không có tiếng còi xe hay tiếng ồn ào của thành phố. Nó đến một cách lặng lẽ, ở mức và có phần ma quái. Minh đã ẩn mình trong rìa khu rừng từ trước khi những tia sáng đầu tiên xuyên qua màn sương mù dày đặc như sữa. Sương răng khắp nơi, biến những thân cây cổ thụ thành những bóng hình kỳ dị, vươn những cảnh tay khẳng khiu ra như muốn níu lấy bất cứ ai đi lạc. Tiếng chim chóc trong rừng cũng không thánh thoát, mà nghe ai đoán, náo nề, như một bản nhạc nền được sáng tác riêng cho một bộ phim kinh dị hạng B. Minh dựa lưng vào một gốc cây, hoàn toàn bất động. Anh đang học cách sử dụng cơ thể mới này. Anh có thể nín thở hàng giờ đồng hồ, có thể đứng yên một chỗ mà không cảm thấy mỏi, và quan trọng nhất, có thể hòa mình vào bóng tối một cách hoàn hảo. Đây là một kỹ năng sinh tồn cấp cao mà không một khóa huấn luyện đặc nhiệm nào có thể dạy được. Và rồi, anh nghe thấy. Ban đầu chỉ là một tiếng lộc cộc rất xa, nhưng thính giác của vạm ải đã khuyết đại nó lên. Tiếng bánh xe gô nghiến trên con đường đất, tiếng móng ngựa nện xuống mặt đường, và hai nhịp tim, một nhịp đập mạnh mẽ, đều đặn của con ngựa, và một nhịp đập khác của con người, có phần lo lắng và không đều. Đến rồi mình nếp mép, anh đợi cho chiếc xe ngựa chở hàng do một chàng thanh niên điều khiển đi qua vị trí của mình. Đó chắc chắn là một giải sơ. Gã mặc một chiếc áo khoác dày, đội mũ len sùng sụp, khuôn mặt hốc hác đầy vẻ lo âu. Minh bắt đầu bám theo. Anh không đi trên đường mòn. Anh di chuyển song song với nó, luồn lách giữa những thân cây trong rừng. Bước chân anh nhẹ như mèo, không một chiếc lá khô nào kêu răng rắc, không một cành cây nào bị gãy. Anh giống như một bóng ma lướt đi trong sương, giữ một khoảng cách an toàn, hoàn toàn vô hình và vô thanh đối với con mồi. Càng đi lên cao, con đường càng dốc và hiểm trở. Bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Cái mùi hắc ám mà Minh cảm nhận được đêm qua giờ đây nồng nặc đến mức gần như lưu hình. Nó giống như mùi của một căn hầm bị bỏ hoang hàng thế kỷ, mùi của sự tuyệt vọng, của cái chết và của một thứ tà ác cổ xưa đang cựa mình tức giấc. Cha, nồng độ ô nhiễm tâm linh ở đây cao thật, Minh lẩm bẩm. Chắc chắn là có biến lớn. Anh tiếp tục di chuyển, đôi mắt đỏ ngầu không rời khỏi chiếc xe ngựa phía trước. Cuối cùng, sau gần một giờ leo dốc, chiếc xe dừng lại. Xuyên qua màn sương, một công trình kiến trúc khổng lồ, đen sẫm hiện ra. Tu viện cơ dạ. Minh nhanh chóng ẩn mình sau một bụi cây rậm rạp, nín thở quan sát. Ngài sở đã đến nơi. Ngài sở kéo phanh xe, con ngựa hí lên một tiếng mệt mỏi. Gã nhảy xuống xe, khuôn mặt tái nhợt khi nhìn chằm chằm vào cánh cổng gỗ khổng lồ của tu viện. Gã chần chừ một lúc, lẩm bẩm điều gì đó như một lời cầu nguyện, rồi mới rụt rè tiến đến, dùng nắm tay gõ mạnh vào cổng. Các sơ ơi, tôi mang đồ đến đây. Gã gọi to, giọng lạc đi vì sợ hãi. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua những khe đá của tu viện, nghe như tiếng ai đó đang thì thầm. Ngài sở gõ cửa lần nữa, mạnh hơn. Có ai không? Mở cửa cho tôi. Vẫn im lặng như tờ. Gã bắt đầu tỏ ra hoảng hốt, đưa mắt nhìn quanh như thể có thứ gì đó đang theo dõi mình từ trong bóng tối. Gã định quay người bỏ đi, nhưng rồi cánh cổng gỗ nặng nề đột nhiên kẹt một tiếng và hé ra một khe hở nhỏ. Ngài sợ giật mình lùi lại. Gã do dự, nhìn vào khe hở tối om bên trong, rồi lại nhìn đống hàng hóa trên xe. Cuối cùng, có lẽ vì trách nhiệm hoặc vì một lý do nào đó, gã hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ cánh cổng và bước vào trong sân. Minh, từ vị trí ẩn nấp của mình, nheo mắt nhìn theo. Anh có thể thấy rõ khoảng sân trong đầy cỏ dại và những bức tường đá rêu phong. Và rồi, ngài sợ hét lên.
Đó là một tiếng hét thất thanh, sẽ toạc sự im lặng đến giận người. Tiếng hét của một người vừa nhìn thấy địa ngục. Gã ngã ngồi xuống đất, miệng há hốc nhưng không thể phát ra thêm âm thanh nào nữa. Minh nhìn theo hướng nhìn của Giải Sở. Từ một ô cửa sổ trên tầng cao của tu viện, một thi thể trong bộ đồ nữ tu đang treo lơ lửng. Sợi dây thường siết chặt quanh cổ, khiến cái đầu mẹo sang một bên một cách dị dạng. Thi thể đung đưa nhẹ nhẹ trong gió, và trên vai, một bầy quạ đen đang thản nhiên rỉa những miếng thịt đã bắt đầu thối rữa, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng và ghê tởm. Lemon Minh lẩm bẩm, hoàn toàn không bị cảnh tượng đó làm cho nao núng. Ngài Sơ bò lùi lại trong hoảng loạn, lắp bắp những lời cầu nguyện vô nghĩa. Gã quay người, điên cuồng chạy về phía cổng như muốn thoát khỏi nơi quỷ ám này. Nhưng khi vừa chạy đến cổng, gã đột nhiên ngược lại. Gã đứng đó, thở hổn hển, rồi từ từ quay lại nhìn thi thể đang treo lơ lửng. Một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội hiện rõ trên khuôn mặt gã. Và rồi, một điều khó tin đã xảy ra. Gã quay trở lại, với một vẻ quyết tâm kỳ lạ, tìm cách trèo lên để hạ thi thể của nữ tu xuống. Minh bất động quan sát, chửi thầm trong bụng, con mẹ nó thần kỳ. Một là thằng người sơ này có niềm tin mãnh liệt tới mức không nỡ để một nữ tu bị phơi thây cho qua diện, hai là thằng cha đạo diễn của cái thế giới này bắt gã phải làm vậy để tạo kịch tính. Logic ở đâu? Trong lúc người sơ vật lộn với cái xác, các giác quan của mình đã bắt đầu phân tích. Mùi máu bốc ra từ thi thể không còn tươi, chắc chắn đã chết ít nhất 2-3 ngày. Nhưng lạ lùng là không có mùi phân hủy quá nặng, như thể có một thứ gì đó đã bảo quản cái xác. Xen lẫn trong mùi tử khí là mùi nhang và nước thánh còn vương lại rất mờ nhạt. Nữ tu Victoria Minh nhớ lại, theo như kịch bản phim, Phạt Đờ Bở Kệ và Xịt Tờ Hển sẽ đến đây trong vài ngày nữa. Tốt. Vậy là mình có một khoảng thời gian ngắn để điều tra trước khi các nhân vật chính xuất hiện và làm mọi thứ rối tung lên. Sau khi chật vật hạ được thi thể xuống, Ngải Sở kéo lên nó vào một nhà kho gần đó, đóng sầm cửa lại. Gã không thèm dỡ hàng nữa, vội vàng leo lên xe ngựa và quất roi cho con ngựa chạy thục mạng xuống núi, như thể bị ma đuổi. Minh chờ thêm khoảng 10 phút để đảm bảo Ngải Sở đã đi thật xa và không có bất ngờ nào khác. Sau đó, anh mới nhẹ nhàng bước ra khỏi bụi cây, tiến vào sân tu viện. Minh bước qua cánh cổng hé mở, tiến thẳng đến vị trí mà thi thể nữ tu Victoria đã treo cổ. Dưới chân bức tường, một vũng máu nhỏ đã đọng lại, đen sẫm trên nền đá. Đây là nơi máu từ thi thể đã nhỏ giọt xuống. Anh quỳ một chân xuống, không một chút ghê tởm hay do dự. Với người khác, đây là một cảnh tượng hãi hùng. Với Minh, đây là một phòng thí nghiệm. Anh cẩn thận dùng ngón tay chọ chấm một ít máu loãng, đưa lên gần mũi và hít một hơi thật sâu. Ngay lập tức, các giác quan siêu phàm của một vạm vỡ bắt đầu quá trình phân tích phức tạp. Một bản báo cáo hóa học chi tiết hiện ra trong đầu anh, nhưng không phải bằng con số, mà bằng mùi vị. Và mùi vị này cực kỳ mâu thuẫn. Đầu tiên là mùi của sự chết. Cái mùi tanh hôi đặc trưng của huyết sắc tố bị phá vỡ, của huyết tương bắt đầu phân hủy sau nhiều ngày. Đó là mùi của sự sống đã tàn lụi. Nhưng có một điểm bất thường. Dù đã khô lại, cấu trúc của máu lại có vẻ rất loãng, như thể nó đã chống lại quá trình đông đặc tự nhiên. Nhưng xen lẫn với mùi tử khí đó, là một tầng hương vị khác hoàn toàn đối lập. Một hương thơm thanh khiết, nhẹ nhàng nhưng vô cùng cao quý. Nó không giống bất kỳ loại nước hoa hay hương liệu nào trên đời. Nó là mùi của sự thánh thiện, của một thứ gì đó không thuộc về thế giới trần tục này. Minh nhíu mày, cố gắng tìm một sự so sánh hợp lý trong kho ký ức của mình. Mùi này giống như mấy món đồ ăn vệ hải sản để qua đêm, anh lẩm bẩm. Người ta xịt đủ thứ nước hoa chanh xả lên để át đi cái mùi tanh, nhưng với cái mùi thính của một thằng sành ăn, vẫn không thể nào lầm được cái mùi đã qua thời hạn sử dụng. Đến cả sự thối rữa ở đây cũng được khoác lên một chiếc áo thánh thiện. Anh chợt hiểu ra, từ ký ức mơ hồ về bộ phim, anh đoán rằng sự hy sinh của nữ tu Victoria để ngăn chặn ác quỷ đã được một thế lực thần thánh nào đó chứng giám. Máu của cô, dù đã chết, vẫn được chúc phúc được tẩm ướp bằng một loại quyền năng linh thiêng. Đây là bằng chứng vật chất đầu tiên, không thể chối cãi, rằng sức mạnh thần thánh là có thật trong thế giới này, và nó có thể tương tác trực tiếp với vật chất. Một cơn tò mò trỗi dậy. Liệu uống thứ máu này sẽ có vị gì? Sức mạnh của nó ra sao? Nhưng bản năng của một bằng ải, một sinh vật của bóng tối, lập tức gào thét cảnh báo hắn. Sự pha trộn giữa thiêu và thánh, giữa mục giữa và linh thiêng, là một công thức quá sức khó lường. Nó có thể là thuốc bổ, nhưng cũng có thể là thuốc độc cực mạnh đối với cơ thể của hắn. Không, cảm ơn. Bụng dạ tao không tốt lắm, Minh tự đủ, lau ngón tay vào vạt áo. Tuy nhiên, khám phá này đã củng cố quyết tâm của anh. Nếu sự hy sinh của một nữ tu có thể tạo ra một loại máu thánh như thế này, vậy thì nguồn gốc của mọi sức mạnh thánh thiện, thứ được gọi là máu chúa trong truyền thuyết, chắc chắn phải tồn tại. Và nó phải là một thứ vũ khí tối thượng. Minh đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối. Hắn tiến về phía nhà kho, nơi thi thể của nữ tu Victoria đang nằm, nhẹ nhàng lấy chìa khóa từ tay ma sơ. Cảm ơn sơ, hắn thầm nói. Yên nghỉ nhé. Phần còn lại, cứ để cho thằng vạm vỡ này lo. Minh kiên nhẫn chờ đợi. Màn đêm ở vùng núi Romania dày đặc và tĩnh lặng đến đáng sợ. Khi những đám mây cuối cùng cũng chịu làm ơn làm phước kéo đến che khuất vầng trăng bạc, cả tu viện cờ dạ chìm trong một màu đen kịt như mực. Đây chính là thời điểm hoàn hảo. Hắn lấy đà, và chỉ bằng một cú bật nhảy nhẹ nhàng, cơ thể hắn đã bật lên, bám vào gờ tường đá rêu phong. Không một tiếng động. Các ngón tay hắn bám chắc vào những kẽ đá như thể chúng có rễ, và rồi hắn nhẹ nhàng lật người qua bức tường cao, đáp xuống sân trong còn nhẹ hơn cả một chiếc lá rơi. Hắn di chuyển như một con nhện khổng lồ trong bóng tối, một bóng ma thực thụ giữa nơi vốn đã đầy dây những lời đồn ma quái. Tu viện về đêm hiện ra với tất cả sự âm u, lạnh lẽo của nó. Những hành lang dài hun hút, những mái vòm cao vút chìm trong bóng tối, và ở mọi góc khuất, những cái bóng như đang dập dình, nhảy múa theo ánh nến leo lét từ đâu đó hát ra. Một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi qua, mang theo tiếng la khô xào xạc như tiếng thì thầm của những linh hồn đã khuất. giác quan của Minh căng ra như dây đàn. Hắn có thể nghe thấy tiếng tí tách của lũ chuột trong tường, tiếng đập cánh của một con rơi vừa bay qua đỉnh tháp chuông. Nhưng ngoài những sinh vật nhỏ bé đó, tuyệt nhiên không có một nhịp tim, không một hơi thở nào của một sinh vật sống lớn hơn. Tu viện hoàn toàn trống rỗng. Thế nhưng, cái mùi hắc ám mà hắn cảm nhận được ban ngày giờ đây đã đậm đặc gấp 10 lần. Nó lấp đầy không khí, len lỏi vào từng cái đá, đặc quánh lại đến mức gần như khiến người ta ngộp thở. Chơi mà nó, xem phim kinh dị và nhập vai kinh dị thực tế đúng con bà nó khác bọn hẳn. Minh lẩm bẩm trong đầu, cố gắng giữ cho mình không bị cái bầu không khí này dọa cho tụi quần. Trong phim thì ngồi ăn bắp giang bơ bình luận, giờ thì phải tự mình đi mò mẫm. Đúng là đời. Chương 3, theo đuôi 1, Vạn Lặc, chương 3, theo đuôi 1, Vạn Lặc, hắn bắt đầu cuộc thám hiểm, hướng thẳng đến nhà người chính, nơi mùi hắc ám có vẻ tập trung nhưng không phải là mạnh nhất. Căn phòng rộng lớn lạnh lẽo, những hàng ghế gỗ dài trống không như đang chờ đợi một giáo đoàn ma quỷ. Trên sàn, Minh phát hiện ra những vết cho tàn của một nghi lễ nào đó đã bị thực hiện một cách vội vã. Hắn lướt qua các hành lang nối liền, đôi mắt đỏ ngầu quét qua mọi chi tiết. Một vết máu khô đã chuyển màu đen sẫm trên tường. Một biểu tượng thánh giá bằng gỗ bị ai đó bẻ gãy và treo ngược. Những dòng chữ Latin nguyệt ngoạc được viết vội bằng thứ gì đó trông như máu trên một cánh cửa phòng ngủ của nữ tu. Thỉnh thoảng, hắn lại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc, vang vọng trong không gian trống rỗng. Tiếng một chiếc chuông đồng nhỏ trên bàn thờ tự dưng đổ xuống sàn kêu một tiếng ken chói tai. Và những cơn gió lạnh vẫn thổi qua dù tất cả cửa sổ đều đã được đóng kín. Minh tiến vào nhà nguyện, đứng giữa không gian rộng lớn, cảm nhận dòng năng lượng tà ác đang chạy trong không khí. Mùi hắc ám ở đây tuy không đậm đặc bằng nơi hắn nghi là tầng hầm, nhưng nó lại hỗn loạn và đầy sát khí hơn. Hắn đang đứng ở trung tâm của sân khấu, nơi mọi chuyện đã diễn ra. Sâu dưới tầng hầm của tu viện, trong một căn phòng đá ẩm ướt, một vòng tròn nến cháy với ngọn lửa xanh leo lét. Ở chính giữa, một khe nứt dị dạng trên mặt đất, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ thẫm và mùi lưu huỳnh nồng nặc. Công địa ngục. Từ trong bóng tối của căn hầm, một hình bóng từ từ hiện ra. Vạn Lặc. Đôi mắt vàng nóng của nó chợt nheo lại. Nó cảm nhận được một sự xâm nhập, một sự hiện diện của bóng tối, nhưng không phải là bóng tối của nó. Một thứ năng lượng lạnh lẽo, cổ xưa và đầy kiêu ngạo đang ở ngay trên đầu nó, trong nhà nguyện. Nó lướt đi, không gây một tiếng động. Cơ thể nó trôi qua hành lang dài hun hút treo đầy những cây thánh giá bằng gỗ. Những biểu tượng thiêng liêng dường như không hề ảnh hưởng đến nó. Xuyên qua khung cửa nhà nguyện, nó nhìn thấy một bóng người đang đứng giữa phòng. Vạn Lặc khẽ nhếch cái miệng rộng của nó thành một nụ cười ghê rợn, rồi lướt nhanh vào bóng tối, biến mất. Tại nhà nguyện, Minh đột nhiên cảm thấy một sự thay đổi. Mùi hắc ám bỗng trở nên đậm đặc khủng khiếp và một cảm giác ớn lạnh chết chóc chạy dọc sống lưng hắn. Nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột, không khí trở nên cô đặc như thể bị đông cứng lại. Bản năng vạm vỡ gào thét trong đầu hắn một cách điên cuồng. Không cần suy nghĩ, hắn lập tức xoay người né sang một bên đúng lúc một bàn tay với những ngón tay dài ngoằng, xương sầu sượt qua vai hắn trong gang tấc. Khi đứng vững trở lại, hắn cuối cùng cũng đối mặt trực diện với nó. Lông tóc trên người mình, dù không còn hoạt động sinh học, cũng phải dựng ngược lên theo phản xạ. Vạn Lặc. Nó hiện hình từ trong bóng tối ngay sau lưng hắn. Một dáng người cao gầy, khoác trên mình bộ áo tu màu đen đã sờn cũ. Khuôn mặt trắng bệch như xác chết không một giọt máu. Đôi mắt vàng nóng như mắt mèo hoang, sáng rực trong bóng tối, nhìn hắn chằm chằm đầy căm ghét. Và khi nó khẽ nhếch môi, để lộ ra một cái miệng rộng bất thường với hàm răng nhọn hoắt, Minh không khỏi thầm rủa trong bụng. Trời má nó nổi hết cả da gà. CGI trong Real Life nhìn khủng khiếp hơn tưởng tượng gấp tỷ lần. Nhưng mà vẫn chỉ là bột cuối thôi. Có điều là gặp hơi sớm hơn dự kiến một chút. Vạn Lặc nghiêng đầu, đôi mắt vàng của nó quét từ đầu đến chân Minh. Nó khịt mũi, như đang phân tích mùi hương của hắn. Một sinh vật của bóng tối, một kẻ săn mồi ban đêm, nhưng lại không hề có mùi hôi thối của địa ngục. Một kẻ ngoại lai. Không khí giữa hai thế lực hắc ám trở nên căng như dây đàn. Chúng đứng đó, trong nhà nguyện hoang tàn, quan sát nhau, đánh giá đối thủ. Vạm phải. Vã Lặc lên tiếng, giọng nói của nó không phát ra từ cổ họng, mà như vọng về từ một vực thẳm xa xăm, lạnh lẽo và đầy bí quyền. Ngươi dám bước vào lãnh địa của ta? Ngươi tìm cái chết sao? Vã Lặc nói bằng ngôn ngữ của quỷ, nhờ bờ UFF của thần khi vào thế giới này, mình có thể nghe hiểu. Nói chưa dứt lời, Vạ Lặc không cho Minh một giây nào để trả lời. Nó rít lên một tiếng chói tai, đôi mắt vàng lóe lên tia sắc khí và đưa bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn lao thẳng về phía Minh. Cú bổ của Vạ Lặc nhanh đến mức xé gió, nhưng một loại bản năng sinh tồn hoang dại nào đó vừa được đánh thức trong Minh còn nhanh hơn. Hắn không kịp nghĩ, chỉ biết quăng cả người sang một bên theo phản xạ. Cả cơ thể hắn trượt dài trên sàn đá lạnh lẽo, va vào chân một hàng ghế gỗ với một tiếng rầm đủ khiến người thường gãy vài cái xương sườn. Bộ móng vuốt sắc lẹm của Vạ Lặc sượt qua vị trí hắn vừa đứng, cày năm rãnh sâu hoắm xuống nền đá tóe lửa. Trời má nó! Phản xạ nhanh quá mà cái thắng không ăn. Minh lồm cồm bò dậy, chửi thầm trong khi xoa cái hông ế ẩm. Cảm giác như vừa lái một chiếc xe đua mà quên mất chân phanh ở đâu. Vạn Lặc không cho hắn thời gian để than thở. Nó rít lên một tiếng chói tai, và toàn bộ những hàng ghế gỗ dài trong nhà nguyện đột nhiên rung lên bần bật. Chúng bị nhấc bổng lên không trung, rồi như một đàn thú hoang được thả xích, chúng lao về phía Minh từ mọi hướng. Còn bạn đó, hắn gầm lên, cố gắng điều khiển đôi chân quá nhanh của mình. Hắn lao đi, nhưng thay vì một đường lướt mượt mà, hắn trông như một con gà bị dí, chạy theo đường dịp giật một cách hỗn loạn. Một chiếc ghế sượt qua vai hắn, lực đạo của nó khiến hắn lảo đảo. Hắn túi giạp người né một chiếc khác, nhưng lại không để ý chiếc thứ ba đang lao tới từ bên hông. Hắn chỉ kịp giơ tay lên đỡ. Rầm. Chiếc ghế gỗ sồi nặng trịch vỡ tan thành từng mảnh khi va vào cánh tay hắn. Minh cảm thấy một cơn đau nhói, nhưng kinh ngạc hơn là cánh tay hắn chỉ hơi tê đi. Châu bò gớm hắn lẩm bẩm, rồi nhận ra mình không có thời gian để tự thán phục. Hắn dùng chính mớ hỗn độn đó làm lợi thế, lẩn vào giữa những chiếc ghế đang bay loạn xạ, dùng chúng làm lá chắn. Hắn đạp lên một mảnh vỡ, cố gắng phóng người lên xà nhà, nhưng lại tính sai lực. Cả người hắn bay vọt qua cái xà, suýt nữa đâm đầu vào Trần Nhà Nguyện. Hắn vội va bầu bĩu lấy thanh xà, treo lơ lửng ở đó thở hổn hển, tim đập như một cái máy khoan. Chưa kịp định thần, Vạn Lạc đã hiện ra ngay trước mặt hắn, lơ lửng giữa không trung, đôi mắt vàng rực cháy lên sự ghê tởm. Nó lại vung tay. Quá hoảng sợ, Minh buông tay ra, rơi tự do xuống đất. Phía trên, một tiếng xoẹt vang lên khi móng đuốt của con quỷ cào vào thanh xà gỗ, để lại năm vết cháy xém. Hắn tiếp đất bằng một cú ngã không hề duyên dáng, lăn vài vòng trên sàn trước khi dừng lại giữa một đống mảnh vỡ. Gẹo. Giọng nói của Vạn Lạc vang vọng khắp nơi, nhưng lần này, nó không tấn công ngay. Thay vào đó, nó tan vào bóng tối. Minh chống tay đứng dậy, cảnh giác nhìn quanh. Và rồi, cơn ác mộng nhân lên. Từ mọi góc tối, từ sau những cây cột, hàng chục Vạn Lạc bước ra. Tất cả đều giống hệt nhau, tất cả đều nhìn hắn bằng đôi mắt của kẻ săn mồi. Đạo diễn chơi lớn vậy, nhân bản vô tính luôn. Hắn lại chửi thầm, nhưng lần này trong giọng nói đã có một tia tuyệt vọng. Hàng chục bản sao đồng loạt lao vào hắn. Một vũ điệu vụng về của sự sống và cái chết bắt đầu. Minh biến thành một bóng mờ di chuyển trong hoảng loạn. Hắn không tấn công, chỉ cố gắng giữ mạng. Một Vạn Lạc vồ tới, hắn lấy người, nhưng vì quá đàn nên lại va vào một Vạn Lạc khác đang lao tới từ phía đối diện. Hắn cảm nhận cái lạnh buốt từ bộ áo tu sĩ của nó khi lướt qua. Hắn cố gắng chạy trên tường như trong phim, nhưng chỉ được vài bước là trượt chân ngã sóng xoài. Hàng chục bộ móng vuốt cào vào không khí, vào tường, vào sàn đá ngay xung quanh hắn. Tiếng xoẹt xoẹt và tiếng tường đá nứt vỡ tạo thành một bản giao hưởng của sự hủy diệt. Giữa lúc đó, một ảo ảnh chợt lóe lên. Hắn thấy mình đang ngồi trong căn nhà cũ ở Việt Nam, mẹ hắn đang bưng ra một tô phở nghi ngút khói. Mùi thơm của nước dùng, của hành lá, của thịt bò. Minh, ăn đi con, ngồi hết bây giờ. Chết tiệt. Sự sao lãng trên người. Một bộ móng vuốt thật sự, lạnh lẽo và sắc bén, đã cào một đường rát bỏng lên lưng hắn. Cơn đau như một gáo nước lạnh dội vào mặt, kéo hắn về thực tại tàn khốc. Con mụ ngựa mày. Chơi cả đòn tâm lý. Hắn nghiến răng. Cơn đau làm hắn tỉnh táo lại. Hoàn loạn sẽ không giúp được gì. Hắn phải suy nghĩ. Nhanh. Hắn nhận ra, trong mớ hỗn loạn này, chỉ có một Vạn Lạc là thật, nhưng cú ra đòn của nó mang lại cảm giác đau đớn vật lý. Những cái khác chỉ là ảo ảnh. Nhưng làm sao để phân biệt? Không, không cần phân biệt. Hắn chỉ cần dụ cái thật đi theo. Nghĩ là làm, hắn đột một đổi hướng, không né tránh nữa mà chọn một hướng và lao thẳng. Hắn tông sầm vào một ô cửa sổ kính màu, kính vỡ tan cảnh và hắn lao ra hành lang bên ngoài. Hắn chạy thục mạng, không phải để trốn, mà là để dẫn dụ. Phía sau, chỉ một bóng đen duy nhất gầm lên giận dữ và lao theo. Những ảo ảnh khác tan biến. Vạn Lạc dịch chuyển tức thời, liên tục chặn đầu hắn. Nhưng giờ đây Minh đã có mục tiêu. Hắn không còn chạy loạn xạ nữa. Hắn bắt đầu học cách kiểm soát tốc độ của mình, học cách đạp phanh bằng cách ma sát chân với sàn nhà, học cách vào cua bằng cách bám vào tường. Vẫn còn rất vụ bè, nhưng đã tốt hơn trước. Hắn chạy dọc hành lang, lao lên cầu thang xoắn ốc. Những bức tượng thánh trên tường bật ra, lao về phía hắn. Hắn trượt người qua bên dưới một bức, đạp lên tường để né một bức khác. Càng lên cao, hắn càng nhận thấy một điều. Tốc độ dịch chuyển của Vạn Lạc bắt đầu có độ trễ. Những cú vồ của nó không còn bất ngờ nữa. A ha, đúng rồi. Càng xa tầng hầm, sóng càng yếu. Hắn chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Giống như cột sóng wifi vậy, càng xa rủ tờ càng lớn. Hắn phá tung cánh cửa dẫn lên gác chung và bắt đầu trèo lên mái nhà. Gió đêm lồng lộng quất vào mặt. Bên dưới, Vạn Lạc cũng đang trèo lên, những ngón tay của nó cắm sâu vào tường đá, làm vỡ nát từng mảng tường. Khi Minh đứng được trên đỉnh mái của tu viện, hắn quay lại nhìn. Vạn Lạc cũng vừa lên tới nơi. Nhưng giờ đây, trông nó thật khác. Cơ thể nó mờ ảo, không còn đặc quánh, trông như một hình ảnh bị nhiều sóng chập chờn trong gió. Nó gầm lên và lao tới, nhưng lần này Minh dễ dàng tránh thoát. A Dền Lìn tăng cao vẫn khiến chân hắn run bần bật. Minh đã có câu trả lời. Con quỷ này bị trói buộc vào nơi đó, cái cổng địa ngục dưới tầng hầm. Càng xa nó, sức mạnh vật lý của nó càng suy giảm. Nó cần một vật chủ, một cục phát wifi di động để thoát khỏi giới hạn đó. Biết may mà. May chỉ là một chương trình bị giới hạn trong một cái máy chủ thôi, mụ già. Hắn mỉm cười tự mãn, dù lưng vẫn còn đau rát. Với kiến thức đó trong tay, hắn không ở lại thêm. Hắn nhảy từ trên mái nhà xuống, nhắm vào một mái hiên thấp hơn để giảm chấn, rồi lăn vài vòng trên nền sân trong trước khi đứng dậy. Cú tiếp đất vẫn còn khá tệ, nhưng ít nhất hắn không gãy chân. Hắn phủi bụi trên người, đi ngược trở lại vào nhà ngựa chính, nơi sức mạnh của Vạn Lạc đã ổn định trở lại. Con quỷ cũng hiện ra ngay sau đó, khuôn mặt nó giờ đây không chỉ có sự căm ghét mà còn có cả sự bối rối. Nó không hiểu tại sao con mồi của nó lại tự chui đầu vào giỏ. Minh đứng đối diện nó, dù quần áo rách bươm và người đầy vết xước, nhưng tư thế đã vững vàng. Hắn giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Vạn Lạc, ra hiệu dừng lại. Con bà nó đủ rồi, hắn nói, giọng nói bình tĩnh và rõ ràng bằng ngôn ngữ của quỷ. Tao không phải đến đây để đánh nhau. Chương 4, The Nun 1, giao kèo với quỷ, chương 4, The Nun 1, giao kèo với quỷ. Không khí trong phòng nguyện chính đặt quấn lại, sự im lặng nặng nề hơn bất kỳ tiếng gầm thét nào. Vạn Lạc đứng sững giữa đống đổ nát, hình hài mờ ảo của nó không còn rung lên vì giận dữ mà vì một sự tò mò cổ xưa. Đôi mắt vàng rực không còn cháy lên sự hủy diệt, mà nheo lại như đang đánh giá một món hàng kỳ lạ vừa xuất hiện trong lãnh địa của mình. Mình vẫn giữ nguyên tư thế, lòng bàn tay mở ra, một cử chỉ của sự hòa hoãn giả tạo. Hắn thở ra một hơi, làn khói trắng mỏng tan vào không khí lạnh lẽo. Ngươi bị kẹt ở đây, Minh bắt đầu, giọng nói của hắn vang vọng một cách kỳ lạ trong không gian tĩnh mịch, không phải như tiếng người, mà như tiếng kim loại va vào đá. Hàng thế kỷ rồi, ta đoán vậy. Cánh cổng địa ngục mà ngươi canh giữ, hoặc là nơi ngươi chui ra, nó chỉ hở một khe nhỏ, không đủ để một thực thể hùng mạnh như ngươi lách qua. Ngươi cần một vật chủ sống, một tấm vé một chiều để thoát ra thế giới bên ngoài. Hắn nói chậm rãi, tương tự như một mũi kim châm vào sự thật mà Vạ Lặc không muốn thừa nhận. Ta không tin Chúa, cũng chẳng phải quỷ giữ minh tiếp tục, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại nở trên môi. Ta là một thực thể bên ngoài hệ quy chiếu này, một lỗi trong hệ thống. Danh thánh không giảng của ta, địa ngục cũng không sai khiến ta. Hắn bước một bước về phía trước, tiếng đế giày vang lên lẻ loi. Ta có thể mang đến cho người thứ người muốn, một vật chủ hoàn hảo, một linh hồn thuần khiết, một đức tin đủ mạnh để chứa đựng quyền năng của ngươi mà không bị vỡ nát ngay lập tức. Sự im lặng kéo dài, gió rít qua những ố cửa sổ vỡ, nghe như tiếng thì thầm. Cuối cùng, một giọng nói vang lên từ mọi hướng, lạnh lẽo và sắc như mảnh chai vỡ. Ngươi muốn gì đổi lại? Đấy, vào việc rồi đấy, Minh thầm nghĩ. Đàm phán với quỷ thì cũng như đàm phán với sếp thôi. Đừng bao giờ cho không cái gì, phải luôn đưa ra lợi ích ngoài, dù cái bản của mình chỉ là không bị sếp đổi việc, còn ở đây là không bị xé xác. Đơn giản Minh nói to. Tự do thám hiểm tu viện này, đừng cản đường ta. Bầy tôi của ngươi, những cái bóng của ngươi, những cái bẫy của ngươi tắt hết đi. Ta tìm kiếm một thứ ta cần trong đây. Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Vạ Lặc. Và khi ta hoàn thành, khi ta cầm được thứ đó trên tay, ta sẽ dẫn con chiên đến tận cửa cho ngươi. Vạ Lặc trôi nổi trong không khí, hình bóng của nó trở nên u tối như đang suy nghĩ. Sự nghi ngờ hiện rõ. Một kẻ lạ mặt, một sinh vật nó chưa từng thấy, lại đưa ra một lời đề nghị quá tốt để có thể là thật. Nhưng hàng thế kỷ bị giam cầm là một sự tra tấn không thể chịu đựng nổi. Nó đã thử mọi cách. Lời đề nghị này, dù điên rồ, lại là tia hy vọng duy nhất trong một ngục tù vĩnh cửu. Ngươi không phải sinh vật thông thường, Vạ Lặc nhận xét, giọng nói của nó như tiếng kim loại cào trên đá. Hơi thở ngươi mang mùi của thế giới khác. Máu của ngươi nó không bị thánh nguyên rủa. Minh mỉm cười toe toét. Chính xác. Ta là một căn bệnh biết đi. Một loại virus. Danh thánh không kê toa cho virus. Sự tương phản thật kỳ cục. Một ma cà rồng tân binh trong bộ đồ hiện đại rách bươm và một ác ma cổ đại trong hình hài một nữ tu sĩ ma quái, đứng đối diện nhau giữa thánh đường đổ nát. Không có chiến đấu, không có gầm ghè, chỉ có một cuộc thương lượng lạnh lùng, một giao dịch kinh doanh nơi tiền tệ là linh hồn và tự do. Vạ Lặc đã phân tích đủ. Dù kẻ này là gì, nó không thuộc về nơi này. Và có lẽ chính vì thế, nó mới có thể làm được điều mà không ai khác làm được. Lợi ích quá lớn để có thể bỏ qua. Sau một hồi lâu như cả thế kỷ, Vạ Lặc chậm rãi gật đầu, một cái gật đầu khiến những bóng đen trong góc phòng sao động. Được giọng nói của nó vang lên, mang theo quyết định cuối cùng. Ta chấp nhận giao kèo, nhưng ngươi phải ký hợp đồng của quỷ. Cảnh vật thay đổi, không còn là phong nguyện, họ đang ở trung tâm của thánh đường, nơi mái vòm đã sụp đổ từ lâu, để lộ ra bầu trời đêm đen kịt. Một mảnh trăng khuyết treo lơ lửng như một lưỡi hái bạc, ánh sáng yếu ớt của nó chỉ đủ để soi tỏ những đường nét đổ nát. Vạ Lặc không cần bút, nó vung tay, một vệt máu đen kịt từ hư không bắn ra, vẽ nên một vòng tròn hoàn hảo trên sàn đá. Ngay lập tức, những đường nét phức tạp, những ký tự cổ xưa tự bùng cháy bằng một ngọn lửa xanh lạnh lẽo, tạo thành một pháp trận rùng rợn. Không khí trở nên nặng trĩu, mang theo mùi ổ rồn và nỗi tuyệt vọng. Vạ Lặc đứng giữa vòng tròn, hình hài của nó trở nên rõ nét và quyền uy hơn bao giờ hết. Nó cất giọng, và lời nói của nó không phải là âm thanh, mà là sự rung động ăn sâu vào tâm trí mình. Ta là Vạ Lặc, danh hiệu bị cấm sướng giữa đá và trò, kẻ đếm nhịp tim của kẻ lạc lối, chủ của những nấc thang dẫn xuống điên loạn. Trong vòng rào báng bổ này, nơi chuông không dám ngân, ta cất lời dưới mắt mở của bóng tối nguyên sơ. Ngươi, Minh, đứa con của đêm, máu không còn tuân theo mặt trời, sẽ bước trong lãnh giới của ta mà không ai dám gọi tên ngươi. Bầy vọng linh, những cánh tay nện của lời nguyền và mọi cửa mạch đùa chú đều sẽ câm nín trước dấu ta cho đến khi ngón tay ngươi chạm đến vật ngươi khao khát. Ta sẽ không bẻ gãy xác thịt bất tử của ngươi, cũng không gặm nhấm hơi thở lạnh của ngươi, chừng nào bước chân ngươi còn tìm đến vật mong muốn. Nhưng nghe cho đấu, kẻ khát huyết, khoảnh khắc ngươi chạm lấy vật đó, chiếc đồng hồ không kim của đêm sẽ lật mặt. Ba hoàng hôn, chỉ ba, để ngươi dâng đến ta một thân xác còn ấm, một chiếc bình chưa bị lấp bởi vong linh, đủ rộng để ta chú vào và xé nứt những xiềng cũ gì này. Nếu ngươi là hẹn, nếu lời ngươi nguội lạnh trước khi ba bóng tối rơi hết, tiếng nói của ngươi sẽ thuộc về ta trước tiên. Ta sẽ uống nó như uống một lời cầu nguyện khô. Rồi đến những ký ức dẫn ngươi quay lại nơi đây, ta sẽ bóc từng mảnh cho đến khi con đường trong đầu ngươi trở thành bức tường thẳng. Và sau cùng, linh hồn ngươi, dù mang lời nguyện bất tử, cũng sẽ bị đếm trong kho của ta như một hạt bụi biết đau. Ta sẽ giữ tay mình khỏi cổ ngươi cho đến hạ. Ta sẽ mở cửa khóa và dập tắt cả bẫy. Đó là phần của ta. Phần của ngươi là mang đến nhịp tim biết sợ. Ta đã phán. Máu hay là mút, bóng hay là mực. Hãy đặt tên ngươi vào im lặng, và ta sẽ đặt bóng ta lên lưng của sự thật. Khi lời của Vạ Lặc vừa dứt, đến lượt Minh. Hắn bước tới rìa của vòng tròn, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt ánh lên một màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Hắn hơi run nhưng cố tỏ ra trấn định. Ký hợp đồng với quỷ chắc là mục đầu tiên trong CV tìm việc thời trung cổ. Kỹ năng: Thương thuyết với thực thể đá chiều, chịu được áp lực từ địa ngục, sẵn sàng bán linh hồn đồng nghiệp. Hắn hắng giọng, và lời nói của hắn vang lên, sắc bén và quyết đoán. Ta, Minh, sinh vật của đêm, kẻ bước đi giữa cõi sống và cõi chết, nay tuyên thệ trước trăng khuyết và máu đã đổ, ta chấp nhận giao kèo của ngươi, Vạ Lặc. Ta sẽ bước vào tu viện sản tạ cả ta, lấy vật mà ta cần và đổi lại. Ta sẽ mang đến cho ngươi một thân xác sống, một vật chứa đầy đủ, chưa bị ám, chưa bị làm nhơ. Ta thể sẽ hoàn thành nghĩa vụ này trong 3 đêm kể từ khi ta chạm vào vật phẩm. Người đó sẽ bước vào ranh giới này, dù bằng lời ngọt ngào hay bằng sự lừa dối, và ngươi sẽ có được tự do. Nhưng ngươi cũng phải biết, Vạ Lặc, nếu ngươi dám phá vỡ lời hứa, nếu ngươi để bất kỳ thực thể nào cản đường ta, nếu ngươi gây hại đến ta trước khi ta lấy được vật phẩm giao kèo sẽ tự hủy và ngươi sẽ mãi mãi bị giam cầm. Ta đã nói, bây giờ hãy ký kết. Khi lời cuối cùng vừa rời khỏi môi mình, không khí bỗng đông cứng. Từ khoảng không giữa hai bên, một luồng sáng đen kịt bắt đầu xoáy tròn. Không phải ánh sáng, mà là bóng tối cô đặc, hình thành từng nét chữ cổ xưa trên một tờ da thuộc màu vàng ố tờ khế ước từ từ hiện hình, lơ lửng trong không trung, toát lên mùi lưu mình và hương thơm ngọt ngào của máu khô. Những con chữ viết bằng ngôn ngữ đã mất từ hàng thiên niên kỷ, nhưng cả Minh và Vạ Lặc đều hiểu rõ từng điều khoản. Một bóng hình khổng lồ, còn to lớn hơn cả hình dạng nữ tu của Vạ Lặc, vươn ra từ bức tường phía sau nó. Một ngón tay dài như móng vuốt, đen kịt và khô khốc, chậm rãi chạm vào tờ khế ước. Nơi nó chạm phải bức khói, một ngọn lửa xanh lục bùng lên rồi phụt tắt, để lại dấu ấn hình ngũ giác đảo ngược với ký hiệu cổ của Vạ Lặc khắc sâu vào da thuộc như một vết bỏng. Vạ Lặc thì thầm, giọng nói như tiếng gió hú qua khe cửa địa ngục, bằng ấn tín của ta, bằng 35 đạo binh địa ngục, giao kèo được thiết lập. Minh không do dự, hắn giơ tay trái lên, dùng chiếc móng tay sắc nhọn của tay phải rạch một đường ngang lòng bàn tay. Máu tuôn ra, không phải màu đỏ tươi, mà là màu đỏ thấm gần như đen, đặc quánh. Hắn đưa tay lên trên tờ khế ước. Những giọt máu không chảy lan mà tự động xoáy lại, hình thành chữ ký của hắn, một chữ Minh viết theo lối thư pháp, thanh tú nhưng ẩn chứa một vẻ đe dọa chết người. Ngay khi giọt máu cuối cùng chạm vào da thuộc, một cơn đau như có sắt đung đỏ dí vào da lan từ lòng bàn tay lên khắp cánh tay mình. Hắn nghiến răng chịu đựng. Trên mu bàn tay hắn, một dấu ấn hình con rắn đang cắn đuôi chính mình biểu tượng ổ rồ bổ rồ vĩnh cửu từ từ khắc lên da thịt, phát sáng màu đỏ rực rồi chìm sâu vào trong, chỉ để lại một vết sẹo mở như hình xăm. Một sợi dây liên kết vô hình, lạnh lẽo và ràng buộc, vừa được thiết lập giữa hắn và con quỷ. Minh nói, giọng không hề run rẩy dù cơn đau vẫn còn âm ỉ, bằng máu của kẻ bất tử, bằng danh dự của ma cà rồng, giao kèo được chấp thuận. Ngay lập tức, tờ khế ước bùng cháy trong một ngọn lửa đen kịt, nhưng không hề bị thiêu rụi. Nó tự gấp lại từng phần, co lại thành một viên đá nhỏ màu đen bóng như vỏ chai, rồi tách làm đôi. Một nửa bay về phía Vạ Lặc, tan biến vào bóng tối của chiếc áo tu sĩ. Nửa còn lại bay thẳng về phía Minh, ấm nóng như một hòn than hồng, rồi thấm vào ngực hắn, để lại một cảm giác lạnh lẽo vĩnh cửu ngay lồng ngực. Một âm thanh ghê rợn vang vọng khắp thánh đường, như tiếng kêu rên của trăm ngàn linh hồn khốn khổ hợp lại, những gì đã ký bằng máu, không thể tẩy bằng nước thánh. Những gì đã thể dưới trăng huyết, không thể hủy bỏ dưới ánh mặt trời. Giao kèo đã lập, linh hồn đã định đoạt, không có đường quay về. Keng, keng, keng. Tiếng chuông từ ngọn tháp đổ nát của tu viện bỗng dưng vang lên ba hồi náo nề, rồi im bặt. Nghi thức hoàn tất, pháp trận trên sàn bị cắt. Vạ Lặc tan vào bóng tối, biến mất không một dấu vết. Sự hiện diện đầy áp bức của nó đã không còn. Minh đứng một mình giữa đống hoang tàn. Hắn xuề bàn tay trái ra, nhìn vào dấu ấn ổ rồ bổ rồ đã chìm vào da thịt. Hắn quay lưng lại với trung tâm thánh đường, bước về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm của tu viện, nơi không còn bị những cái bóng rình rập. Giờ thì, hắn lẩm bẩm với chính mình, một nụ cười mỉa mai thoáng qua. Đi tìm máu chỗ thôi. Còn con chiên, xích lở hẹn sẽ đến đúng hẹn mà. Ba đêm bắt đầu đến ngược. Chương 5, then 1, máu chúa, chương 5, then 1, máu chúa, giao kèo đã được lập. Tu viện sạn tạ cát tạ, từ một cái lồng đầy những con sói đói, đông trở thành một sân chơi riêng của mình. Với sự cho phép của Vạ Lặc, những tiếng thì thầm đã cất bật, những cái bóng lởn vởn đã rút về nơi chúng thuộc về. Minh lướt đi trong những hành lang tối tăm như một bóng ma thực thụ, không còn bị quấy nhiễu bởi những thực thể hàng rồi. Hắn không đội vàng. Mỗi bước chân, mỗi lần rẽ vào một lối đi mới, hắn đều ghi nhớ cẩn thận. Bức tranh toàn cảnh của cái tu viện mục nát này đang dần hình thành trong đầu hắn, một bản đồ chi tiết cho những hành động sắp tới. Bóng tối bên ngoài bắt đầu nhạt dần, báo hiệu bình minh sắp đến. Sau nhiều giờ lùng sục, Minh cuối cùng cũng tìm thấy nó. Trong một căn phòng nhỏ ở tầng hầm ẩm thấp, một bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh đứng lặng lẽ trong góc, khuôn mặt bằng đá toát lên vẻ bi thương vĩnh cửu. Bức tượng bị bụi phủ dày, nhưng không che được ngón tay trỏ đang chỉ thẳng về phía bức tường đối diện. Sâu diễn bắt đầu, Minh lẩm bẩm, ký ức từ bộ phim hiện về rõ mồn một. Hắn tiến đến bức tượng, ra tay trên bề mặt đá lạnh lẽo. Đúng như dự đoán, có một lô khóa nhỏ xíu, gần như không thể nhận ra. Hắn rút ra chiếc chìa khóa cũ kỹ đã lấy từ xác của ma sơ Victoria, cái chìa khóa mà cô ta đã giữ khư khư ngay cả khi chết. Tiếng cạch khô khốc vang lên trong sự tĩnh lặng. Một mảng tường từ từ mở ra, để lộ một hốc thờ bí mật. Bên trong, hai bức tượng thiên thần nhỏ bằng đồng đứng chầu hai bên. Ở giữa, một bàn tay đá nâng niu một thánh tích lộng lẫy. Đó là một sợi dây chuyền với mặt là một quả cầu thủy tinh trong suốt, được bao bọc bởi một khung bằng vàng dòng tinh xảo, to cỡ một bàn tay người lớn. Điều đặc biệt nằm ở bên trong, không gian rỗng được tạo hình thành một cây thập tự giá hoàn hảo và chứa đầy một chất lỏng màu đỏ tươi. Nó không tĩnh lặng, chất lỏng ấy dường như đang sống, tỏa ra một ánh sáng mờ ảo, ấm áp, như thể chứa đựng nhịp đập của chính vũ trụ. Đây chính là nó. Máu chúa. Không một chút do dự, Minh vỡ quả cầu giá khỏi bệ thờ. Hắn tìm thấy một cái chốt nhỏ, mở nó ra. Một mùi hương thanh khiết, vừa giống mùi mưa sau cơn rồng, vừa giống mùi hoa hồng mới nở, lan tỏa ra khắp căn hầm. Hắn đưa miệng bình lên môi và tuôn một nửa vào miệng. Ngay khoảnh khắc chất lỏng thánh khiết chạm vào cổ họng, một cơn đau xé trời ập đến. Nó không phải là cơn đau thông thường, nó là một vụ nổ từ cấp độ tế bào. Cảm giác như hàng tỷ mảnh thủy tinh nóng chảy được tiêm thẳng vào huyết quản, cùng lúc đó, một dòng axit thánh khiết bắt đầu gột rửa từng tơ thịt, từng sợi gân, từng nốt xương của hắn. Năng lượng hắc ám của virus Bola, thứ đã trở thành một phần của hắn, gầm thét phản kháng. Nó là một thực thể đói khát, hung bạo, quen nuốt chửng và đồng hóa, giờ đây lại phải đối mặt với một thứ thuần khiết đến mức thiêu đốt. Còn bản nó đau như chó. Minh ngã bật xuống sàn đá, cơ thể co giật dữ dội. Hắn không thể hét lên, không khí bị ép chặt trong lồng ngực, chỉ có những tiếng rên rỉ nghẹn lại, lướt quãng. Dưới lớp da mỏng, các mạch máu của hắn phát sáng rực rỡ. Chúng điên cuồng thay đổi màu sắc. Giây trước, chúng là một màu vàng kim thánh thiện, chói lòa như ánh mặt trời. Giây sau, chúng lại chuyển thành màu đỏ sẫm của máu đông, của bóng tối, của virus ma cả rồng. Toàn bộ cơ thể hắn trở thành một sàn nhảy disco của sự thống khổ. Đây chính là canh bạc của mình. Hắn biết máu thánh sẽ thanh tẩy mọi thứ tà ác, nhưng virus mỡ lạ không phải là một lời nguyền hay một thực thể ma quỷ. Nó là một tác nhân sinh học, một dạng sống đột biến. Thánh lực không thể xóa nó như xóa một phái lỗi, mà thay vào đó, nó đang cố gắng thanh lọc nó. Và virus, với bản năng sinh tồn tuyệt đối, đang chống trả quyết liệt. Nhưng rồi, một điều kỳ diệu xảy ra. Thay vì hủy diệt lẫn nhau, hai nguồn năng lượng khổng lồ bắt đầu tìm thấy một nhịp điệu chung. Thánh lực không thể tiêu diệt được cấu trúc sinh học của virus, nên nó bắt đầu làm điều duy nhất có thể, tái cấu trúc nó. Nó không thanh tẩy năng lượng hắc ám, mà là thanh hóa nó. Máu trong người mình, thứ nhiên liệu cho sức mạnh của hắn, bắt đầu được viết lại mã nguồn. Tế bào hồng cầu không chỉ mang oxy, giờ đây chúng còn dẫn truyền cả thánh lực. Huyết tương không chỉ là chất lỏng, nó trở thành một dòng sông năng lượng lai tạp. Cơn đau xé nát dần chuyển thành một cơn đau của sự rèn đúc. Cảm giác như cơ thể hắn là một thanh sắt đang được nung đỏ và đập đi đập lại bởi chiếc đũa của một vị thần. Năng lượng vàng kim và đỏ sẫm không còn đánh nhau nữa, chúng bắt đầu xoắn vào nhau, hòa quyện như hai dòng kim loại nóng chảy, tạo ra một hợp kim hoàn toàn mới. Một trạng thái cân bằng mới, một sự tồn tại chưa từng có tiền lệ, đang hình thành, một hịch dịch hồ lì vàng ải. Cơn đau từ từ lắng xuống, để lại một sự trống rỗng nhưng tràn đầy năng lượng. Minh nằm dài trên sàn đá lạnh, thở hổn hển. Toàn thân hắn lướt đẫm một thứ chất lỏng kỳ lạ, nửa là mồ hôi, nửa là máu. Nhưng hắn không cảm thấy yếu đi. Ngược lại, hắn cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn mở mắt, và trong bóng tối của tầng hầm, đôi mắt hắn sáng lên một ánh đỏ kim kỳ lạ. Minh từ từ chống tay ngồi dậy, nhìn vào bàn tay đang run rẩy của mình. Dưới ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa, da hắn không còn tái nhợt nữa. Nó có một vẻ sáng khỏe mạnh, một màu hồng nhuận của máu tươi và một ánh sáng mờ ảo của sự thanh khiết. Hắn nhìn chằm chằm vào làn da mới của mình, một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu. Đù loá hắn lẩm bẩm, hay là mình chuyển nghề đi bán mỹ phẩm. Cơn đau rút đi nhanh như khi nó đến, để lại một sự tĩnh lặng lạ thường trong từng tế bào. Minh nằm đó, cảm nhận sự thay đổi. Nó không chỉ là sức mạnh, nó là một sự tái định nghĩa vinh viễn về bản thể. Hắn chợt nhận ra, những vũng mồ hôi máu nhỏ li ti trên sàn đá quanh mình đang tỏa ra một thứ ánh sáng vàng nhạt. Những sợi tơ mỏng manh của hoán niệm, thứ tà khí luôn lợn vợn trong tầng hầm này, khi chạm vào vũng máu đó liền bốc hơi như sương sớm gặp nắng. Máu của hắn giờ có khả năng trừ tà. Một nụ cười danh mãnh nở trên môi mình. Hắn nghĩ đến việc bôi máu mình lên thanh kiếm katana, biến nó thành một thanh thanh kiếm đúng nghĩa. Hắn nghĩ đến việc vẽ những ký hiệu phức tạp bằng máu, tạo ra những kết giới di động. Ha ha ha, hắn cười thầm trong bụng, từ giờ trở đi, ma quỷ yêu quái các loại gặp chết thì chỉ có nước quỷ xuống mà gọi bằng cụ. Sự chú ý của hắn nhanh chóng chuyển vào bên trong. Một dòng năng lượng ấm áp, mạnh mẽ đang chảy dần dần trong huyết quản, lấy trái tim làm trung tâm rồi lan tỏa đi khắp cơ thể. Nó không phải là năng lượng ma cà rồng thuần túy, cũng không phải thánh lực tinh khiết. Nó là một thứ lai tạm hoàn hảo. Minh quyết định gọi nó là năng lượng máu. Thử hàng nào. Minh đứng dậy, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như không. Hắn thử tập trung một luồng năng lượng máu vào cánh tay phải. Cảm giác như một con đập vừa được mở, năng lượng tuôn vào từng tơ cơ, khiến chúng phồng lên và rắn chắc lại. Hắn vung một cú đấm vào bức tường đá bên cạnh. Bụp. Một tiếng động trầm đục vang lên. Bức tường đá dày không vỡ, nhưng tại điểm va chạm, một vùng lom sâu hoắm xuất hiện, những vết rạn nứt từ đó lan ra như mạng nhện. Minh rụt tay lại, các khớp ngón tay không hề hấn gì. Phê. Tiếp theo là tốc độ. Hắn dồn năng lượng xuống đôi chân. Cảm giác như có hai cái lò xo phản lực được gắn vào gót chân. Minh chỉ vừa nhún người, cả cơ thể đã lao vút đi như một viên đạn. Khung cảnh xung quanh nhòe đi thành những vệt màu, gió rít bên tai như tiếng gào của bão. Hắn chạy một vòng quanh tầng hầm rộng lớn chỉ trong một cái chớp mắt rồi dừng lại đột ngột ngay vị trí cũ, không một tiếng động. Chưa đã, hắn nhìn lên bức tường đá cao vút, tập trung năng lượng vào 10 đầu ngón tay, móng tay hắn khẽ dài ra, trở nên đen bóng và sắc như dao cạo. Hắn đưa tay bấu vào tường. Xoẹt. Móng tay cắm sâu vào đá cứng như cắm vào bơ. Dồn năng lượng vào cả hai cánh tay, hắn bắt đầu leo lên. Không một chút mệt mỏi, hắn di chuyển trên mặt tường thẳng đứng nhẹ nhàng như một con thạch sùng. Sau màn thử nghiệm, Minh ngồi xuống, phân tích lại toàn bộ. Sức mạnh của hắn giờ đây quy về một mối duy nhất, năng lượng máu. Mọi thứ, từ hồi phục vết thương, gia tăng sức mạnh, tốc độ, cho đến kháng sát thương, tất cả đều tiêu hao cái thanh mạ nạ độc nhất này. Và để sạc lại, hắn cần máu. Khả năng hấp thụ máu của hắn dường như cũng được nâng cấp. Hắn có cảm giác mình có thể hấp thụ bất kỳ nguồn máu nào để bổ sung năng lượng. Cơn khát máu điên cuồng trước kia đã biến mất. Giờ đây, cơn khát chỉ xuất hiện khi năng lượng máu của hắn xuống đến mức báo động. Nó không còn là một lời nguyền, mà chỉ đơn giản là một cái thông báo tin yếu cần sạc. Hấp thụ máu của sinh vật càng mạnh, đặc biệt là sinh vật huyền bí hoặc thần thánh, hiệu quả nạp năng lượng sẽ càng cao. Minh cẩn thận để nửa lọ máu chúa còn lại vào bệ thờ, đóng cửa đá lại như cũ. Phần này là dành cho sơ hải nền. Hắn đã có được thứ mình cần, thậm chí còn vượt xa mong đợi. Khi hắn hoàn tất mọi việc, những tia nắng đầu tiên của bình minh đã len lỏi qua khe cửa sổ trên cao. Theo bản năng, Minh hơi né người, nhưng rồi hắn ngược lại. Hắn không cảm thấy sự căm ghét hay nguy hiểm chết người từ ánh sáng mặt trời nữa. Tò mò, hắn từ từ bước đến gần luồng sáng. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi đưa bàn tay ra. Ánh nắng chiếu thẳng vào da hắn, không có cảm giác bỏng rát, không có khói bốc lên. Thay vào đó, hắn cảm nhận một cảm giác ấm áp dễ chịu, nhưng đồng thời, năng lượng máu trong người hắn bắt đầu tụt giảm đều đặn. giống như một chiếc khiên vô hình đang được duy trì bằng chính năng lượng của hắn để chống lại sự thanh tẩy của mặt trời. Kháng ánh sáng nhưng có trả phí. Minh lẩm bẩm. Hắn mạnh dạn bước hẳn ra ngoài hiên tu viện. Da hắn không cháy, nhưng một lớp mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán, có ánh đỏ nhàn nhạt. Năng lượng trong người đang tụt đi với tốc độ có thể cảm nhận được. Đúng lúc đó, một con quạ đen đuổi nào đó đậu quá gần lan can. Nhanh như chớp, Minh chụp lấy nó. Con chim rãy rủa trong lòng bàn tay hắn. Ngay lập tức, hắn chụp lấy, cắn vào cổ con quạ để hấp thụ, chợt cảm nhận được ba lựa chọn rõ ràng hiện lên trong đầu. Hắn có thể tiêm virus ma cà rồng vào nó, biến nó thành một con quạ đột biến. Hắn có thể truyền thánh lực vào nó, có lẽ sẽ biến nó thành một con thánh quạ hoặc là một loại bờ UFF nào đó. Hoặc hắn không làm gì cả, chỉ đơn thuần hấp thụ. Minh nhanh nhanh cắn nhẹ vào cổ con quạ, chỉ nhấm một giọt máu nhỏ, vừa đủ để bù lại phần năng lượng vừa tiêu hao dưới ánh nắng. Sau đó, hắn nuối lòng tay, thả cho con chim hoảng loạn bay vút đi. Hắn đứng đó, ngửa mặt đón ánh bình minh, một nụ cười nửa miệng hiện lên. Giờ đây, ta đã trở thành đặc cơ phiên bản hồ ly xịt.